Vừa vặn. Kia Ôn lão bản, chúng ta hai ông cháu liền đi rồi. Lần sau nếu là còn muốn vạc bình những vật này, ngươi liền để lão Quy cho ta mang hộ cái tin, nếu là không có thích hợp, ta cũng có thể cho ngươi hiện đốt. Lão Tần đối Ôn Húc nói. Nhất định, đi thong thả. Ôn Húc giơ tay lên. Lão Tần cái này hai ông cháu, cũng thật có phải hay không người một nhà không tiến một nhà cửa, lão đầu trước khi đi nhìn xem chó, cháu trai trước khi đi nhìn một chút trong viện bốn cái cô nương. Ôn Húc quay người về tới trong viện, bắt đầu soát cái bình, liên tiếp soát hai cái bình lúc này mới đem cái bình móc ngược tại nồi trước cửa, chờ lấy đem trong bình nước hong khô. Sau đó dẫn theo giỏ chuẩn bị ra ngoài, đi đến cửa viện bị Trác Dịch tỉnh cho gọi lại, đi làm cái gì? Vừa nhìn thấy Ôn Húc cái làn tử, nàng lập tức đã cảm thấy có gì vui, lập tức lại đứng thẳng người lên hỏi. Nhặt trứng ngông à, ta không phải nói nha, chuẩn bị ướp trứng ngông à, ta phải đi Thanh Long Hoa bên kia tìm trứng ngông muốn Ôn Húc nói. Nghe xong Ôn Húc là chuẩn bị đi nhặt trứng ngỗng, trong nháy mắt Trác Dịch tỉnh lại nằm xuống. Đi thôi. Nhiều ướp một chút, nếu là ăn ngon ta cũng muốn một vò. Trác Dịch tỉnh đối Ôn Húc khoát tay áo. Chu Thiến lúc này lật lên hỏi, nhặt trứng ngỗng. Nghe còn đầy thú vị a. Có gì vui, liền là tại trong bụi cỏ nhặt trứng. Trác Dịch tỉnh lần trước đến nhặt qua, cho nên lần này liền không có lần trước loại kia mới mẻ cảm giác, mà lại có bị gà đuổi theo chạy kinh lịch, cho nên lần này không nghĩ thêm đi nhặt trứng. Bất quá mặt khác ba cái cô nương chưa xong qua à, nghe được nhặt trứng, hơn nữa còn bụi cỏ, lập tức tới hào hứng, nhao nhao từ trên ghế nằm bỏ lên. Ta đi, đến liền đi a. Ôn Húc đối ba người nói, hô hào đi thân thể vẫn còn ỉ lại trên ghế nằm, bày đạo trên mông muốn treo cái ghế nằm không thành. Nghe được ba người đều đi, Trác Dịch tình nói, vậy các ngươi đi thôi, ta ở trong viện nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay xuống tới mệt chết. Cứ như vậy, Ôn Húc mang theo Chu Thiến ba đi nhặt trứng ngỗng. Mà Trác Dịch tỉnh lưu lại giữ nhà. Bốn người đi thẳng đến Thanh Long Hoa bên cạnh, cái này ba cô nương liền bị màu vàng gà con hấp dẫn, Ôn Húc nơi này cũng không có thống nhất nở cái gì, dù sao gà mái đem trứng giấu đi ấp trứng liền ấp trứng, Ôn Húc cũng mặc kệ, loại này thô phóng quản lý phía dưới đối với những này giấu trứng gà mái tới nói, đích thật là tin mừng, tạo thành hậu quả chính là như vậy, to to nhỏ nhỏ cũng không có đúng số. Đừng núp nhích, cẩn thận. Ôn Húc nói, lần trước Trác Dịch tỉnh liền bị gà mái đuổi theo chạy. Gà sẽ còn cắn người. Ba người căn bản cũng không tin tưởng, đoán chừng tại trong lòng của các nàng gà liền là muốn làm sao ăn, nó làm sao còn dám mổ người. Nhiều mới mẹ à, thứ gì không hộ thể à, Trác Dịch tỉnh không có cùng các ngươi nói chuyện này à. Ôn Húc nói liền đi tới bờ vừa bắt đầu duỗi cái đầu, cầm trong tay tiểu côn tử nhổ lên bụi cỏ bắt đầu tìm trứng ngỗng. Cũng không lâu lắm, Ôn Húc bên này vừa nhặt được không đến 5 cái trứng ngỗng, lập tức liền nghe được tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến Chu Thiến bay giống như hướng về phía bên mình chạy vội tới. Cứu mạng A, Ôn Húc. Cứu mạng A. Ôn Húc liền biết cái này ba người không phải làm ra ít chuyện đến, cái này không. Quả nhiên như hắn nghĩ đồng dạng, Chu Thiến rốt cục nhịn không được đi sờ con gà con, hiện tại đang bị trương cánh, toát ra đưa cổ gà mái truy mổ. Ôn Húc nên đón tiếp lấy, thuận tay liền dùng cây gậy trong tay của mình đem bay nhào gà mái đánh cho tới một bên, chính là như vậy rơi xuống trên đất gà mái còn là một bộ tức giận bất bình dáng vẻ. Vòng quanh Ôn Húc chuyển tầm vài vòng đánh giá dấu sau lưng hắn Chu Thiến, khanh khách kêu vài tiếng về sau, cái này mới rời khỏi. Lần này tin chưa? Ôn Húc nói. Chu Thiến liền vội vàng gật đầu nói, tin, nguyên lai gà lợi hại như vậy. Ôn Húc rất muốn nói, không phải gà lợi hại mà là ngươi quá yếu, nếu là gà gặp phải không phải là các ngươi mà là trong thôn trai trai bị hại tử, đoán chừng đầy đất chạy liền là gà mái. Đàng hoàng một chút giúp đỡ ta tìm trứng. Ôn Húc nói. Ba người rốt cục lĩnh giáo đến gà mái lợi hại, đàng hoàng tụ cùng một chỗ, đi theo Ôn Húc sau lưng dùng trong tay tiểu côn tử nhổ lên bụi cỏ, làm bộ tìm lên trứng ngỗng, cũng không biết đều bị Ôn Húc đi tìm một lần địa phương các nàng còn có cái gì dễ tìm. Ôn Húc bên này tốc độ bình thường, Chu Thiến ba cái tìm trong chốc lát một viên trứng ngỗng đều không có tìm được, liền có một chút đã mất đi hứng thú, bắt đầu lung tung dùng trong tay tiểu côn tử quét lấy cỏ chơi. Đột nhiên, Khuất Oanh Nhi thấy được qua tử bên trong cách bờ rất gần địa phương có hai con cá lớn. Mang theo màu đen hoa văn cái chủng loại kia, tại bên bờ như thế du lịch a. Mau nhìn, cá lớn. Khuất Oanh Nhi lập tức hô hào tiểu đồng bọn, rồi ngón tay cá lớn phương hướng. Làm sao, làm sao? Chu Thiến cùng Dương Hạm hai cái lập tức bu lại, tại Khuất Oanh Nhi chỉ dẫn hạ rất nhanh cũng nhìn thấy hai con cá lớn. Ôn Húc, mau nhìn, hai đầu cá. Bên cạnh còn có nhỏ bầy cá con. Ôn Húc chính tìm được trứng ngông đâu, vung xuống trong tay cây gậy nói, cá có gì đáng xem. Ta chỗ này là nuôi cá, cá lớn có cái gì hiếm lạ. Ngoài miệng nói như vậy, bất quá Ôn Húc vẫn là mở ra chân đến ba người bên cạnh, đương Ôn Húc ánh mắt rơi xuống cá trên người thời điểm không khỏi nhíu mày. Hoa tử bên trong xuất hiện loại cá này cũng không phải cái gì sự tình tốt, cái này hai đầu cá không phải khác, chính là hai đầu hắc ngư, dạng này vừa nhìn liền biết là một được một cái, bên cạnh còn có một đoàn màu đen cá con chính là cá chuối, nếu để cho những này cá bảo bảo trưởng thành, Ôn Húc cái này thanh long hoa tử đoán chừng liền thành hắc ngư nhạc viên. Làm sao như thế cá lớn còn không cam tâm? Dương Hạm hỏi. Ôn Húc lắc đầu nói, vui vẻ cái đầu của ngươi à, đây là hắc ngư, cá đường bên trong xuất hiện cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vậy làm sao bây giờ? Khuất Oanh Nhi nhìn qua hoa tử bên trong cá hỏi. Đoán chừng chỉ có thể thanh đường. Ôn Húc cũng không có biện pháp gì tốt, hắc ngư thứ này đến đường tử bên trong cơ hồ liền là vô địch, muốn thanh trừ phương pháp là có rất nhiều, tỉ như hướng đường bên trong vẩy lưu toan á sắt cái gì. Nhưng là loại phương pháp này Ôn Húc căn bản không dùng đến, ô nhiễm à, còn lại chỉ có thanh đường cái này một hạng. Bất quá thanh đường. Ôn Húc nhìn qua như thế lớn thanh long hoa kia thật là có nỗi khổ không nói được, như thế lớn cái hoa tử nhưng làm sao thanh a. Chương 107, hiếu cá. Ôn Húc nhìn qua trong hoa hai đầu đại hắc cá thầm nghĩ, trước cũng đừng nghĩ gì, đem cái này hai đầu mang theo cá con trước vớt ra rồi nói sau. Nghĩ đến chỗ này, Ôn Húc cầm trong tay rổ giao cho Chu Thiến trong tay, cầm dùng ta. Ta qua bên kia cầm chút đồ vật. Các ngươi tại cái này nhìn xem cá, chú ý đừng có chạy lung tung gọi bậy. Nói xong không đợi Chu Thiến mấy người nói chuyện, mình mang theo chạy chậm chạy hướng về phía lều bên kia, chờ lấy lều che khuất ba tầm mắt của người, nhìn thấy đối diện cũng không có người nào, Ôn Húc nhấc chân tiến không gian bên trong, đem trước kia bắt cá lớn nhỏ hai cái giỏ xét lưới đem ra, đi trở về trải qua hoa tử bên cạnh. Tránh ra một chút. Ôn Húc đem nhỏ giỏ xét lưới ném tới bên chân. Sau đó đem lớn giỏ sét vừa mới theo đầu vai lấy xuống, hai tay cầm hướng mép nước như thế rôi ra, liền hướng cá con bảy bên kia tìm kiếm. Hai con hộ ổ đại hắc cá trong nháy mắt cảm thấy cá chuối nguy hiểm, lập tức hướng về giỏ sét lưới bên này đưa tới, bắt đầu dùng sức bay nhảy, muốn đem giỏ sét lưới làm phá hoặc là vỡ vụn cái gì. Hai con đại hắc cá lại lớn cũng không có khả năng làm phá giỏ sét lưới à, mấy chục cân lớn cá chấm đen đều có thể vớt, huống chi hai bọn chúng mười mấy cân ra hỏa. Không có dày vò mấy lần hai đầu đại hắc cá đều bị quân tiến trong lưới. Các ngươi đến hai cái, giúp ta đem giỏ xét lưới như thế dơ lên, không muốn buông xuống cũng không cần khiêng ra mặt nước. Ôn Húc đối đứng bên cạnh ngốc xem náo nhiệt bà cô nương nói. Ba người nghe xong lập tức tranh nhau chen lấn chạy tới Ôn Húc bên cạnh, đưa tay nhận lấy lớn giỏ xét lưới cột, ba người cùng một chỗ dùng sức như thế dơ lên. Hiện tại trong lưới cá lớn y nguyên đang dãy rủa, không riêng gì cá lớn, một đám đen nhánh cá chuối mầm cũng biết phụ mẫu gặp phải nguy hiểm. Những này cá con cũng không có đào tẩu nhau nhau vây đến mẫu cá bên người, toàn bộ mẫu cá bên cạnh đen thui một mảnh tất cả đều là cá con, kéo lấy mẫu cá muốn để mẫu cá rời đi túi lưới. Ôn Húc nhặt lên nhỏ giò xét lưới, phi tốc cởi bỏ giày cuốn lên ống quần, cầm nhỏ giò xét lưới trực tiếp hướng lớn giò xét lưới phía dưới quơ tới, buông xuống nâng lên về như thế hai ba cái tử liền đem có thể bắt được cá chuối người kế tục đều bắt tiến nhỏ giò xét trong lưới, chuyển trên thân bờ đi tới cách bờ bên cạnh xa 3-4 mét. Liền đem nhỏ giò xét trong lưới cá chuối người kế tục đập đến trên mặt đất, thấy được nhỏ giò xét trong lưới đã không còn một điểm đen, lúc này mới coi xong. Ôn Húc giò xét lưới một đập, rất nhanh dẫn lớn một đám gà, nhanh chóng mổ trên mặt đất hắc ngư mầm, cái khác gà vừa nhìn liền biết chỗ này có ăn ngon, nhao nhao chạy vội tới gia nhập tranh đoạt cá chuối mầm đấu tranh bên trong tới. Đập rơi mất cá chuối người kế tục, Ôn Húc bước nhanh quay trở về hoa một bên, đối ba người nói, trở về kéo một chút, lại nhấc vừa nhấc. Ba cái cô nương dơ lên lớn giò xét lưới chậm rãi trở về co lại, sau đó án lấy Ôn Húc chỉ thị đem lớn giò xét lưới túi lưới chậm rãi nhấc lên, trong lưới hai đầu đại hắc cá điên cuồng giống như dãy rùa, bất quá thì đã trễ, còn lại tí xíu cá con mà tại lớn giò xét lưới rời đi mặt nước trong chớp mắt ấy, bị Ôn Húc vớt. Quay người trở lại đập cá bột tử, Ôn Húc đập xong quay đầu phát hiện ba nha đầu ngốc còn cùng một chỗ dơ lên giò xét lưới, xử tại bên bờ ngốc như vậy không tư tư đứng đấy đâu. Hiện tại còn dơ lên lưới làm gì à? Đem lưới để xuống đất liền thành, cá còn có thể chạy đi hoa. Nghe được Ôn Húc nói như vậy, ba người lúc này mới cầm trong tay giỏ xét lưới để xuống, bắt đầu vây xem lên trong lưới đại hắc cá. Quả nhiên là hắc ngư. Chu Thiến cầm lên mình vứt bỏ tiểu côn, dùng tiểu côn đầu đâm hắc ngư thân cá nói, so với chúng ta tiền di lần trước bán lớn thêm không ít. Đúng vậy a. Mặt khác hai còn không biết, đoán chừng không biết hắc ngư là cái gì đâu. Ôn Húc vừa cười vừa nói, đêm nay hắc ngư thột bỏng. Khuất Oanh Nhi hỏi, ngươi mỏ cá vì cái gì không có bị mỏ được cá con không chạy. Ôn Húc vừa vặn cũng là không có việc lớn gì, cho cái này ba người giải nói, cái này hắc ngư à, nông thôn có người giảng là hiếu cá, vì cái gì nói là hiếu cá đâu, truyền thuyết sinh cá con mấy ngày đầu mấy ngày, mậu hắc ngư mắt là mù không nhìn thấy đồ vật, cho nên nó cũng không có khả năng săn mồi. Lúc này vừa sinh hạ cá con liền sẽ liều mạng hướng mẫu cá miệng bên trong chui, lấy cam đoan mẫu cá sống sót, cho nên nói hắc ngư là hiếu cá. Đương nhiên đó là cái cố sự, ta cũng không biết thật hay giả, bất quá vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, cũng có ít như vậy ý tứ. Đại hắc cá hộ ổ, mặc kệ là thiên đại nguy hiểm đều sẽ trước tiên xông lại bảo hộ cá con, mà cá con đâu tại cá lớn gặp được thời điểm nguy hiểm cũng không phải chạy đi, mà là vây quanh cá lớn muốn đem xê. Ha mẹ của mình cứu ra ngoài, cuối cùng. Nói đến chỗ này, Ôn Húc đưa tay làm một cái kéo lưới động tác, liền bị ta một mẻ hốt gọn. Ngươi người này quá tàn nhẫn. Khuất Oanh Nhi rất khinh bỉ đối Ôn Húc dựng lên một ngón tay. Tàn nhẫn? Cái đồ chơi này nếu là mặc cho bọn chúng tại ta ép đường bên trong sinh dưỡng, đừng nghĩ nuôi cái khác cá, so với chúng nó tiểu nhân cá căn bản không khả năng còn sống sót, thứ này trong nước ba vương, cái gì tôm cá thậm chí so chính bọn chúng tiểu nhân hắc ngư, đều ăn. Nói Ôn Húc đem lớn giỏ xét lưới mở ra, đem hai đầu đại hắc cá ngược lại đến rời xa bên bờ trên đồng cỏ, từ trong túi lấy ra túi lưới mà đem cá làm đi vào, sau đó treo ở lều bên trong dâm mát giá gỗ nhỏ bên trên. Người A đem bọn nó làm chết rồi, ban đêm không sẽ chết nha, cá không mới mẻ. Ôn Húc nói, yên tâm đi, ngày mai không dám nói, đến tối cái này hai đầu tuyệt đối không chết được, hắc ngư thứ này rời nước có thể sống ba ngày. Hiện tại cũng thông minh cơ linh một chút, giúp đỡ ta tìm trứng ngỗng. Tiểu nói này, ba người đi tới Ôn Húc phía trước học Ôn Húc dáng vẻ bắt đầu tìm. Rất nhanh, Dương Hạm liền mắt sắc phát hiện ba viên trứng ngỗng, rải rác rơi vào trong bụi cỏ, ta tìm tới ba cái. Ôn Húc còn không có đi tới trước mặt, ba con trứng ngỗng mình bị Dương Hạm cầm lên, nhìn thấy Ôn Húc đi tới, lập tức đem trứng ngỗng bỏ vào trong giỏ sách. Vạn nhất bên trong nếu là có nhỏ ngỗng làm sao bây giờ? Đây không phải là ướp xấu à nha? Ba người thu cái này ba con trứng ngỗng, hào hứng rõ ràng so lúc bắt đầu tăng vọt lên. Nhất là Ôn Húc hiện tại xem ra như cái người hầu, mà các nàng ba giống như là nhặt trứng quân chủ lực, gọi mấy lần, tìm tầm 10 con lớn trứng ngỗng về sau, Khuất Oanh Nhi đầu cuối cùng là nghĩ ra một cái còn tính là trước phổ vấn đề. Ôn Húc theo sau lưng giải thích nói, ấp trứng ngỗng ổ không phải ở bên này đều là chút về vườn trứng đại bạch ngỗng tác phẩm, chân chính ấp ngỗng không ở nơi này, mà là tại lều bên trong, hoa tử bên cạnh mỗi ngày đều sẽ có người tới trên mặt một lần, gần như không có khả năng đụng phải ấp trứng ngỗng. Tối đa cũng liền hôm qua hạ trứng, ba ngày trước trứng đều rất ít. Cho nên nói không có khả năng coi nhỏ ngỗng, người đây yên tâm đi. Bên này trứng ngỗng ăn người ít, giá cả cũng không quá bán, giá cả đắt đi không ai mua, giá cả tiện đi, Ôn Húc lại bán nó làm cái gì đây, bạch bạch một hỏng thị trường, cho nên hiện tại trứng ngỗng đều là thu lại, bỏ vào lều bên trong giữ lại một chút thủ quy củ đại bạch ngỗng ấp trứng, trong thôn nếu có người muốn ăn đâu, cũng tới môn hỏi Ôn Húc muốn lên mấy khỏa, bất quá trứng ngỗng bắt đầu ăn tương đối cậu thả. Dùng nông thôn thổ ngữ tới nói liền là cỏ mùi tanh có chút nặng. Đương nhiên nếu như nhà ai nghĩ nuôi lớn ngỗng, cái này có ý tốt gọi nợ tốt, cũng phải hỏi Ôn Húc muốn lên một chút, sau đó đưa đi nợ cái gì, quan hệ cùng Ôn Húc thân cận, giống như là tại Ôn Húc nhà ấm bên trong chế tác, thì là trực tiếp hỏi Ôn Húc muốn nợ tốt nhỏ ngỗng, nhà ấm mở rộng chẳng ra sao cả, hiện tại Ôn gia thôn ngỗng, cơ hồ là mọi nhà đều có như thế mấy cái, chủ yếu đều là nuôi đến các nhà ăn. Đơn giản tới nói đi, không cần tiền đồ vật. Nhà ai không muốn, liền xem như nuôi ăn tết giết thịt cũng là tốt à. Một khắc đồng hồ, Ôn Húc trong tay rổ liền đã đầy đường đường, có thể thấy được hiện tại Ôn Húc trong nhà ngỗng bầy mở rộng đến bao nhiêu con. Đi, trở về. Ôn Húc trong tay rổ đã là tràn đầy, lại buông xuống đều không có chỗ để, tại là hướng về phía trước ba vị nhiệt tình càng ngày càng cao cô nương nói. Lại nhặt một hồi. Ba người nhiệt tình vẫn như cũ rất cao, tựa hồ dùng tay tiểu côn tử gõ mở cỏ kiệm, phát hiện đến trứng ngỗng là cái gì rất việc hay. Bắt đầu chơi hào hứng ngược lại không muốn rời đi. Rổ đầy. Ôn Húc nói. Một rổ trô đó đủ, nếu là ăn ngon nói nhiều ướp một chút, ngoại trừ dịch tinh, chúng ta cũng cắt muốn một vò. Chu Thiến rốt cục tướng đến một cái chính đáng lý do. Đương nhiên cái này ba cũng không phải cố tình muốn ướp trứng ngỗng, thuần túy liền là nghĩ lại chơi một hồi. Ôn Húc nghe nói, không có rổ làm sao bây giờ. Người đưa trở về lại đến A, làm sao ngốc như vậy. Khuất Oanh Nhi nói. Ôn Húc nói, ta ở chỗ này. Bằng các ngươi có thể nhặt trứng. Bị lớn ngỗng mổ chết. Ba người nghe lời này tưởng tượng cũng đúng, thế là nói, vậy chúng ta trở về, cầm cái rổ lớn lại đến. Cứ như vậy ba người lại đi trở lại, Ôn Húc một tay nhấc lấy chứa đầy giỏ trứng ngỗng, mà tam cô nương thì là ba người giơ lên hai đầu đại hắc cá, quay lại trong thôn. Nha, thật là lớn hắc ngư a. Ta trước nhìn thấy. Chúng ta cùng một chỗ bắt. Trên đường đi chỉ cần có người hỏi hắc ngư. Chu Thiến ba người liền rất khoe khoang nói đại hắc cá là các nàng ba dùng lớn giỏ xét lưới bắt đi lên, lời kia vừa thốt ra, biết nghĩ từ Ôn gia thôn các thôn dân nhao nhao đối ba cô nương giơ ngón tay cái lên, làm ba người nụ cười trên mặt trên đường đi liền không có dừng lại. Đến cổng, Khuất Oanh Nhi lớn tiếng hô, Dịch Tinh, tới đón cá, mệt chết á. Nhanh lên một chút, hai đầu đại hắc cá. Ba người không phải thật sự để Trác Dịch Tình tới đón cá, chỉ là vì khoe khoang mình thành quả lao động. Trác Dịch Tình cũng không có ngốc như vậy, ngồi tại trên ghế nằm nhìn qua cổng, trước mặt còn đứng lấy một con sóc đen ma vương, bất quá nghe được khắc co âm thanh, ma vương đến nhảy lên về tới trên cây. Ở đâu ra cá? Chúng ta bắt. Ba người trực tiếp buông xuống cá, liền bắt đầu cùng Trác Dịch Tình nói. Ôn Húc thì là trở về nội phòng, đem trong giỏ sách trứng ngông tất cả đều dọn xong về sau, quay người dẫn theo Dậu Nghĩ ra phòng, bất quá đi tới cổng nhớ tới, bằng ba người này sức mạnh, mình lại muốn giống như vậy đem tới đưa đi vậy liền tự tìm khổ ăn, suy nghĩ một chút, dẫn theo Đại Ngưu đi thôi, không thể kéo cày còn không thể lưng mấy chục cân đồ vật à. Ra cửa đi khiên Ngưu chờ lấy đem Bạch Ngưu dắt trở về thời điểm, ba người đã đem hai đầu đại hắc cá bỏ vào viện tử vừa dọn xong vại nước nhỏ bên trong. Bốn người đang dùng nhánh cây nhỏ khuấy động lấy hai đầu đại hắc cá, Chu Thiến còn tại kể từ Ôn Húc chỗ này nghe được hiếu cá cố sự. Có đi hay không? Ôn Húc tìm hai cái nhỏ bao bố tử bỏ vào Đại Ngưu trên lưng. Đây chính là ngươi nói tráng trắng đi, thật xinh đẹp. Khuất Oanh Nhi vừa nhìn thấy Bạch Ngưu, lập tức buông bên trong đâm hắc ngư nhánh cây nhỏ, chạy vội tới Bạch Ngưu bên cạnh, đưa tay muốn sở, bất quá lập tức lại rụt trở về. Sẽ không cắn người đi. Không cắn người, trâu cắn người nào, ngươi nếu như bị trâu nước cắn cũng đáng được ngươi khoe khoang một trận. Ôn Húc nói. Nghe nói không cắn người, Chu Thiến lập tức đi lên sờ lên, một bên sờ còn một bên kêu, tráng tráng. Ai lên buồn nôn như vậy danh tự? Ôn Húc nghe xong tráng tráng không khỏi nhớ tới một con lớn heo mập. Ta lên, tốt bao nhiêu danh tự? Trác Dịch Tình nói. Ôn Húc cũng không muốn cùng với các nàng kéo cái gì, lôi kéo Bạch Ngưu liền muốn ra cửa, muốn nhặt trứng ngỗng cũng nhanh chút mà đi. Nếu không chờ một lát mặt trời xuống núi cái gì đều không nhìn thấy còn thế nào tẩy. Lần này lại đi thời điểm cũng không phải là ba cô nương, Trác Dịch Tình đoán chừng là bỏ qua bắt cá việc vui, cũng không tiếp tục chịu từ bỏ cái gì khác việc hay, cũng đi theo đại đội ngũ hướng về Thanh Long Hoa tới. Bất quá lần này bên bờ lại cũng không nhìn thấy mang theo cá tể đại hắc cá, cái này khiến Trác Dịch Tình rất thất vọng, nhưng là nếu như muốn thật lại nhìn thấy như thế một tổ, đoán chừng Ôn Húc liền phải khóc, cái này đường tử đoán chừng phải lập tức thanh đường mới được. Cứ như vậy, một nhóm người đem có thể nhặt trứng ngỗng đều nhặt được. Ôn Húc đoán chừng còn chưa đủ lại đến ngỗng lều bên trong, dùng đèn tin soi hai mươi mấy cái không có nở mới mẻ trứng ngỗng, góp thành không sai biệt lắm 4-5 cái bình lượng, một nhóm người cái này mới một lần nữa về tới trong tiểu viện. Ôn Húc nấu cơm, an bài 4 cái cô nương ở trong viện thanh tẩy trứng ngỗng, nguyên bản là nghĩ để các nàng làm một chút sống, ai biết 4 người này còn làm hữu mô hữu dạng. Hôm nay là đầu năm mùng 1, tảng đá ở chỗ này chúc các vị các bạn đọc thân thể khỏe mạnh, toàn gia hạnh phúc, vạn sự như ý. Năm mới có hay không nàng dâu sớm tìm vợ, có nàng dâu không có bé con sớm sinh quý tử, có nàng dâu có bé con một năm nàng dâu càng dài càng đẹp, hoa nhi khoa khoa mắt điểm. Mặt khác mặc kệ là có nàng dâu vẫn là không có nàng dâu, có hoa nhi không có hoa nhi một năm mới tài nguyên cuồn cuộn, số làng quan. Chương 108, lên núi. Đông. 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 Dậy, mặt trời đều nhanh phơi đến cái mông á. Ôn Húc lần lượt gõ hai cái cửa phòng, điểm tâm đã làm xong. Ai biết một cái so với một cái lười đến bây giờ còn không có một cái dậy, cái này đã là Ôn Húc gọi lần thứ ba, để các nàng lên. Mới mấy điểm A? Lập tức trời đã sáng rồi, chiêu đệ mấy người các nàng liền muốn đi qua, các ngươi không phải đã nói muốn cùng đi hái lâm sản A? Ôn Húc lớn tiếng quát. Đã dậy rồi, đã dậy rồi. Trời còn chưa sáng đâu liền thúc, ngươi là tuần lột ra A trong phòng chuyển đến Dương Hạm thanh âm. Ta nếu là tuần lột ra cũng phải bị các ngươi những này đổ lười cho tức điên. Ôn Húc đứng tại cửa ra vào tiếp tục gõ cửa, lần này Ôn Húc thông minh, biết mình vừa đi ra, bốn người này chuẩn lại nằm trở lại đi lên ngủ tiếp mình hồi lung giác. Gọi như vậy nhanh 3 phút, bốn người lúc này mới khoác đầu tán từ riêng phần mình gian phòng bên trong đi ra. Gào cái gì gào, các tỷ tỷ hôm qua không làm sao ngủ ngon, tẩy mấy trăm trứng ngỗng, từng cái đều như thế lớn, mệt chết. Bốn người đều là thuộc về con cú hình, mỗi ngày đều là 1-2 điểm mới ngủ, nào có dậy sớm như vậy, cho nên bọn họ nộ khí không nhỏ. Ôn Húc cười nói, hết thể cũng không có mấy trăm, mỗi người các ngươi liền tẩy mấy trăm nằm mơ tẩy a, còn có đêm qua chết sống không ngủ, cùng một chỗ đêm đi chỗ nào làm tặc đi a. Nhanh lên một chút đều đi rửa mặt, cùng người ta hải tử đã hẹn, các ngươi nơi này từng cái dạng này tạo hình ném không ném a. Ôn bác gái, đừng nói rông dài rồi, chúng ta đi tẩy vẫn không được. Bốn người rốt cục chịu không được Ôn Húc ngôn ngữ áp lực, từng cái siêu siêu vẹo vẹo chạy vội tới trong viện. Hoa! Nước lạnh khăn mặt vừa lên mặt, đột nhiên liền để dẫn đầu Dương Hạm đánh cái dùng mình, lập tức liền tỉnh lông mày.
A,
cũng không có gì nước nóng rửa mặt ta. Còn lại ba rất nhanh cũng đều tinh thần. Ôn Húc cười nói, nước nóng nào có cái này hiệu quả tốt, tốt lại xoa một thanh, sau đó ăn điểm tâm. Chờ lấy bọn nhỏ tới chúng ta liền ra. Lúc này giếng sâu nước rửa mặt, nghĩ không tinh thần đều không được, bốn người bị nước lạnh như thế một thoa mặt, cả người lập tức tinh thần rất nhiều, rửa mặt một phen, đổi xong quần áo bưng chén lên ăn lên điểm tâm. Điểm tâm hôm nay rất đơn giản, mỗi người một bát bột ngô bát cháo, phối hợp một chồng tử mỏng da bánh, còn có ba mâm lớn thức nhắm, một phần là ớt xanh sợi khoai tây, cái chậu đều là ớt xanh cái chủng loại kia, một phần là cắt thành móng tay xác lớn nhỏ thịt đinh thịt kho tàu, còn có một phần là cà rốt, măng tây cùng măng mùa xuân xào ba kia. Bánh tráng quyển đồ ăn. Buổi sáng liền ăn cái này. Trác Dịch Tình nhìn qua thịt kho tàu nói. Ôn Húc nói, hôm nay thật dài đường muốn đi đâu, liền ba các ngươi thể lực vẫn là ăn nhiều một chút, không riêng gì buổi sáng, giữa trưa cũng là những này, không riêng gì các ngươi ngay cả bọn nhỏ ta đều chuẩn bị. Nói đến chỗ này, Ôn Húc chỉ nắp nồi phía trên đặt vào một cái lớn cắt bao vải, túi nhìn gặp đều là bánh bột ngô, còn có phía trên lộ ra một góc lớn giữ tươi trong hộp béo ngậy thịt kho tàu. Nha! Nghe được Ôn Húc tiểu nói này, bốn người lập tức ôm lấy trước mặt mình bắt đầu vùi đầu uống lên bát cháo, bắt đầu riêng phần mình vòng quanh bánh hướng miệng bên trong đưa. Bên này vừa ăn xong, Ôn Húc bên này đã đem muốn lưng toàn đều đưa đến Bạch Nưu trên lưng, vừa buộc tốt cửa viện liền ra một chuỗi cái đầu nhỏ. Thúc ra ra. Đi, đi. Đều ăn điểm tâm rồi không có. Ôn Húc hỏi. Nếm qua, mẹ ta buổi sáng ta đặc địa nấu hai cái trứng gà. Đám tiểu tử này nhao nhao nói. Được rồi, đi. Ta đã biết. Ôn Húc quay đầu nhìn một chút nồi trong phòng cái bàn, hiện trên bàn quyển bánh đã biến mất, cùng nhau biến mất còn có thức ăn trên bàn. Đều đi thôi. Đừng để bọn nhỏ chờ lấy á. Nguyên bản Ôn Húc còn muốn lấy có hải tử không ăn, ăn khối bánh bột ngô cái này xem xét còn chưa tính. Nâng lên tinh thần bốn người, hiện tại là ăn uống no đủ tinh lực 10 phần, tuy nói hôm qua không có ngủ đủ 8 giờ, không qua tuổi trẻ một ngày không ngủ cũng không có ảnh hưởng gì, rất nhanh liền cùng một đám hải tử đi tại trước, mà Ôn Húc thì là nắm Bạch Ngưu đi theo đội ngũ sau lưng, về phần bọn nhỏ mang cái gì liêm đao cái gì, tự nhiên cũng đều đến Bạch Ngưu trên lưng, không kém lên núi tất cả hải tử đều là khinh trang thượng trận. Ra làng thời điểm, phương đông mới phiếm hồng, chính là trong một ngày xinh đẹp nhất thời điểm, đoán chừng bốn vị này còn cũ có rất ít dậy sớm như thế thời điểm, hô hấp lấy trên núi không khí, nghe khắp nơi ô gáy tức mình, lại cùng bọn nhỏ cãi nhau ầm ĩ, trên đường đi thập phần vui vẻ. Đến mồ mả tổ tiên, hiện tại mồ mả tổ tiên so với lần trước Ôn Húc đến thời điểm muốn sạch sẽ gọn gàng nhiều, phụ cận còn có mấy gian nhà tranh, bên trong thủ cây trà chính là ngũ ca Ôn Thế Thanh còn có một cái giả chất tử ấm nhiếp quân. Đại Húc, những bằng hữu này của ngươi làm sao cái gì náo nhiệt đều gót. Ôn Thế Thanh nhìn qua một mặt hưng phấn Trác Dịch Tình mấy cái nhỏ giọng đối Ôn Húc hỏi. Tại Ôn Thế Thanh những này lão nhân trong thôn xem ra, lên núi hái lâm sản cái này việc bình thường đều là nhóc con nhóm kiếm sống, từ nhỏ không thích nhất liền là làm chuyện này, bình thường đều muốn chịu người lớn trong nhà mấy đế dạy, mới có thể đàng hoàng nhặt lên liêm đao hẹn lên đồng tộc đường huynh đường đệ nhóm lên núi đi. Hái trở về đồ vật để đại nhân phơi chế về sau cầm đi trên trấn đổi một chút gia dụng dầu muối tương giấm cái gì, xưa nay sẽ không có một vóc dáng mà rơi xuống trong tay của mình. Hắn là không hiểu Trác Dịch Tình những này trong thành cô nương đối với những chuyện này lòng hiếu kỳ, các nàng đến nông thôn tựa như là nông thôn nông phu lần thứ nhất đến thành lớn phồn hoa thị đồng dạng, đối thứ gì đều đầy lòng hiếu kỳ. Có lẽ nông thôn cực kém sống điều kiện có thể hù ngã một nhóm thành nhỏ bên trong cô nương. Bất quá bốn vị này nhưng pháp ở Ôn Húc trong nhà. Buồn cầu, tắm gội cái gì cũng có, không có ở qua nhà khác, càng không có trải qua những cái kia ngồi cầu nhà xí. Đối với nông thôn ấn tượng đại đa số biểu hiện tại Ôn Húc làm mỹ thực bên trên, tự nhiên cảm thấy mọi chuyện hiếu kỳ, mọi chuyện đều có hứng thú. Các nàng ở nhà lại có chuyện gì, vừa vặn ra chơi đùa thôi. Ôn Húc cười trả lời một câu. Ôn Thế Thanh nói, chơi đùa cái gì cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi nhưng muốn đem các nàng nhìn tốt một chút, đừng để các nàng chạy loạn. Đừng đến lúc đó bị thương người ta kia trách nhiệm của ngươi liền lớn rồi. Ôn Húc nghe lời này, nghiêm nghị nói, Ngũ ca, ta đã biết, ta chỗ này không mang theo lương đống nha, còn có trong thôn mấy con chó đều mang đâu. Ta chính là sợ ngươi tuổi trẻ, làm việc qua loa, liền xem như tại rừng vòng ngoài mà cũng rất nguy hiểm. Bây giờ người ta kia hai tỉnh nghe nói thả một chút giã vật, còn có một số tín đồ thả đồ vật loạn thất bát tao. Ai biết núi này bên trong hiện tại cũng có cái gì a. Ôn Thế Thanh nói. Ta sẽ cẩn thận. Ngũ ca. Nói xong Ôn Húc đối Ôn Thế Thanh chỉ vừa lên nhà tranh, làm sao hiện tại thời gian dài như vậy, nơi này vẫn là nhà tranh à, nói thế nào cũng phải cả bên trên hai gian lớn nhà ngói cái gì. Ngươi biết cái gì? Ôn Thế Thanh nói, sư chủ nhiệm nói, chính là như vậy phòng ở mới thể hiện ra chúng ta thôn mùi vị, lớn nhà ngói chỗ nào không có, cứ như vậy nhà tranh còn có tư tưởng. Nha, Ngũ ca ngươi mấy ngày không tu sửa từ không ít ta, tư tưởng đều đã vận dụng. Ôn Húc trêu ghẹo Ôn Thế Thanh nói. Bởi vì cầu dựng lên, sư thượng chân tại thôn dân trong suy nghĩ địa vị kia mắt nhìn thấy liền là nước lên thì thuyền lên a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là chuyện tất nhiên, mọi người lại không ngốc người nào không biết cầu kia một xây xong, liền xem như chỉ riêng cân nhắc xuất hành liền có thể cho mọi người tiết kiệm không ít thời gian, chớ nói chi là ba cái cầu một xây, xe liền có thể tiến vào thôn, lúc đầu nhà mình có chút cây ăn quả, quả liền xem như không dậy nổi giá bao. Nhiều đến, nhưng là chí ít cũng có thể đổi tiền. Không quan tâm là nhiều hay ít đều có thể kiếm ít tiền, đối với có thể mang đến cho mình bản thân lợi ích thôn cán bộ, tất cả mọi người tự nhiên là ủng hộ. Khỏi phải cho ta kéo những này không có ích lợi gì, ngươi lên núi cẩn thận, những này trong thành hải tử không thể so với trong thôn hải tử chắc địch, vạn nhất đập phá hơi có chút đều là phiền phức. Ôn Thế Thanh nói. Nói xong, Ôn Thế Thanh suy nghĩ một chút, quay người về tới túp lều nhỏ bên trong lại lúc đi ra trên tay liền để một trương. Ngũ ca, ngài làm sao còn có cái này? Ôn Thế Thanh nói, ta làm sao lại không thể có cái này. Tướng năm đó thời điểm ta thế nhưng là chúng ta thôn số một số hai hảo thủ, liền xem như hiện tại cũng so tiểu tử ngươi lợi hại. Mang lên nó vạn nhất có cái phiền toái gì cũng dễ ứng phó một chút, chờ lấy trở về thời điểm trả ta. Ôn Húc nhận lấy trên dưới nhìn một chút, là gỗ hoàng dương, làm không tính là quá khảo cứu bất quá từ trên thân tới nói đã dùng không ít tuổi tác, bất luận là thân còn quát trên máy đều có một tầng trong trẻo bao tương, quát cơ còn có một chút vết tích. Dùng một khối sắt lá mang theo 5 cái sắt đinh tán tu sửa lại một chút. Dưới có cái nhỏ treo cái túi, bên trong chứa 5 chi tiễn, mũi tên gọi hình ba cạnh lấy máu tiễn. Liền 5 chi A. Thấy được mũi tên, Ôn Húc có chút thất vọng. Ôn Thế Thanh liếc nhìn Ôn Húc, ánh mắt mang theo khinh bỉ nói, ngươi không hiểu ý mù chuẩn bị phó nó đi đối phó lợn rừng đi. Ta đây là cho ngươi đối phó nhỏ con ngồi, ngươi phải dùng nó đối phó lợn rừng, ngươi cũng là nghĩ mù tâm. Ta có ngốc như vậy A. Ôn Húc cầm. Hướng về phía Ngũ ca dơ lên một chút, ta đã biết, chờ lấy trở về liền trả lại ngươi. Nói xong đối với mình bên này đội ngũ nói, được rồi, đều nghỉ ngơi tốt mau tới đường đi. Lên đường, cái này từ nghe làm sao như thế khó chịu. Dương Hạm vui vẻ từ ngồi tảng đá lớn bên trên đứng lên. Cái này bốn cái cô nương so Ôn Húc dự đoán thể năng muốn tốt hơn nhiều, nguyên lai Ôn Húc cho rằng bốn người này, tối đa cũng liền đến nơi đây liền phải lại trên mặt đất, ai biết đến nơi này về sau chẳng những không có lại trên mặt đất. Cảm xúc còn biểu hiện ra tương đương phấn khởi, có thể là cái này tứ cô nương đều là nữ hán tử đi, thể lực so với bình thường trong thành cô nương tốt hơn không ít. Ôn Húc bên này thúc giục, đội ngũ nhỏ lại lần nữa chuẩn bị đợi, dọc theo dốc núi hướng trên núi đi. Nếu như nói cái này trước đó cũng bởi vì cây trà nguyên nhân, thông hướng mồ mả tổ tiên nơi này mới đi ra đường, từ chỗ này hướng trên núi đi cũng đã là hoàn toàn không đường, không riêng gì không đường còn phải cẩn thận dưới chân. Càng ngày càng dày lá khô phía dưới không chừng cất giấu thứ gì. Còn bao lâu nữa a? Đi nhanh cái tiếng đồng hồ hơn về sau, Khuất Oanh Nhi liền đã không được, tại dẫn đầu chiêu đệ nói muốn tiếp tục hướng phía trước về sau, liền chống trong tay mình gậy gỗ một bên bôi mồ hôi trên mặt vừa nói. Chu Thiến cũng là đầu đầy mồ hôi, dùng tay hướng trên mặt mình quạt hai lần gió hỏi, không phải nói ngay tại mồ mả tổ tiên phụ cận mà. Hôm qua còn ngại chiêu đệ những người này đi gần, hiện tại thật đến mình cầm chân lượng thời điểm. Lại ngại người ta đi xa nha. Chu Thiến tỷ, không phải chúng ta không muốn ở chỗ này, là người ta ở chỗ này đều đã tìm. Nói đến chỗ này, chiêu đệ kéo xuống một cái nhánh cây, đem bẻ gãy ngọn cây cho Chu Thiến nhìn một chút. Vậy liền không có cây nấm à nha. Chu Thiến làm sao biết đây là vì cái gì, bất quá bởi vì chân quá không nghe sai khiến, há miệng lại hỏi chiêu đệ một câu. Ôn Húc lúc này há miệng nói, cây nấm mới bao nhiêu tiền một cân, các nàng muốn tìm chính là lam mũ nấm dạng này quý giá loài nấm. Quang thải một chút dạ nấm hương mới có thể nhiều ít ít tiền, bên này gậy đã nói lên trong một tuần đã có người đến qua cái này một mảnh, liền xem như có quý giá khuẩn cũng bị người ta hái đi, liền nhất định là có lộ xuống tới cũng sẽ không quá nhiều, không đáng hái, phải chờ đợi mưa một lần lại đến thời điểm, mới có thể có hái. Nha! Chu Thiến Thượng Nhân cũng minh bạch, cái này mang ý nghĩa còn muốn đi thôi, thế là đành phải từng cái trụ trong tay gậy gỗ đi theo đồng dạng mệt mỏi nhưng lại không ai kêu khổ nông thôn đám trẻ con cùng đi. Dọc theo trên sườn núi một cái khác đỉnh núi, rốt cục chiêu đệ nói liền nơi này, hoa tử nhóm từng cái cầm liêm đao mang theo nhà mình cho bắt đầu chia mở tìm, mua đi mấy bước liền sẽ gãy cái cây nhỏ sao, hoặc là dùng liêm đao trên tảng cây hoạch cái ký hiệu, mà Chu Thiến bốn người thì là ngồi ở địa phương, một bên uống nước một bên thở mạnh. Rốt cục đến rồi. Đây là bốn người cộng đồng tiếng lòng. Chương 109, chôn tử. Ôn Húc rút ra mình dắt ngang ở đại bạch nhưu trên thân quốc chim, bắt đầu dọc theo cùng chúng hoa nhi không giống địa phương một bên quét ra lá rụng một bên tìm dấu ở lá rụng, cảnh khô bên dưới cây nấm. Lá rụng tầng hòa với đủ loại lá rụng, chim thú phân, thỉnh thoảng còn có một số que gỗ, chân đạp trên đi phát ra bột một tiếng, viễn cửu dừng một cước đạp xuống đi không nói ra được mềm mại thoải mái dễ chịu. Không nhanh không chậm tìm được lâm sản, Ôn Húc tìm rất cẩn thận đồng thời rất nhanh liền có thu hoạch, một lùm lam mũ nấm dấu ở một tầng nhàn nhạt lá rụng phía dưới, cái này một lùm nhỏ nấm còn không có hoàn toàn ngoi đầu lên, nấm dù còn không có hoàn toàn triển khai, giống như là từng cái nhỏ mầm mầm giống như trốn ở lá khô phía dưới. Lúc này lam mũ nấm tuy nói nhìn không bằng triển khai sau lớn, bất quá lại là nhất tươi thời điểm, lúc này cũng là nó đáng giá nhất thời điểm, mắc như vậy lâm sản cũng là từ hoa nhi lên núi tới mục tiêu. Đi tới, Ôn Húc liền phát hiện chỗ không xa, cất dấu lấm ta lấm tấm màu đỏ, vừa nhìn thấy dạng này nhan sắc, hồi nhỏ ký ức không khỏi câu dẫn Ôn Húc bước nhanh đi về phía trước quá khứ. Đi đến bên cạnh xem xét, quả nhiên là mình nghĩ vật kia, không khỏi đưa tay hái được một cái bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng như thế một ngai. Miệng đầy ngọt mang theo nhàn nhạt chua xót, lập tức miệng đầy nước miếng, liền là cái này mùi vị. Bụi cây cây cũng không cao cũng chính là trưởng thành bắp đùi độ cao, trên cành mọc đầy gai, lá cây vừa nhỏ vừa cứng, dáng dấp tràn đầy gai để cho người ta mà ở không có chỗ đưa tay cảm giác. Ôn Húc quê quán nơi này quản vật này gọi là núi của dâu, tuy nói mang cái dâu chữ nhưng là cùng thường gặp ô mai không giống, thứ này không coi ô mai tinh quý như vậy, cái đầu cũng không coi ô mai như thế lớn. Chỉ có bình thường ô mai 2/3 lớn nhỏ, quả là màu đỏ, vỏ trái cây là lại, thoạt nhìn như là từng cái cầu bao tử bị nhét chung một chỗ xiết thành trái cây, dáng dấp cũng không phải là quá đẹp đẽ, bất quá thành thục thời điểm bắt đầu ăn hương vị lại là rất không tệ, Ôn Húc khi còn. Bé nhưng không có ăn ít thứ này. Ngay cả hướng miệng bên trong ném đi hai cái, Ôn Húc quay đầu đối Trác Dịch Tỉnh bốn người nghỉ ngơi phương hướng hô một tiếng, uy, bốn người các ngươi đến đây đi, nơi này có núi cua dâu tự ăn. Nghe được Ôn Húc một tiếng này, bốn người đoán chừng cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, từng cái nện bước chân đi tới Ôn Húc bên người, đứng ở nhỏ bụi cây bên cạnh. Hái được một cái quả nhỏ bỏ vào trước mắt, Chu Thiến hỏi, cứ như vậy ăn, cũng không cần tẩy một chút. Không cần tẩy, trong núi không có có nhiều như vậy giảng cứu. Ôn Húc vừa nói một bên hái được một cái bỏ vào trong miệng, sau đó mị nhai, một bên nhai còn vừa phát ra mỹ vị giống như ừ âm thanh. Chu Thiến cầm trong tay quả bỏ vào trong miệng, nhai. Ngay mấy lần về sau đối Ôn Húc nói, không có gì đặc biệt à, có chút giống như là quả dâu hương vị, bất quá không có quả dâu ăn ngon như vậy. Ừm. Hoàn toàn chính xác Trác Dịch Tình cũng gật đầu phụ hòa nói. Ôn Húc nghe lời này không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì tại hắn tới nói vật này ăn rất ngon, vì sao bốn người này biểu hiện cũng không phải là quá hứng thú bộ dáng, tại trong đầu một chút suy nghĩ liền rõ ràng một chút mà, những vật này đối với mình tới nói đều là tràn đầy hồi ức à. Mình ăn không riêng gì hương vị còn có một phần tuổi thơ ký ức, nhưng là Trác Dịch Tình bốn người nhưng không có phần này ký ức, cho nên cái này núi cua dâu đối cho các nàng tới nói liền là cái đơn giản hoa quả. Cảm giác cũng không phải là rất xuất sắc. Không có người bổng trận, để Ôn Húc tiếp tục ăn đi xuống tâm tình lập tức biến mất hơn phân nửa, ưỡn thẳng lưng nói, ăn vào quả dại tử, kia tiếp tục làm việc đi, đến, tìm cây nấm. Được, chúng ta cùng một chỗ tìm cây nấm. Trác Dịch Tình cũng đứng lên đi theo Ôn Húc bên người. Bắt đầu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút tìm, một bên tìm còn vừa ở trong miệng hừ phát cái gì, giọng quá bất hợp lý, Ôn Húc lập tức cũng không có nghe được là cái gì ca. Mặt khác ba cái tiếp tục ngồi xổm ở bụi cây bên cạnh, ngoài miệng nói không tốt lắm ăn, bất quá tay lại không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng hái một cái quả núi cua dâu bỏ vào trong miệng, một bên nhai lấy một vừa nhìn Ôn Húc cùng Trác Dịch Tình hai người tìm cây nấm. Trác Dịch Tình tìm trong chốc lát liền đối Ôn Húc hỏi, trên núi cây nấm không nên là khắp nơi có thể thấy được nha. Làm sao tìm được như thế một hồi cũng nhìn thấy một cái. Lời còn chưa nói hết đâu, theo Trác Dịch Tình tay đẩy ra địa phương liền xuất hiện một đám cây nấm, gây nàng vui vẻ hô lên trước mặt Ôn Húc, ta tìm tới một mảnh lớn. Ôn Húc đi tới nhìn một chút, phát hiện nàng cây nấm là tìm được, bất quá cũng không thể hái, tại là nói với nàng, cái này không thể ăn, có độc. Trác Dịch Tình tìm tới cái này một khối cây nấm nhìn thật lớn, khuôn cán chắc chắn đều nhanh gặp phải thành ngón tay người lớn, dù đóng cũng có lòng bàn tay như thế lớn. Tuy nói toàn thân đều là màu trắng thoạt nhìn như là bình thường cây nấm, bất quá thứ này ăn về sau sẽ để cho người buồn nôn đau bụng, tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng bất quá kia đau cũng không chịu nổi a. Cái này có độc. Ta nhìn không giống a. Tại Trác Dịch Tình tưởng tượng ở trong có độc cây nấm kia là ngũ thải tân phân, giống như là loại này trắng trắng mập mập cây nấm dáng dấp cùng trong nhà nếm qua không sai biệt lắm, loại này tướng mạo bình thản không có gì lạ đó nhất định là có thể ăn, làm sao trước mắt cái này một mảnh để cho người ta nhìn rất có thu hoạch cảm giác cây nấm sẽ có độc đâu. Ôn Húc đưa tay dùng trong tay mình quắc tử quốc ra một khối, lật lên một gốc cho Trác Dịch Tình giải nói, cái này cùng khác không giống, nếp ốn bên trong là màu xám đen, chúng ta đều gọi nó lông xám tử. Ôn Húc chính hướng Trác Dịch Tình khoe khoang lấy kiến thức của mình đâu, chợt nghe một cái nhóc con kêu lên, trồn tử, trồn tử, mau tới, bên này có cái trồn tử. Ôn Húc nghe xong lập tức phát chân hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới, Trác Dịch Tình bốn cái nhìn thấy Ôn Húc dạng này động tĩnh, lập tức liền biết có gì vui sự tình đem sắp xảy ra, tại lúc từng cái tinh thần đầu lập tức đủ lên, cũng mở ra chân đi theo Ôn Húc sau mặt ngó về phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Thế nào? Cái gì là trồn tử? Cắn được người à nha? Liên tiếp vấn đề tựa như là súng máy giống như thỉnh thịch hướng về phía Ôn Húc vung đi qua. Ôn Húc nói, không có, tiểu gia hỏa khẳng định là phát hiện cái trồn tử đậu. Mang theo nhiều như vậy chó, trồn tử lại không đốc. Vấn đề trả lời xong, Ôn Húc năm người cũng đến lúc đó, một đám trẻ con cùng vây ở một cái tiểu hào chậu rửa mặt động khẩu lớn nhỏ, cửa hang hiển nhiên mình bị những hài tử này dùng trong tay công cụ đào qua, tròn trịa cửa hang hoàn toàn lộ ra, chung quanh tản ra một chút lá rụng cùng cánh khô. 7-8 con chó vườn không ngừng vây quanh cửa hang phát ra ô ô tiếng nghẹn ngào, thỉnh thoảng rỗi cái đầu bên trong động ngửi ngửi, sau đó quay đầu phát ra gâu gâu tiếng kêu. Không tệ, là heo mọi tử. Ôn Húc xem xét cửa hang bộ này thức đống nhiên là liền biết cái này trồn tử là một con heo mọi, để trần cái này động liền biết cái này trồn tử hẳn là đủ có thể. Thúc ra ra, ta nhìn thấy thứ này, có như thế lớn. Một cái nhóc con rỗi ra mình tay, đối Ôn Húc khoa tay một chút. Ôn Húc nhẹ gật đầu sau đó vung tay lên. Đào. Trồn tử núp ở trong động, biện pháp duy nhất liền là đào mở động đem con hàng này từ trong động xách ra, trồn tử thịt có thể ăn, trồn dâu cũng là trị liệu bị phỏng hào dược, phổi cái gì nghe nói cũng là có thể làm thuốc, bất quá cái này mấy điểm đối với Ôn Húc tới nói đều không có cái gì lực hấp dẫn, Ôn Húc vui vẻ chính là có thể đào trồn tử động. Tránh ra. Ôn Húc hướng trong tay phun một bãi nước miếng, ra hiệu xung quanh nhóc con nhóm đều ở cách xa một chút, mình vung lên quắc đầu bắt đầu đào lên trồn tử động. Trồn tử động cũng sẽ không chỉ có 1 mét độ sâu, ra hỏa này hang động đào lên cũng không phải chừng 10 phút đồng hồ có thể giải quyết sự tình. Một bang nhóc con đứng tại Ôn Húc bên người nhìn chừng 10 phút đồng hồ liền lần lượt tiếp tục mình hái lâm sản sự nghiệp bên trong. Đối với bên cạnh Vây Hoa Nhi tới nói, nhìn thứ này không bằng mình nhiều hái 2 con nấm có lợi đâu. Thế là trồn tử động bên cạnh, chỉ để lại Trác Dịch Tình mấy cái, còn có phát hiện trồn tử 2 cái tiểu Hoa Nhi. Cái này 2 tiểu hoa nhi không rời đi nguyên nhân tự nhiên là cái này trồn tử liền là thu hoạch của bọn hắn. Núi cầu tử, hiện tại cái này trồn tử muốn nhiều người a? Ôn Húc một bên đảo vừa hướng bên cạnh nhóc con hỏi. Núi cầu tử nhanh chóng gật đầu, một con trồn tử có thể bán 200-300 khối đâu, năm ngoái cựu thúc tại sau phòng trong rừng đào được một con, còn không có cầm tới trên trấn liền bị một người cho mua đi, cho 350 khối, cái này so kia chỉ có thể nhỏ một chút, nói thế nào cũng nên giá trị cái 300 a. Tiểu gia hỏa rất hưng phấn, trực câu câu nhìn thấy đã đào mở động. Bên cạnh Hoa Nhi nhũ danh là ra, tiểu gia hỏa này cơ linh đối với Ôn Húc nói, thúc ra ra, nếu không chờ sẽ móc ra ngài mua đi, chúng ta tính cho ngươi rẻ hơn một chút. Ôn Húc cười đưa tay méo một cái tiểu gia hỏa này quay hàm, nói, tiểu tử ngươi bản tính này đánh vang, ta nói cho ngươi lần này ngươi thế nhưng là tính sai, ta một không thích ăn trồn tử thịt, 2 không thích trồn tử dầu, ngươi làm ăn này làm sao kiếm đều không kiếm được ngươi thúc ra ra trên đầu của ta. Hoàng, hoàng, hoàng. Theo hướng trong động càng đào càng sâu, trong động trồn tử cũng bắt đầu phiền não, thân ảnh bắt đầu ở cửa hàng xuất hiện, đoán chừng là nghĩ đến lao ra chạy trốn, bất quá mỗi một lần nó thò đầu ra đều đưa tới một trận tiếng chó sủa, ngồi xổm ở cửa động chúng chó đã đều trông mòn con mắt, lộn xộn sủa loạn biểu đạt mình tâm tình vào giờ khắc này, chỉ có một tòa lương không nói một tiếng ghé vào cửa hàng, mắt không chấp nhìn về phía cửa hàng, yên lặng một phái đại tướng phong phạm. Đồng dạng dối cái đầu còn có Trác Dịch Tình 4 người. Hiện tại 4 vị này đi theo dây cót, 4 đối với con mắt đều trông mong nhìn qua trong động, các nàng không có người biết heo mọi là cái bộ dáng gì, liền xem như heo mọi thân ảnh tại cửa hang lóe lên một cái rồi biến mất cũng có thể gây nên các nàng một trận vui vẻ. Một quắc dưới đầu đi, toàn bộ cửa hang hướng phía dưới làm lớn ra gấp 2-3 lần, còn không có đợi lấy Ôn Húc tiếp tục đào đâu, một con nhỏ chó đất liền đã không kịp chờ đợi vọt vào, làm Ôn Húc hơi kém liền cầm trong tay vòng lên quắc đầu quốc đến trên người của nó. Gâu, gâu. Hướng về phía trong động sủa loạn tiểu hoàng cầu nằm sấp thân thể, lưu tại trong tầm mắt của mọi người cũng chỉ có một cái mông, còn có không ngừng vung lên cái đuôi. Ngao! Không có qua 1 phút đồng hồ, tiến vào trong động tiểu hoàng cẩu một tiếng hét thảm, sau đó đột nhiên lui ra. Nguyên bản đi vào thời điểm hảo hảo dáng vẻ, chờ lấy từ trong động nhảy lúc đi ra liền đã phá tướng, cả bờ môi đến cái mũi cùng mặt mày ở giữa bị trồn móng vuốt cào ra hai đạo đấm máu máu ngơ ra. Bát Giác. Ra nhìn thấy mình chó bị thương, không khỏi đau lòng kêu một tiếng. Gọi Bát Giác tiểu hoàng cẩu hiện tại đã không có vừa rồi hưng phấn sức lực, có chút ủ rũ cúi đầu. Heo mọi tuy nói danh tự bên trong có cái heo chữ, bất quá móng của nó có thể so sánh heo móng lợi hại hơn nhiều, tiểu hoàng cẩu thoáng một cái đã xem như may mắn, nếu như bị heo mọi bắt thực, liền tiểu hoàng cẩu hình thể có thể nguyên lành trở về liền đã là vận hạnh. Ôn Húc nhưng không có không lý sẽ cái gì tiểu hoàng cẩu, tục ngữ nói tốt no làm no đi, liền nó tiểu thân bản căn bản cũng không nên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng trước đi ra ngoài tranh công, không thấy được một bọn đại cẩu đều đàng hoàng canh giữ ở cửa hang. Liền ngươi một thân hình so mèo lớn hơn không được bao nhiêu chó bên trong bại hoại người thứ nhất xông tới một tuyến đi, đây không phải là muốn chết mà. Dựa vào mình khi còn bé tầm 10 năm làm kinh nghiệm, Ôn Húc biết cái này trồn tử đã nhanh không đường có thể đi, hiện tại đối với trồn tử tới nói chỉ còn lại duy nhất một con đường, thừa dịp động còn không có bị đào tận, xông ra cửa hang giết ra khỏi trùng vây mới là nó đường ra duy nhất. Rất hiển nhiên trong động trồn tử theo thời gian trôi qua, cũng càng ngày càng nhận thức được điểm này. Thân ảnh tại cửa hang xuất hiện lần hai số kia là càng ngày càng nhiều. Ngồi chờ tại cửa hang chờ đợi chó đất nhóm cũng đều ngậm miệng lại, tập trung tinh thần hướng về cửa hang nhìn quanh. Những này đại cẩu hoặc nhiều hoặc ít đều có đi săn kinh nghiệm, biết con mồi đi đầu không đường thời khắc cũng nhanh tiến đến, mình biểu hiện thời khắc cũng không xa, cả đám đều biểu hiện rất có kiên nhẫn bộ dáng. Lương Đống lúc này cũng nửa dơ lên thân thể, chiếm cứ đối diện cửa động vị trí có lợi, chuẩn bị một kích chí mạng. Chương 110, thu hoạch. Thúc ra ra. Không có khác cửa hang ra chạy tới hướng về Ôn Húc cam đoan, cái này động đã là cái tử huyệt. Ôn Húc nghe nhẹ gật đầu, tiếp tục huy động trong tay quốc chim, không ngừng đào lấy cửa động bùn đất. Ngao, ngao. Trong động truyền đến heo mọi thê lương tiếng kêu, heo mọi tiếng kêu rất khó nghe có chút chói tai, bất quá đối với vây quanh ở cửa động mọi người tới nói, loại thanh âm này đó chính là thu hoạch thanh âm. Đột nhiên, heo mọi thân thể như thiểm điện xông ra cửa hang, như thế đột lập tức làm Ôn Húc giật nảy mình. Vây quanh ở động bên cạnh mấy cái chó hơi ngây người một lúc lập tức thanh tỉnh, lập tức hướng về heo mọi nhào tới, chính đối cửa động Lương Đống trong nháy mắt vọt lên, hướng về phía trồn tử phía sau lưng cắn. Nhắc tới chỉ trồn tử đoán chừng cũng là trải qua sát tràng một viên lao tướng, đầu xuất hiện trong nháy mắt xem xét ngoài động nguy hiểm như vậy, nhiều như vậy cầm người thế đồ vật ngăn cửa, lập tức lại rụt trở về, tại trong cửa hang hơi sững sờ trong chốc lát lại đem thân thể của mình co lại về tới trong động chỗ sâu. Lương Đống mùa hụt. Lập tức ảo não phát ra vài tiếng ô ô, tựa hồ là đoán mình đập ra tới quá sớm, kêu hai tiếng chi sau tiếp tục ghé vào cửa hàng ngay phía trước, bất quá lần này nó cách cửa hàng càng gần một chút. Xem xét trồn tử lại giúp về, Ôn Húc cũng không có lựa chọn tốt hơn tiếp tục hướng về trong động đào thôi, muốn nói lên cái này trồn tử động cũng là phân lớn nhỏ, bình thường tới nói tiểu nhân 2-3 mét, dài nhất có thể có sâu 7-8 thước, bất quá hôm nay cái này trồn tử động cũng không tệ lắm không có đến sâu 7-8 thước tình trạng. Ước chừng cũng chính là 2-3 mét dáng vẻ, nếu quả thật nếu là 7-8 mét, Ôn Húc đoán chừng bằng tự mình một người có thể đem mình đào khóc đi. Lại đi xuống đào ước chừng 20 phần, trong động trồn tử rốt cục nhịn không được, đột lập tức nhảy lên từ ra. Ôn Húc theo bản năng về sau vừa trốn, cam đoan an toàn của mình. Phải biết heo mọi thứ này cũng không phải dễ đối phó như vậy, bất luận là bị nó móng vuốt vẫn là miệng đến như vậy một ngụm vậy cũng là có thể đau người không muốn không muốn. Làm thuần giải trí Ôn Húc tự nhiên không có khả năng có bị thương cầu săn giác ngộ. Nga ô. Ngay tại Ôn Húc co lại về thân thể một nháy mắt, một con chó đất liền chịu heo mọi móng vuốt một chút, lập tức đau giống lên một tiếng co lại đến một bên. Con chó này thụ thương cũng không có để cái khác chó lui bước, ngược lại là khơi dậy cái khác chó đất hung tính, nhao nhao tìm được cơ hội hướng về heo mọi phát khởi công kích. Lần này heo mọi tựa hồ là quyết tâm muốn xông mở một đầu chạy trốn đường, không ngừng tại cửa hàng đánh lấy vòng. Dựng thẳng móng vuốt ngăn trở chúng chó công kích, tìm cơ hội giết ra khỏi chúng đây. Đáng tiếc là vây quanh chúng chó ngươi co lại ta tiến, ngươi lui ta xông còn đánh lên phối hợp, để nó trong lúc nhất thời cũng pháp có thể nghĩ. Lương Đống lúc này nhìn chuẩn cơ hội, thừa dịp heo mọi quay người lại lương đối với mình thời điểm nhảy lên một cái, trực tiếp cắn heo mọi cổ, đồng thời ý đồ dựa vào trọng lượng của mình đem heo mọi đè xuống đất. Lương Đống vừa được tay lập tức để vây quanh chúng chó sĩ khí phóng đại, từng cái kêu càng thêm hăng hái. Ngươi cắn móng vuốt ta cắn chân, hướng về heo mọi phát khởi công kích mãnh liệt hơn, tuy nói công kích như vậy cũng không có cho heo mọi mang đến bao lớn tổn thương, bất quá đích thật là để heo mọi càng thêm hoảng loạn. Ôn Húc lúc này đã hồi phục thần trí, nhìn chuẩn cơ hội, trực tiếp dùng trong tay quắc đầu ấn lên heo mọi cổ, cùng Lương Đống cùng một chỗ đem heo mọi theo trên mặt đất. Cho ta cầm cái dây thừng. Ôn Húc đè xuống heo mọi, hiện tại heo mọi đã không có vừa rồi hung tướng, bất quá vẫn không có từ bỏ tranh đâm không ở gào thét, không ngừng lắc lắc thân thể nghĩ lùi về đến mình trong động đi. Ôn Húc minh bạch nếu như cái này lại để cho nó chạy trốn, đoán chừng mình liền phải đem nó động đảo cái thông thấu mới có thể lại một lần nữa bắt lấy nó, thế là càng tăng áp lực hơn gấp ở trong tay quắc đầu, đồng thời lại đem một chân giẫm tại heo mọi trước bả vai. Ngao ngao. Heo mọi không ngừng chu lên giấy rủa lấy. Thất thần làm gì a? Đi đem dây thừng cho ta lấy ra, đánh cái chụp. Ôn Húc hướng về phía đứng tại bên cạnh mình ra nói. Quân chúng vây xem bên trong Chu Thiến ngược lại là phản ứng đầu tiên, nghe được Ôn Húc tiểu nói này lập tức quay đầu hướng về Bạch Nưu chạy tới, Bạch Nưu cách cũng không xa, cũng liền hai, ba bước khoảng cách, không tới một phút Chu Thiến cởi xuống dây thừng lại chạy tới Ôn Húc bên người. Cho. Đánh cái nút buộc, ngươi dạng này làm cho ta cái gì? Dưới tình huống như vậy, Ôn Húc cũng không có tới gấp cẩn thận nhìn đưa dây thừng tới chính là ai. Chỉ là nhìn một chút dây thừng lại đem mặt chuyển đến dưới chân trồn tử trên thân. Ta đến. Núi cẩu tử từ Chu Thiến trong tay tiếp nhận dây thừng đánh cái một cái sống nút thắt mà hóp lưng lại như mèo hướng về trồn tử trên đầu bộ tới. Liên tiếp chụp vào hai lần, núi chó mà cũng không có đem mũ bộ đến heo mọi trên cổ. Cái này đến không phải núi chó mà tiêu chuẩn không cao mà là vây quanh trồn tử chó thỉnh thoảng liền xông lên cắn hai cái gì, để sáo thẳng tử độ khó thêm lớn thêm không ít. Lại nói từ bên miệng sáo thẳng bộ. Núi cầu tử lại không đốc, tất nhiên là sẽ không cho nó cắn cơ hội của mình, đều đã 10 phần chắc chín chuyện, tự nhiên là an toàn đệ nhất. Cho ta. Ôn Húc đối núi cầu tử ra hiệu một chút, từ núi cầu tử trong tay nhận lấy dây thừng mũ Ôn Húc nhẹ nhàng đem mũ rũ xuống tới trên mặt đất, nghĩ đến thông qua sức kéo đem mũ mặc lên, bất quá thử mấy lần về sau đều bị heo mọi lúc la lúc lắc làm trượt. Thúc ra ra, ta tới giúp ngươi. Đưa Ôn Húc trong tay mũ lại một lần nữa mặc lên heo mọi đầu thời điểm. Gia tiểu tử này phát động thông minh tài mọn trí từ bên cạnh trên chạc cây gãy một cái nhánh cây nhỏ, mang theo nhỏ chạc mà lô mất hai bên nhánh cây tạo thành cái nhỏ chạc. Tiểu gia hỏa đem nhỏ chạc mà bắt chéo trồn tử gối trên mặt đất dây thừng bộ vòng lên đi đến đẩy. Dạng này, Ôn Húc kéo một phát, tiểu gia hỏa trong tay chạc cây như thế đưa tới, hai ba cái dây thừng mũ liền hoàn toàn rơi vào heo mọi trên cổ. Ôn Húc trên tay một vùng lực, đem đầu dây như thế nhấc lên, bọc tại trồn tử trên đầu dây thừng bộ liền hoàn toàn thu thực. Loại này tác bộ đấu pháp là có đặc biệt điểm, muốn kéo gấp rất dễ dàng nhưng là muốn kiếm bung ra liền có một chút độ khó, dựa vào một con heo mọi trí lực là rất không có khả năng tránh ra. Đi ra. Ôn Húc hướng về phía vây quanh ở bốn phía thỉnh thoảng cắn một chút heo mọi từ chó nhóm giống lên một tiếng, theo Ôn Húc tiếng giống chúng chó nhao nhao đứng ở một bên. Ôn Húc cầm trong tay dây thừng tiêm đến quắc đầu trôi bên trên, dạng này liền thành một cái cán dài mũ. Chỉ cần người nắm lấy quắc đầu trôi không vờ ngớ ngẩn heo mọi là không thể nào đào thoát đồng thời cắn được người. Lương Đống, có thể buông lỏng ra. Lương Đống vừa buông lỏng heo mọi một cái lăn thân đứng lên liền bắt đầu muốn chạy trốn, bất quá đáng tiếc là rất nhanh liền phát hiện mình bất luận hướng phương hướng nào chạy, trên cổ dây thường luôn có thể rất mò đưa mình cho kéo về, rất nhanh heo mọi liền bắt đầu rụt lại thân thể bãi động bốn cái móng vuốt muốn đem trên cổ dây thường bộ lui xuống đi. Nghĩ việc này nào có cái gì khả năng. Ôn Húc cầm trong tay quắc đầu giao cho núi cẩu tử trong tay, "Ây, hiện tại heo mọi bắt được, cũng giao của các ngươi hai, còn lại liền không có ta chuyện gì. Thúc ra ra, chúng ta còn muốn tìm Lâm Sàn đâu, lôi kéo nó chúng ta làm sao tìm được a?" Núi cẩu tử hai cánh tay bưng quắc đầu trôi vẻ mặt cầu xin đối Ôn Húc hỏi. Ôn Húc cười nói, "Chuyện này các ngươi liền không thể trông cậy vào ta." Núi cẩu tử đôi mắt nhỏ chuyển một chút liền rơi xuống chắc dịch tình bốn cái trên thân, thế là đưa tới, "Hạ rủ cô tỷ, nếu không ngươi giúp chúng ta nhìn xem heo mọi tử, chờ lấy hạ sơn chúng ta mua nó mang các ngươi chia tiền." Núi cẩu tử biết chắc dịch tình có tiền, nhưng là có bao nhiêu tiền đối với hắn hải tử như vậy cũng không có cái gì khái niệm, tăng thêm hiện tại cũng không có người có thể dùng, đành phải xin giúp đỡ nhìn rảnh rỗi nhất bốn người. Chắc dịch tình rất muốn dắt heo mọi, nàng cảm thấy mới lạ lại chơi vui à, bất quá nhìn nó răng cùng móng nuốt lại có chút mà sợ hãi, thứ này sẽ không tránh thoát đi. Ta thấy thế nào cái này dây thừng cũng nhịn không được ra hỏa này mấy ngụm cắn a. Núi cẩu tử nói, không có việc gì, ngươi cứ như vậy cầm là được rồi, chỉ cần cầm quắc đầu trôi heo mọi tử liền không có cách nào. Xem xét chắc dịch tình lộ ra nguyện ý biểu lộ, núi cẩu tử lập tức cầm trong tay quắc đầu giao kết chắc dịch tình, sau đó mình như một làn khói nhấc lên không xa cái rổ nhỏ lập tức cùng ra hai người nhanh chân liền chạy. Lúc này chắc dịch tình hai tay nắm quắc trôi, trừng trong mắt thẳng tắp pháp nhìn qua quyết đầu lĩnh tử trước mặt heo mọi. Lúc này heo mọi vẫn có chút táo bạo, chắc dịch tình bưng quắc đầu hai cánh tay đều phải rất dùng sức mới có thể ổn ở, liền xem như dạng này, chắc dịch tình vẫn là một mặt tò mò nhìn heo mọi. Cung nàng đồng dạng biểu lộ còn có còn lại ba con. Đầu bếp, thứ này kêu cái gì? Heo mọi Ôn Húc nói. Tên khoa học kêu cái gì? Chu Thiến hỏi. Lời này đem Ôn Húc cho hỏi sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, hẳn là liền gọi heo mọi đi, muốn không liền cứ gọi núi trồn, hoặc là trồn chó tử cái gì, dù sao liền là trồn. Vì cái gì gọi heo mọi, ta không có phát hiện nó điểm nào nhất mà dáng dấp giống heo. A Khuất Oanh Nhi có chút không hiểu rõ. Mình vừa nói xong lại bản thân phủ định một chút, ngoại trừ cái mũi. Heo mọi cái mũi có chút giống như là mũi heo, hai cái lô giống như là tròn trên thịt chui hai cái cho lúc hít vào động, về phần cái khác giống còn thật không phải là quá nhiều. Cái này ai biết ta, có thể là bởi vì thân thể của nó giống như heo mập đi, dù sao ta một hiểu chuyện liền biết thứ này gọi heo mọi tử, ngoài ra còn có một loại thường gặp trồn tử gọi lửng, bất quá lửng tử muốn so heo mọi muốn nhỏ một chút, ta lên tiểu học lúc ấy thứ này còn rất phổ biến đâu. Bất quá bây giờ có rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy thứ này, Ôn Húc giải thích nói. Chắc Dịch Tình lúc này bưng quắc đầu tay có chút mệt mỏi, đối Ôn Húc hỏi, ta muốn một mực kéo lấy nó hay sao? Ai bảo ngươi đáp ứng người ta, Ôn Húc cười nói. Ta cũng không biết muốn một mực kéo lấy a, cái này làm sao bây giờ? Bây giờ cách lấy rời đi đoán chừng còn có 2 đến 3 giờ thời gian đâu, Chắc Dịch Tình tưởng tượng mình muốn kéo thứ này 2 đến 3 giờ thời gian, lập tức liền khổ lên mặt tới. Chờ một chút, ta đi chặt cái rắn chắc nhánh cây. Dạng này ngươi liền đem quắc đầu có thể buông xuống. Quắc đầu là treo đầu sắt, so nhánh cây tự nhiên muốn càng nặng một chút, nguyên bản Ôn Húc là dự định để nhóc con nhóm làm, hiện tại bé con nhóm đem việc đẩy lên Trác Dịch Tình bên này, lấy nàng tại nông thôn lịch duyệt còn chưa đủ lấy nghĩ ra rất tốt khống chế heo mọi biện pháp, cho nên những này việc lại một lần nữa giao về tới Ôn Húc trong tay. Để Trác Dịch Tình bốn vị nắm heo mọi mũ tại Bạch Ngưu bên này nghỉ ngơi, đồng thời để Lương Đống ở bên cạnh nhìn xem heo mọi, Ôn Húc mình thì là bắt đầu đốn cây nhánh làm cột. Bỏ ra ước chừng nửa giờ, Ôn Húc liền một lần nữa làm xong 2 con cột, sau đó dùng một đầu mới càng không dễ phá hư dây thừng chất dẻo tử làm cái mới chết chụp mũ bộ đến heo mọi trên đầu, dạng này dùng 2 người khí lực liền lại càng dễ khống chế lại heo mọi. Ai? Thiểu năng nhi đồng sung sướng nhiều. Mới đổ vật giao cho 4 người không đến bao lâu, Ôn Húc liền phát ra dạng này cảm khái. Chỉ gặp Chu Thiến cùng Khuất Oanh Nhi 2 người mỗi người cầm một con cột, 2 cây cột hiện lên ước chừng 60 độ sừng. Cứ như vậy đẩy cán đầu heo mọi từ bên này chạy tới bên kia, sau đó lại từ bên kia lui về đến bên này, cũng mặc kệ heo mọi phiền muộn không phiền muộn, hai người chơi gọi là một cái vui vẻ à, bên cạnh còn có 2 trông mong chờ lấy thay người, cảnh tượng như vậy để Ôn Húc kìm lòng không được cảm thán một câu. Cứ như vậy, 4 cái cô nương tìm được món đồ chơi mới, Ôn Húc bên này cũng có thể sống yên ổn tìm mình lâm sản, trên đường mang theo bọn nhỏ ăn một bữa quyển bánh bột nô, sau đó tiếp tục làm việc, đến mặt trời nửa nghiêng đi xuống thời điểm. Liền là mọi người nên rời đi thời gian. Ôn Húc đang chuẩn bị dọn dẹp một chút rời đi, một trận gió nhỏ qua đi ngẩng đầu một cái nhìn đến đỉnh đầu rừng bên trên loáng thoáng có cái mao nhung nhung cái đầu nhỏ, như ẩn như hiện tại giấu ở cành lá thấp thoáng bên trong, thế là vươn tay bên trong quắc đầu cột, mở ra đỉnh đầu một chút chặt cây, thấy rõ thứ này về sau, trong lòng lập tức liền là vui mừng. Đầu khỉ. Cái này đầu khỉ cũng không phải là chỉ hầu từ đầu, mà là chỉ nấm đầu khỉ, thứ này bởi vì dáng dấp mao nhung nhung. Mà lại là màu nâu đặc biệt giống như là hầu từ đầu, cho nên mới gọi tên gọi nấm đầu khỉ, đây chính là thiên nhiên cho người sống trên núi mỹ vị, tuy nói hiện tại cũng có thể nhân công nuôi dưỡng, bất quá nuôi dưỡng ra nấm đầu khỉ cũng không thể cùng hoang dại so. Thấy rõ viên này đầu khỉ sinh trưởng ở cái nào trên cây, Ôn Húc trực tiếp liền hướng trên cây bò, cũng may những năm này leo cây tay nghề không có rơi xuống quá nhiều, tuy nói phi đi một chút khí lực, vẫn là bò tới trên chạc cây, chờ lấy đến trên chạc cây xem xét. Không riêng gì mình nhìn thấy cái này, một bên khác còn có một lớn bụi, đem toàn bộ đầu khỉ thu nhập trong túi không sai biệt lắm có thể có 5-6 lượng nặng, có thể nói bên trên là cực tốt vật khí. Thu đầu khỉ, Ôn Húc mang theo thu hoạch của mình an toàn đáp xuống trên mặt đất. Chờ lấy Ôn Húc về tới Bạch Ngưu bên cạnh, một bang nhóc con đã không thiếu một cái đều gom lại một khối, bắt đầu tương hố ganh đua so sánh lấy ai hôm nay làm đồ vật tốt, ai hái được lâm sản nhiều, tổng lớn nói mọi người thu hoạch cũng không tệ. Ngày kế ít nhất đoán chừng cũng có thể có cái 30 khối thu nhập, nhiều có thể tới hơn 40 hoặc là 50 khối, tuy nói số tiền này đối trong thành hài tử tới nói không tính là gì, nhưng là đối với những thằng mắt con này tử tới nói đã là rất không tệ. Đương nhiên đắc ý nhất liền là ra cùng núi cẩu tử hai người, cái này hai tiểu gia hỏa dựa vào một con heo mọi thu nhập là có thể đem những người khác vùng ra thật xa đi. Tuy nói là nhìn xem không ít người, Ôn Húc vẫn là cẩn thận kiểm lại 2 lần đầu người. Còn để bé con nhóm mình kiểm tra có hay không ít, chờ chuẩn xác không lầm này mới khiến ra dẫn đầu đi ở phía trước, mình tại đại đội ngũ chưa đôi áp hậu về nhà. Chương 111, thả trồn. Chỗ nào trộm tới trôn tử? Hiện ở trên núi còn có thứ này. Ôn Húc đem gỗ hoàng dương nọ giao trả lại Ôn Thế Thanh thời điểm, Ôn Thế Thanh ánh mắt dừng lại ở bì tử cùng sơn cẩu tử trong tay, mang theo một loại mừng rỡ giọng điệu hỏi. Ngay tại trên sườn núi, hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy. Ta vừa vặn mang theo quắc đầu đâu, liền đem vật nhỏ này cho đới ra Ôn Húc nói. Cái đồ chơi này hiện tại cũng hiếm thấy, gia hỏa này luyện được dầu đối một ít bị thương ngoài da kia thật đúng là không thể nói, trước kia không nói mọi nhà đều có, bất quá nhà ai có cái bị phỏng cái gì luôn luôn có thể mượn đến, bất quá bây giờ cũng không ai làm thứ này, đến tiệm thuốc cái gì thuốc trị thương mua không được à, thứ này bắt cho tới bây giờ đều là bán thịt. Ôn Thế Thanh cảm khái một câu về sau đưa ánh mắt chuyển đến Ôn Húc trên thân, quên cùng ngươi nói, nhị ca bọn hắn nói có cái sự tình muốn cùng ngươi cùng thương lượng một chút. Ôn Húc hiếu kỳ hỏi một câu, nhị ca có chuyện gì thương lượng với ta? Ôn Thế Thanh nói, hạ, còn có thể có chuyện gì, còn không phải xây cầu sự tình, nhị ca bọn hắn nghĩ đến chờ lấy cầu lên công ngày đó, toàn bộ trong thôn mời cái gánh hát lại triển khai náo nhiệt một chút, nói thế nào đây cũng là chúng ta Ôn gia thôn đại hỷ sự mà. Chuyện này còn thương lượng với ta? Ôn Húc đưa tay chỉ cái mũi của mình hỏi một câu. Ôn Húc có chút không nghĩ ra, nếu như đổi thành người khác mình trong thôn địa vị thăng nhất định mà cảm thấy có mặt, bất quá Ôn Húc không giống, hắn liền định tắm đầu qua mình tháng ngày, không quá yêu nhiều quan tâm các nhà các hộ sự tình. Cái này manh mối hiện tại nhưng không hề tốt đẹp gì, Ôn Húc cảm giác càng ngày càng có một loại khuynh hướng, đó chính là nhị ca Ôn Thế Quý cơ hồ là cái gì lông gà vỏ tỏi sự tình đều phải mang theo mình, dù nói mình bối phận cao. Bất quá số tuổi ở chỗ này bày biện đâu, mới hơn 20 tuổi, cho mình kéo nhiều như vậy sự tình làm gì à? Ôn Thế Thanh nói, không tìm ngươi thương để tìm ai thương lượng, thôn chúng ta liền ngươi một người sinh viên đại học, ở bên ngoài cũng là thấy qua việc đời, ánh mắt so chúng ta cả ngày vốn tại trong sơn hoa người xa. Ôn Húc chỗ đó có thể sinh thụ ngũ ca lời này, vội vàng khoát tay nói, ngũ ca, ngươi nhưng đừng nói như vậy, kỳ thật loại này trong thôn sự tình ta một chút kinh nghiệm đều không có, cùng ta nói ta cũng không biết rõ. Lần sau ngài cùng nhị ca nói một tiếng, những chuyện này cũng đừng kêu lên ta, ta ngoại trừ gật đầu ý định gì cũng không thể ra. Vậy chính ngươi cùng nhị ca nói đi. Ôn Thế Thanh đem trong tay mình đại hoàng nỏ vác tại thân sau đó xoay người hướng về nhà tranh đi tới. Ngũ ca. Ôn Húc hô vài câu, lão đầu tử coi như nghe không được miệng bên trong hừ phát kịch nam nện bước chân tiếp tục hướng mình nhìn cây nhà tranh đi. Đi thôi. Ôn Húc xem xét đồ vật cũng trả, ngũ ca cái này cũng không quá nghĩ phản ứng mình. Tại là hướng về phía một bang nhóc có nói. Thúc gia gia, ngài là gây năm thúc gia gia sinh khí à nha. Sơn cẩu tử tiến tới Ôn Húc bên người, nhỏ giọng đối Ôn Húc hỏi một câu. Làm gì, tiểu tử ngươi muốn an ủi ta hay sao? Ôn Húc đưa tay méo một cái tiểu tử này gương mặt, chen chân vào tại trên mông đít nhỏ hư đá một chút. Nhanh đem ngươi trồn xem trọng đi. Sơn cẩu tiểu tử này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, cho Ôn Húc một cái khuôn mặt tươi cười mà liền bắt đầu nói rông dài. Thúc gia gia, ngài nhận biết nhiều người, giúp chúng ta đem cái này trồn tử bán đi đi, chúng ta mang ngươi chia ngươi cảm thấy được chứ? Xéo đi. Tiểu tử ngươi vẫn là để cha ngươi cầm trồn tử đến tập đi lên bán đi. Ta thật không có hứng thú giúp ngươi bán thứ này. Ôn Húc không nghĩ tới, sơn cẩu tiểu tử này mưu ma trước quỷ nhiều như vậy, nghĩ cách còn đánh tới trên đầu của mình tới, thế mà ý nghĩ hao huyền nghĩ để cho mình giúp hắn bán cái này trồn tử. Sơn cẩu tử tiếp tục tại Ôn Húc bên người giày vò khốn khổ, thúc ra ra. Ngài người quen biết nhưng so với ta phần lớn nhiều à, mà lại tất cả đều là có tiền người trong thành, cái này có tiền người trong thành đều thích ăn những này thịt rừng, chúng ta bên này cầm tới trên trần bán, kia là bán cho con buôn, ngài bên này một mực bán cho bọn hắn không phải càng tốt hơn, giá cả lại cao mà lại ta cái này trồn từ nó thật à. Ôn Húc càng nghe càng kỳ quái, một cái trai trai nhóc con cái nào nhiều như vậy tâm nhãn, thế là đưa tay tại sơn cẩu tử cái đầu nhỏ bên trên bột gậy cái băng đậu mà. Tiểu tử ngươi cái nào nghe được những thứ đồ ngổn ngang này, cái gì người trong thành đều yêu ăn vật này à, đều nghe ai nói. Nghe ngươi nương nói ngươi tiểu tử này thi thử có thể sầu thượng thiên, thứ này ngươi coi như đến là môn thanh. Ai nói? Thúc ra ra, cái này còn cần ai nói à, trong TV đều diễn đâu sơn cẩu tử che lấy sọ não của mình tử đối Ôn Húc biện bạch nói. Hai người đối thoại rất nhanh tại trong đội ngũ đưa tới tiếng vọng. Chu Thiến quay đầu đối đi theo Ôn Húc bên người, dán tại đội ngũ đuôi sơn cẩu tử hỏi. Sơn cẩu, ngươi cứ như vậy muốn đem ngươi trồn tử bán đi giá cao đến. Một đường lên núi cẩu tử cùng ra hai tên tiểu tử miệng bên trong liền không hề rời đi đem mình bắt được trồn tử, biến đổi biện pháp muốn đem trong tay mình trồn lấy giá cao nhất cách cho xuất thủ. Đương nhiên bọn hắn miệng bên trong giá tiền cao nhất cũng không phải quá bất hợp lý, tiểu hai tử nha, cái gọi là giá cao nhất bất quá chỉ là 400 khối, đương nhiên nếu có thể đến 500, hai cái này hoa tử tự nhiên là càng cao hứng. Về phần 600 cái gì căn bản không phải bọn hắn cái đầu nhỏ. có thể nghĩ đến. Nguyên bản cho rằng cái này hai hài tử là được con mồi vui vẻ, nhưng là để Ôn Húc đi giúp lấy bán đó chính là tràn đầy làm tâm nhãn. Kia là đương nhiên, nhiều bán đi tới tiền có thể cho Mao Đẳng ca, hắn tiểu hoàng cẩu lần này bị thương cũng không nhẹ, thương thế kia đạt được trên trấn cho đại phu đi nhìn, nếu không ta cảm thấy tiểu hoàng cẩu đoán chừng sống không quá đi. Sơn Cẩu Tử nghiêm trang nói. Vậy nếu là bán không đến giá cao làm sao bây giờ? Chu Thiến há miệng lại hỏi. Vẫn là trước y chó đi, liền làm chúng ta chỉ đánh tới một con thỏ. Suy nghĩ một hồi lâu, Sơn Cẩu Tử lúc này mới tựa như hạ quyết tâm. Nghe được Sơn Cẩu nói như vậy, Chu Thiến không khỏi cảm thấy có chút hơi cảm động. Sơn Cẩu, ngươi cái này trồn tử bán cho ta thế nào? Nguyên bản nàng trên đường đi nghe được hai hoa tử thảo luận bán thế nào ra giá cao đến, coi là hai nhóc con thích tiền, nhưng là bây giờ nghe được Sơn Cẩu Tử nói như vậy, mình vừa đánh đến trồn tử, còn có thể nghĩ đến cho người khác thụ thương cho trị liệu một chút, không khỏi trong lòng nổi lên ném một cái ném nho nhỏ cảm động. Ngươi muốn? Ngươi không phải không thích ăn trồn tử thịt mà Sơn Cẩu có chút náo không rõ, ở trên núi thời điểm không muốn, cho tới bây giờ vị này gọi Chu Thiến tỷ tỷ tại sao lại muốn mua trồn tử? Chắc Dịch Tình cùng Chu Thiến hôn lâu như vậy, đều là tốt khuê phòng mật hưu trô đó có thể không rõ nàng ý tứ, thế là há miệng nói, đừng hỏi nhiều như vậy. Các tỷ tỷ muốn mua ngươi cái này trồn tử a, ra cái giá. Tỷ, ngươi nếu là muốn ta cùng bì tử liền đưa ngươi. Không cần tiền. Sơn Cẩu nhìn hiện tại chính nắm trồn tử ra một chút, mắt hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau lập tức nói. Chu Thiến cười nói, hào phóng như vậy. Cái này tính là gì, chờ lấy về sau tìm tới lại nắm chắc á. Ra bên này cũng hát đệm nói, bất quá rất nhanh tiểu gia hỏa liền nhăn nhó. Nếu không, tỷ tỷ, ngươi giúp đỡ tiểu hoàng cẩu y tổn thương thôi. Trồn tử liền làm chúng ta tặng cho ngươi. Đừng nói nhiều, tỷ tỷ chỗ đó có thể bạch muốn đồ đạc của các ngươi. Liền theo lấy ngươi trên đường đi nói, 400, bất quá tỷ tỷ lại nhiều cho ngươi 100. Chắc Dịch Tình lập tức từ trên người mình lấy ra túi tiền, đếm ra 500 khối tiền giao cho Sơn Cẩu trong tay. Kia trồn tử là của ta a, tiền này ta không thể nhận, huống hổ cái này cũng quá là nhiều một chút. Sơn Cẩu tử nhận lấy tiền, có chút tay dừng luống cuống ý tứ, lập tức bắt được 4 tờ hồng đầu tiền giấy. Đây đối với hắn nói tương đương với một khoản tiền lớn. Đứng ở nơi đó đưa trở về cũng không tốt, nhận lấy cũng không tốt, trực lăng lăng cầm hai con mắt nhỏ thẳng nhìn Ôn Húc. Ôn Húc nhìn vừa cười vừa nói, được rồi, các ngươi tiền cũng cầm, hiện tại đem trồn tử cho người ta đi. Ôn Húc không biết Chắc Dịch Tình tại sao lại muốn mua trồn tử, bất quá những cô nương này nghĩ vừa ra là vừa ra, Ôn Húc cũng lười nhiều suy nghĩ, 500 khối muốn mua liền bán thôi, các nàng không có một cái là thiếu tiền hạng người. Đừng cho ta, thả. Chắc Dịch Tình nói. Nói xong nhớ tới một việc lại lập tức nói, trước đừng thả, để cho ta chụp tiểu ảnh. Đừng nói Sơn Cẩu, bốn phía một vòng mắt nhỏ đều ngây ngẩn cả người. Cái gì? Gia cảm thấy có mình có thể là không nghe rõ ràng, há miệng hỏi một câu. Chắc Dịch Tình nói, ta nói đem cái này trồn tử thả đi. Chiêu đệ cũng là rất là không hiểu, Dịch Tình tỉ tỉ, làm gì muốn đem trồn tử thả a? Chúng ta lại không thích ăn thứ này, chẳng lẽ còn nuôi ai? Chắc Dịch Tình nói. Cái này. Một bọn cái hót tử thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trong này con quấn quấn, bỏ ra 500 đồng tiền khoản tiền lớn mua cái trồn tử con thả. Cái này khiến một bang Ôn gia thôn nhóc con nhóm nghiêm trọng hoài nghi cái này bốn người tỷ tỷ nhóm đầu góc có phải hay không quá bình thường. Được rồi, các ngươi cái này hai tiểu quỷ đầu, nhanh lên một chút đem cái này trồn tử thả đi, trồn tử chủ nhân đều lên tiếng. Ôn Húc cười đối ra nói. Nói xong đối Chắc Dịch Tình nói, ngươi không phải mới vừa đập qua a, làm sao hiện tại lại đập? Ta là đập thả heo mọi video, đợi lát nữa chuyển vòng bằng hữu. Đến lúc đó đừng quên cho ta điểm tán a. Vừa nghe đến điểm tán, Ôn Húc cảm giác đến trán của mình bên trên đã phủ lên mấy đạo hát tuyến. Ra có chút không tình nguyện thả trồn tử, dùng cầm cột hai cái đầu vừa đi vừa về xoa mấy lần, sau đó bọc tại trồn tử trên cổ dây thừng liền chậm rãi nới lỏng. Thì, ta thật thả nha. Cuối cùng tiểu tử này vẫn không quên lại hướng Chắc Dịch Tình xác định một chút. Chắc Dịch Tình đi tới ra bên người, nhẹ nhàng run một cái cột. Heo mọi trên cổ nút thắt tử liền đã hoàn toàn buông lỏng ra. Heo mọi cũng không đốc, cảm thấy trên sợi dây tắc chụp buông lỏng lập tức liền hướng bên cạnh trồn trong mắt chui. Gâu, gâu. Bốn phía chó lập tức lại sủa lên, từng cái kích động chuẩn bị lại một lần nữa nhào về phía trồn tử, bất quá rất nhanh liền bị bọn chúng tiểu chủ nhân cho quát tháo ở, mặc cho heo mọi chui vào lùm cây, đồng thời chỉ gặp một trận cỏ cây lắc lư về sau biến mất không còn tăm tích. Cứ như vậy, Ôn Húc bỏ ra bó lớn tử khí lực bắt trở về trồn tử. Đều nhanh đến bị bắt giữ lấy Ôn gia thôn, lại may mắn trùng hoạch tự do, như một làn khói chạy không có bóng hình. Đội ngũ một lần nữa tiến lên, nhóc con nhóm ánh mắt đều tập trung vào Sơn Cẩu cùng Gia trên thân, hai cái tiểu gia hỏa hiện tại cho 100 ý chó, mình mỗi người trong ngực cất 200 khối hồng đầu tiền giấy. Tên kia, đi đường đều cùng bình thường không đồng dạng, kia bộ ngực nhỏ ưỡn lên gọi là một cái cao a, đều nhanh vùng qua bả vai đầu nha. Ta quyết định. Chu Thiến nghiêm nghị nói. Ôn Húc hỏi, ngươi quyết định cái gì à nha? Ta muốn đem đệ đệ của ta muội muội đưa đến nơi này rèn luyện, để bọn hắn đi theo những này cùng tuổi bọn nhỏ chơi đùa, tiện thể từ những hài tử này trên thân học tốt một chút phẩm chất. Ôn Húc lập tức có chút cảm thấy mình đầu thật là loạn, liền vội vàng hỏi, ngươi còn có đệ đệ cùng muội muội, hơn nữa còn cùng những hài tử này đồng dạng lớn, cái này có cái gì kỳ quái sao? Chu Thiến nói. Trác Dịch Tình vội vàng giải thích nói, nàng nói đệ đệ muội muội là nàng thúc thúc nhà hài tử, hai cái tiểu ma đầu, ngươi cũng đừng cái kia làm ầm ĩ kình, nói như vậy cầu huyết. Ừm, vừa vặn dẫn bọn hắn đến xem Sơn thôn hài tử là thế nào sinh hoạt, bọn hắn qua là ngày gì, tốt để bọn hắn hảo hảo nhận thức đến mình bây giờ qua sinh hoạt tươi đẹp đến mức nào. Chu Thiến lập tức cùng làm báo cáo, bắt đầu lớn đặc biệt nói tới giáo dục mình nhỏ đường đệ nhỏ đường muội sự tình. Ôn Húc lập tức giơ tay lên, dừng lại, ta nghe làm sao ngươi nghĩ bắt chúng ta Ôn gia thôn diễn biến hình kỹ ý tứ, ta nói cho ngươi ngươi nếu là muốn dạy dục đệ muội tìm càng địa phương nghèo đưa, chúng ta Ôn gia thôn qua không được mấy năm liền giàu. Chu Thiến nói, những thôn kia cũng quá khổ hơi có chút, vẫn là ngươi chỗ này tương đối tốt, ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu. Ta đây là đổ cái gì nấm mốc, giao cho ngươi bằng hữu như vậy. Ôn Húc tưởng trang rất thất vọng thở dài một hơi, sau đó đưa tay lau một chút nước miếng chấm đến bên khóe mắt, làm gạt lệ hình. Chu Thiến nghe đến chỗ này, thần bí cười một tiếng, nếu không, ta đưa ngươi cô vợ trẻ, xinh đẹp nha. Ôn Húc nghe cười nói, đa tạ, ngươi nhận biết cô nương vẫn là thôi đi. Ta còn chuẩn bị sống đến già 70-80 tuổi đâu. Lúc nói lời này, Ôn Húc hoàn toàn không nhìn thấy, ở sau lưng mình Trác Dịch Tỉnh từ tay làm xiên cái cổ hình, sau đó lại làm vòng truy hình, dù sao là 18 binh khí đều chào hỏi lên Ôn Húc sọ não tử. Chương 112, bạn của bại hoại. Mau nhìn, bại hoại. Trác Dịch Tỉnh vây tay đối Ôn Húc sọ não làm lấy các loại ngược đãi động tác thời điểm, Khuất Oanh Nhi đột nhiên đưa tay chỉ phía trước, đối với đám người lớn tiếng nói. Trác Dịch Tỉnh tức giận nói, còn cần nhìn, trước mắt liền có một cái đại bại loại. Ôn Húc cũng không thèm để ý bị người nói thành bại loại, theo Khuất Oanh Nhi ngón tay phương hướng nhìn đi qua, quả nhiên thấy được bại hoại thân ảnh quen thuộc kia, cách đại đội ngũ ước chừng 200-300 mét không đến khoảng cách, ngoại trừ bại hoại bên cạnh của nó còn có một cái mao nhung nhung ra hỏa. Bại hoại bên cạnh là con khỉ. Không có chờ Ôn Húc cảm khái đâu, Sơn Cẩu Tử liền đã ồn ào mở, tại một đám tiểu ra hỏa nhìn chăm chú phía dưới, bại hoại bên cạnh tiểu đồng bọn rất nhanh bị xác định giống loài. Một con trên núi thường gặp hầu tử. Hầu tử trong núi rất phổ thông, tuy nói Ôn gia thôn phụ cận cơ hồ không nhìn thấy, bất quá vừa đến rừng già bên này chỉ cần ngươi có đầy đủ kiên nhẫn lời nói, chờ thêm một ngày rưỡi túc tổng nhìn thấy bọn gia hỏa này thân ảnh ở trong rừng nhảy lên đến nhảy lên đi, không phải tìm ăn liền là phơi nắng đánh nhau loại hình, gọi là một cái làm ầm ĩ a. Ôn Húc cũng nhìn thấy bạn tại bại hoại bên cạnh hầu tử, rất nhanh liền thông qua quan sát xác định đây là một con bị đuổi ra bầy khỉ độc khỉ. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Ôn Húc không có tại bốn phía nhìn thấy bầy khỉ, nếu như là bầy khỉ bên trong một viên, như vậy bầy khỉ chắc chắn ở bốn phía không xa, huống hồ một cái bầy khỉ cũng rất không có khả năng tiếp nhận bại hoại cái này ngốc chó. Liên hầu tử thân cao cùng hình thể tới nói, hẳn là một con vừa trưởng thành không lâu công khỉ. Cái tuổi này công khỉ bị đuổi ra bầy khỉ 8-9 phần 10 cũng liền chỉ còn một loại khả năng, đó chính là tranh đoạt vương vị thất bại, bị hầu vương đuổi ra khỏi bầy khỉ. Cũng không biết thế nào cái này hầu tử liền cùng bại hoại hôn ở cùng nhau. Đoán chừng liền tính cách tới nói cũng nhất định không phải cái đèn đã cạn dầu. Cái gọi là vật họp theo loài, người chia theo nhóm, cùng bại hoại hôn cùng một chỗ như cá gặp nước có thể tốt hơn chỗ nào. Thấy được hầu tử, Ôn Húc vốn trong lòng mấy cái nghi vấn cũng liền giải khai, vì cái gì bại hoại miệng bên trong sẽ điêu lấy ma vương, khẳng định là tại cái con khỉ này trợ giúp dưới, hoặc là trực tiếp liền là hầu tử bắt được ma vương sau đó giao cho bại hoại trong tay. Ước ô! Ước ô! Lúc này bại hoại cũng phát hiện chủ nhân Ôn Húc cùng lương đống, bất quá con hàng này cũng chính là lên tiếng gào một chút, sau đó liền tiếp tục hưởng lên phúc tới. Hiện tại bại hoại kia nhỏ bộ dáng thật sự là quá yêu khí, toàn bộ thật to thân thể nằm tại một khối to bằng cái thất nham thạch bên trên, thân thể chiếm cứ hòn đá hơn phân nửa, ngã chổng vó nằm gọi là một cái phách lối a, bên cạnh hầu từ đâu, hiện tại thì là như cái nhỏ người hầu đồng dạng, thỉnh thoảng phát lấy bại hoại lông. Sau đó dùng ngón tay của mình tại dưới lông nắm chặt đến nắm chặt đi, chính dựa vào bầy khỉ quan hệ cho đám tiểu đồng bạn cắt tỉa lông tóc. Bại hoại thấy được đám người này, cũng phát hiện trong đám người chủ nhân cùng lương đống, có thể là bởi vì bên trên khỉ nhỏ đem nó phục vụ rất thư thái, cho nên chỉ là ngẩng đầu kêu một cú họng, sau đó lại ngã xuống tiếp tục hưởng thụ mình cho sinh, đến là đứng tại bại hoại bên cạnh hầu tử mười phần cảnh giác nhìn phía đám người. Hầu tử, hầu tử. Trác Dịch Tình dùng sức đào lấy Ôn Húc bả vai vui vẻ kêu. Ôn Húc bày một chút thân thể của mình, đem Trác Dịch Tình nắm chặt lấy mình bả vai tay đánh xuống đi, đột nhiên lập tức làm Ôn Húc trên vai thịt đau nhức, cái này có gì đáng xem, không phải liền là một con lông hầu tử mà. Không phải liền là một con khỉ sao. Đi theo ngươi trong núi chạy một ngày, tận gốc hầu tử lông đều không nhìn thấy, ngươi còn nói hầu tử sao. Trác Dịch Tình lập tức phản bác nói. Ôn đầu bếp, đây là cái gì hầu tử? Chu Thiến cũng vui vẻ mà hỏi. Ôn Húc thành thật trả lời, cái này ta còn thực sự không biết, dù sao chúng ta một mực liền là hầu tử gọi bọn gia hỏa này, ai cũng không có để ý những này hầu tử tên khoa học kêu cái gì, đoán chừng liền là phổ thông hầu tử đi. Theo Ôn Húc chủ yếu màu xám sắc lông, mang theo một chút mặt đỏ thám gò má, cùng vườn bách thú khỉ trên núi hầu tử không có gì khác biệt, liền là trên núi thường gặp hầu tử, chỗ đó còn nghĩ tới lui xác định loại này hầu tử xác thực chủng loại cùng tên A. Ta có thể cách gần một chút nhìn xem A. Khuất Oanh Nhi đối Ôn Húc hỏi. Chuyện này ngươi đừng hỏi ta, trực tiếp hỏi con khỉ kia mà tương đối tốt. Chân dài tại nó trên người mình, hỏi ta có làm được cái gì? Đương nhiên, ta đề nghị ngươi nếu là thật có hứng thú vẫn là đi qua thử một chút, nếu là hầu tử không chạy ngươi liền có thể nhìn cẩn thận một chút, nếu là hầu tử chạy, vậy ngươi cũng chỉ có thể đoán ngươi vận khí không tốt. Ôn Húc không nhịn được cùng Khuất Oanh Nhi mở cái nhỏ cho đùa. Ai biết không riêng gì Khuất Oanh Nhi, liền ngay cả Chu Thiến cùng Dương Hạm đều tưởng thật, bắt đầu hướng về hầu tử cùng phiến loại nằm khối kia lớn nham thạch rời tới. Kít, kít. Mấy người còn không có di chuyển về phía trước 20 mét đâu, nham thạch bên trên hầu tử liền đã hướng về đám người phát ra cảnh cáo, có lẽ cũng không tính được cái gì cảnh cáo, nói là nhận sợ cũng đoán chừng chính xác, lấy hầu tử trí thông minh chắc chắn sẽ không lựa chọn lấy một địch bên trên tầm 10 con chó, đồng thời trong đó còn có một con to lớn tráng cự khuyển, Lương Đống, liền nhìn ra tới nói. Nó ngoại trừ chạy trốn cũng không có gì tốt chọn. Kêu hai tiếng về sau, hầu tử nhìn thấy đám người dừng lại trong chốc lát, thế là đình chỉ kêu to. Khi mọi người lại một lần nữa hướng về nó di động thời điểm, hầu tử tựa hồ là cảm thấy càng thêm khí tức nguy hiểm, lập tức nhảy lên lên cây chỉ thấy được trên ngọn cây truyền đến một trận lắc lư âm thanh, chỉ cần một lát, hầu tử liền biến mất tại mật nhánh nồng lá ở giữa. Chính khi mọi người thất vọng thời khắc, bại hoại đột nhiên nhấc lên cuống họng. Hướng về phía hầu tử rời đi phương hướng lại một lần ô ô gọi hô lên, một lát sau hầu tử thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở bại hoại bên người gần nhất một gốc cây bên trên, chỉ bất quá mặc cho bại hoại gọi chết gọi sống, hầu tử đều không tại hướng dưới cây đi một bước, cứ như vậy một tay ôm thân cây ngồi xổm ở trên nhánh cây nhìn qua đám người. Chỉ cần người lại tiến lên một bước, hầu tử liền sẽ lập tức hướng bên cạnh trên cây nhảy lên, cho nên Chu Thiến mấy người cách hầu tử ước chừng 30 mét địa phương đàng hoàng đứng vững thân thể, từng cái giơ lên trong tay điện thoại. Vô ngồi xổm trên tảng cây hầu tử. Cũng may hiện tại điện thoại tít xeo cao, đánh ra tới hầu tử hết sức rõ ràng, phát đến vòng bằng hữu lập tức đưa tới một mảnh điểm tán. Nhìn thấy khỉ chuyện này để Ôn Húc tiểu hoan hỉ một thành, bất quá Trác Dịch Tình mấy người dạng này để Ôn Húc có chút dở khóc dở cười. Được rồi, đập xong chúng ta nhanh lên một chút trở về. Mắt thấy liền muốn tối, các ngươi còn chuẩn bị một nắng hai sương mới về nhà đúng không? Liền coi như các ngươi muộn trở về không quan hệ. Cũng làm phiền các ngươi suy tính một chút những hài tử này phụ mẫu, trời tối không thấy nhà mình oa nhi trở về kia đến lo lắng nhiều a. Ôn Húc tìm cái cớ thúc giục bốn cái cô nương nhanh lên một chút đi đường. Trác Dịch Tình bốn người cũng là đơn thuần, cũng không có cẩn thận suy nghĩ Ôn Húc, nếu như tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể phát hiện trong đó sơ hở, có thể đem ít như vậy lớn oa tử thả vào trong núi hái lâm sản phụ mẫu, cái nào một nhà tâm đều đủ đại điều. Đây không phải nói bọn hắn sẽ không lo lắng cho mình oa nhi. Mà là nói bọn hắn căn bản không có khả năng bởi vì vẹn vẹn mặt trời xuống núi hài tử không trở lại chỉ lo lắng, nghĩ khiến cái này người lo lắng đoán chừng ít nhất cũng phải ban đêm tầm 10 giờ, cặp vợ chồng chuẩn bị nghỉ ngơi, vào nhà một điểm trong nhà hài tử nhân số, phát hiện oa nhi thiếu một hai cái, lúc này mới sẽ lo lắng. Mặt trời vừa rơi xuống núi chỉ lo lắng đây không phải là trên núi phụ mẫu, cái giờ này mà quan tâm hài tử đoán chừng thị trấn bên trên phụ mẫu đều ít. Còn trong thành phụ mẫu, đoán chừng hận không thể con mắt một ngày 24 giờ không rời đi hài tử, sợ hài tử gặp được nguy hiểm gì. Bị Ôn Húc như thế một lừa gạt, lại thêm sắc trời hoàn toàn chính xác có chút chậm, Trác Dịch Tình bốn người lúc này mới lựa chọn đi theo đại bộ đội rời đi nơi này trở về gia viên. Về tới trong viện, đã là nguyệt treo thiên không thời điểm. Mệt mỏi quá a. Chu Thiến trực tiếp tại cửa ra vào liền ném ra trong tay đồ vật, vung lấy hai cái cánh tay giống như là không có xương cốt giống như thẳng hướng trong phòng lắc. ta đi không được rồi. Khuất Oanh Nhi cũng kém không nhiều dạng này. Còn lại hai cái cũng không khá hơn chút nào, vừa vào cửa sân cũng lập tức ném ra vật trong tay, thẳng đến nhà mình giường mà đi. Kỳ thật các nàng vật trong tay có lại chỉ có một cái, đó chính là một mực từ trên núi lấy xuống làm quải trượng nhánh cây, cái khác đều là bạch như con đâu. Ban đêm nghĩ ăn chút gì? Ôn Húc nhìn qua bốn người cùng một chỗ hướng trong phòng chạy, lập tức đôi bóng lưng của các nàng lớn tiếng hỏi một câu. Tùy tiện đi. Chu Thiến Hưu khí vô lực trả lời một câu. Ta không muốn ăn, lúc ăn cơm đừng gọi ta, ta đi ngủ đây. Chắc Dịch Tình buồn bã hiệu xịu trả lời một câu. Cũng đừng gọi ta. Dương Hàm nói. Giống như trên. Khuất Oanh Nhi ngay cả lời đều lười nói. Nhanh như chớp bốn người toàn đều biến mất tại nhà chính cổng, ngay cả đứng dưới tảng cây bưng lấy trái cây ma vương đều không thể hấp dẫn lấy ánh mắt của các nàng, có thể thấy được cái này ngày kế bốn người là thật mệt muốn chết rồi. Ôn Húc đem bạch châu thứ ở trên thân đều làm xuống dưới, chỉnh lý tốt về sau nhìn bốn bề vắng lặng đưa tay đem bạch như thu vào không gian bên trong. Chuyển về tới nồi trong phòng, Ôn Húc bắt đầu tay làm cơm tối, tuy nói đi một ngày, bất quá Ôn Húc mình cảm giác đến tinh thần của mình đầu không tệ, cảm giác không quá mệt mỏi, cũng không biết đây là đoạn thời gian rèn luyện hiệu quả hiện hiện ra, vẫn là mình thể năng có bước tiến đến dài, một ngày núi leo xuống cùng bình thường cơ hồ không có gì khác biệt, cho mình xào hai cái ngon miệng thức ăn chay. Ôn Húc mang theo lương đống một người một chó ăn cơm tối. Ăn cơm xong, chuyển đến nhà chính phát hiện Chu Thiến hai người gian phòng mở lấy môn. Đứng tại cửa ra vào xem xét, khá lắm. Chu Thiến nằm ngang nằm ở trên giường, Khuất Oanh Nhi cũng không có tốt hơn chỗ nào, trực tiếp hiện lên một hình chữ đại ngã chổng vó nằm gọi là một cái phong khoáng A, hai cái nguyên bản thật xinh đẹp cô nương hiện tại ngủ thời điểm cũng không có gì mỹ cảm. Chu Thiến đánh lấy nhỏ khó khè, hút trượt tiếng vang còn không nhỏ, Khuất Oanh Nhi bên này thì là nửa miệng mở rộng. Ôn Húc nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi giúp đỡ các nàng gài cửa lại, sau đó mới trở lại gian phòng của mình, nằm trên giường một hồi phát hiện mình cũng không có gì buồn ngủ, không biết thế nào, luôn luôn giấc ngủ rất tốt Ôn Húc buổi tối hôm nay lại có chút mất ngủ, càng là muốn ngủ càng là ngủ không được. Dứt khoát cũng chớ ngủ. Nghĩ đến chỗ này Ôn Húc hất lên đơn áo choàng ngắn rời khỏi giường, lẹt xẹt lấy giày ra nhà chính đi tới trong sân. Hôm nay mặt trăng rất tốt, chiếu trên mặt đất hết thảy đều là rõ ràng, cầm ghế nằm ngồi xuống cây táo dưới. Ôn Húc giơ lên nhìn lên trời cho bên trong trong sáng mặt trăng, nhẹ nhàng đung đưa dưới mông ghế nằm. Ma Vương không biết lúc nào chạy tới dưới cây, nhảy tới Ôn Húc trên bụng, Ôn Húc túi đầu nhìn nó một chút, mặt mỉm cười đưa tay vuốt ve trên người nó mềm mại da lông. Không bao lâu, Ma Vương nàng dâu cũng bỏ tới trên ghế nằm, bất quá nàng cũng không có giống Ma Vương đồng dạng đứng tại Ôn Húc trên bụng, mà là đứng ở ghế nằm trên lan can, trong tay ôm nhất định quả hạch ken két gặm. Nằm trong chốc lát, Ôn Húc nghe được cổng truyền đến ô ô bắt tiếng cửa. Không có chờ Ôn Húc đứng dậy, Ma Vương hai vợ chồng cái liền đã soát lập tức nhảy đến lúc đó, như một làn khói bò tới trên cây, trong tay nắm lấy quả hạch nhìn qua cửa sân chờ lấy bại hoại vào cửa. Ôn Húc từ trên ghế nằm đứng lên, đi tới cổng mở cửa nghĩ đến thả bại hoại tiền đến, bất quá bại hoại đứng tại cửa ra vào hướng về phía sau lưng nghẹn ngào kêu. Thuận bại hoại phương hướng, Ôn Húc thấy được một cái đen xì cái bóng khỉ tại cây nhỏ bên trên, không cần hỏi liền là con kia xui xẻo hầu tử. Mặc cho lấy bại hoại gọi thế nào, hầu tử liền là không tiến vào, đương nhiên một con hoang dại hầu tử sợ người kia là bình thường, nó nếu là không sợ người không biết bị bắt bao nhiêu lần, nói không chính xác hiện tại gánh xiếc thú bên trong mặc vui mừng áo vét nhỏ, cưới xe đạp liền là nó. Phải vào đến liền tiến đến, không tiến vào liền cho ta tại cửa sân ở lại. Ôn Húc hướng về phía bại hoại nói một câu, sau đó nhẹ nhàng tại cái mông của nó đá lên một cước. Bại hoại tiến biệt tử, bất quá vẫn là tại dỗi cái đầu muốn đem nơi xa trên cây khỉ lấy hầu tử. Ôn Húc nhưng không có cái gì nuôi hầu tử hứng thú, trực tiếp giữ cửa như thế một quan, quay người về tới cái ghế của mình bên trên. Chương 113, hố bấy. Sáng sớm, kéo ra màn cửa lập tức một mảnh ánh sáng rải đầy phòng, Ôn Húc dùng tay ngăn cản một chút để ánh mắt của mình quen thuộc một lúc sau rủi rủi con mắt. Cái này trời cũng muốn mưa a. Ôn Húc nhìn qua bên ngoài trời âm u khí, không khỏi nói một câu. Đương nhiên trời mưa hay không cùng Ôn Húc cũng không có quá lớn quan hệ, trời mưa liền trong nhà đàng hoàng ở lại. Không mưa thời điểm liền có thể ra nhảy nhót, liền là ít như vậy khác biệt. Ôn Húc ánh mắt ở trong viện đảo qua, nhìn thấy bại hoại con hàng này đã thật sớm ghé vào cửa viện, đoán chừng là chờ đợi mình đi mở đại môn. Ôn Húc ngẩng đầu hướng về bên ngoài viện nhìn một cái, không có phát hiện tối hôm qua đến đi theo bại hoại sau lưng hầu tử, cuối cùng là thoáng thở dài một hơi. Mặc quần áo xong ra phòng, vô luận là cái nào cửa phòng đều khóa lại, nghe bên trong không có một chút động tĩnh, Ôn Húc cười cười cất bước ra viện tử. Nhìn thấy nhà chính môn mở rộng Ôn Húc đi ra cửa phòng, bại hoại lập tức trở mình một cái từ dưới đất lật lên, hướng về phía Ôn Húc ngao ô kêu hai tiếng, liền bắt đầu dùng chân trước đảo lấy môn một bên đảo một bên hướng về phía Ôn Húc Ngao ô kê, biểu hiện một bộ gấp không thể chờ dáng vẻ. Đến rồi. Gấp cái gì mà gấp đuổi tới đi đầu thai a? Đừng đem hầu tử mang cho ta vào nhà bên trong, nếu là mang trở lại, liền lấy cơm của ngươi trước cho ăn nó, ta cũng không có nó tiền ăn. Ôn Húc ba chân bốn cẳng đến cửa viện, kéo cửa ra then cài, vừa nói một bên đem bại hoại thả ra. Hôm nay Ôn Húc không có trực tiếp che đậy lên môn, mà là kéo ra cửa sân đứng ở cổng hai bên trái phải cẩn thận nhìn một chút, nhất là cây hơi bên trên càng là tra xét cái cẩn thận, muốn tìm nhìn đêm qua tới qua hầu tử đến cùng có hay không tại phụ cận, chuyển cái đầu dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện hầu tử bóng dáng. Ôn Húc lần này mới yên tâm, khẽ hát mà quay người muốn vào nội phòng. Thân thể vừa xoay qua chỗ khác, còn không có tới gấp bước ra một bước đâu, sau lưng chuyển đến chỉ lao ra tử thanh âm. Hôm nay làm sao lên muộn như vậy, ta đến cửa nhà phát hiện nhà các ngươi đại môn đóng chặt. Chỉ lao ra tử hỏi. Hôm qua cùng hài tử lên núi làm lâm sản, không phải sao, trở về thời điểm liền mệt mỏi một mực ngủ cho tới bây giờ. Ôn Húc cười đối lao ra tử hơi giải thích một chút. Chỉ lao ra tử nói, rèn luyện thứ này quý ở kiên trì, ở chỗ này chạy bộ không có ngươi tiểu tử ta còn không thói quen đâu. Ôn Húc nghe cười cười không nói gì. Đúng rồi, buổi tối hôm nay ngươi không có việc gì. Ta không sao a. Ngài có chuyện gì? Chỉ lao ra tử nói, ta có thể có chuyện gì, vậy hôm nay chúng ta hai người uống hai chung. Cũng đừng buổi tối, nếu không giữa trưa thôi. Ôn Húc nhìn sắc trời này đoán chừng không bao lâu nữa giọt mưa này mà liền xuống tới, cái gọi là mưa xuân quý như mỡ, nhất là Ôn gia thôn nơi này, hiện ở thời điểm này một chút mưa cũng không phải là một ngày rơi thưởng có thể kết thúc, ở lại nhà không có việc gì không bằng lôi kéo lao ra tử vừa quát uống hai chung ít rượu, tìm một chút mà việc vui. Chỉ lao ra tử nghe nói đổi tại giữa trưa, vội vàng khoát tay nói, giữa trưa được rồi, ta bên kia còn có rất nhiều cái sự tình đâu, giữa trưa uống rượu có chút quá lãng phí thời gian, dù nói không có người giám sát chúng ta, thế nhưng là chúng ta dù sao cũng phải có chút tính tự giác. Hiện tại không đều lưu hành cho học sinh làm gì, ngài uống cái rượu không tính là gì. Ôn Húc vừa cười vừa nói. Chỉ lao ra tử nói, ta không có nhà bản sự này, học thuật bên trên sự tình vẫn là chính ta nhìn chằm chằm một chút yên tâm. Thủ hạ bọn nhỏ tuy nói đều thật thông minh, không qua tuổi trẻ người luôn luôn qua loa một chút, ta ở bên cạnh nhìn xem cũng có thể để bọn hắn ít đi một chút đường quanh co, chúng ta hai người sự tình vẫn là định ở buổi tối. Câu này nghe còn rất nghiêm chỉnh, bất quá lao ra tử câu nói tiếp theo liền có một chút giảm mà không kính, tiến tới Ôn Húc trước mặt thấp giọng nói, trong nhà ngọa tới bốn cái cô nương xinh đẹp, ta nhìn thấy từng cái đều thật không tệ, tiểu tử ngươi đối cái nào có ý tứ. Ta nói cho ngươi chuyện này liền phải gan lớn, đừng thẹn thùng. Nam nhân nữ nhân cũng liền cái này ít chuyện, quyết định về sau phải nắm chặt bên trên, ngươi tiểu tử này người không tệ, liền là có lúc có chút dày vò khốn khổ. Cái nào đều không phải. Ôn Húc nói, cái này bốn cái chính là ta ở Minh Châu nhận biết bằng hữu, tính được là bạn tốt, cùng với các nàng làm ca môn thật không tệ, làm nam nữ bằng hữu ta nhưng chịu không được. Chỉ lao ra tử nói, ta nhìn thấy cũng không tệ, nhỏ khuất dáng dấp rất động lòng người, nhỏ chắc dáng dấp xinh đẹp, tiểu dương khí quyển. Được rồi, đi. Ngài tìm ta cái này làm hồng nương. Ôn Húc cười nhẹ nhàng đẩy một chút chỉ lao ra tử, mau về nhà đi, đem cái này tinh thần tiêu vào mã lao sư trên thân. Người tiểu tử này, nên hạ thủ thời điểm ra tay, đừng đến lúc đó chậm tự mình cong trong đất khóc. Chỉ lao ra tử đối Ôn Húc cười tới một câu liền hướng về cửa thôn công sở chạy tới. Ôi! Chạy không bao lâu, chỉ lao ra tử liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Ôn Húc lúc này còn không có đi vào nổi phòng đâu, nghe được lao ra tử tiếng kêu lập tức phát chân chạy ra. Chạy đến xem xét, chỉ lao ra tử đã ngồi trên đất, trên thân màu trắng chạy bộ đồng phục thái cực đã dính vào bùn cùng cánh khô, lá vụn, nhìn một chút cũng không thấy vừa rồi phong thái, mười phần chật vật. Làm sao rồi? Ôn Húc chạy tới lao ra tử bên người, đưa tay muốn đem lao ra tử nâng đỡ, bất quá tay vừa vươn đi ra lại rụt trở về. Chỉ lao ra tử nhìn thấy Ôn Húc đưa tay qua đây, đang muốn đưa tay kéo đầu, nhìn thấy Ôn Húc lại đem tay rụt về lại, không khỏi cả giận nói. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn sợ ta lừa ngươi hay sao? Chỗ nào a? Ngài nằm trước, ta đơn giản hỏi ngài mấy vấn đề. Ngài tuổi tác ngã sắp xuống cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, ta vẫn là hỏi rõ ràng tốt, xác định một chút có hay không tổn thương ở đâu. Ôn Húc nhớ tới trước kia học qua một chút cấp cứu tri thức, sợ lao tử bị thương sau bởi vì mình nâng tạo thành hai lần tổn thương, bởi vì hiện tại lao ra tử bộ dáng cũng quá chật vật hơi có chút. Hỏi cái gì hỏi, ta không sao, liền là không cẩn thận dẫm lên một cái hố. Bị thứ gì đẩy ta một chút chỉ lao ra tử đưa tay trái ra đối Ôn Húc vẫy vẫy. Lại nói, liền xem như ngươi hỏi, ngươi có thể biết ta làm bị thương chỗ nào rồi a? ngươi một chút kia học được cấp cứu tri thức cũng chính là có thể giả bộ cái bộ dáng. Ôn Húc nghe xong cảm thấy lão gia tử nói cũng đúng chuyện như vậy. Lại xem xét lão gia tử giống như thật không có việc lớn gì, Ôn Húc thế là đưa tay đem lão gia tử nâng đỡ đưa đến ven đường, ngài không phải về thôn công sở à, làm sao chuyển tới bên này. Thì không cho ta có cái ba gấp a, chỉ lão gia tử nói. Cũng không phải ta té ngài hướng ta gấp cái gì a. Nói Ôn Húc đem lão gia tử đưa đến ven đường trên một tảng đá ngồi xuống, mình thì là đi tới lão gia tử nơi ngã xuống. Ôn Húc đi tới chỉ lão gia tử dẫm lên hố nhỏ hòa tử bên cạnh, vừa nhìn thấy thứ này, Ôn Húc liền nhíu mày ngồi xổm hố nhỏ bên cạnh cẩn thận nhìn lại. Chỉ lão gia tử tổn thương cũng không nặng, lão gia tử thể chất vẫn là biểu tốt, ngã dao không có việc lớn gì, nhìn thấy Ôn Húc dáng vẻ thế mà còn mở lên cho đùa, ngươi nhìn hố nhỏ làm gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể bởi vì nó ngã ta liền bắt được nó đánh một trận hay sao? Ôn Húc cầm bên cạnh một cái nhánh cây, tại nhỏ cảnh bên trong chớp chớp, tại hố nhỏ chung quanh tìm được một chút nhỏ dây thường nhỏ, đem dây gai buộc lên đến nhìn một chút nói, đánh hố đó là đương nhiên choáng váng, bất quá đào hố người cái mông lần này nhất định phải mở ra hoa. Nghe được Ôn Húc nói như vậy, chỉ lao ra tử không khỏi sửng sốt một chút suy tư liền mang theo nghi ngờ hỏi, ngươi nói cái này hố nhỏ là cố ý. Đương nhiên là, nếu không dây gai còn sẽ tự mình thắt nút hay sao? Ôn Húc nhìn một chút, lại từ đáy hố phát hiện 2-3 hạt bắp nô hạt, còn có một viên lột xác đậu phộng. Ai nhưng ở chỗ này đào cái này hố nhỏ, bắt cái gì? Các ngươi nơi này bắt chuột vẫn là bắt cái gì? Chỉ lao ra tử không nghĩ tới mấu chốt tính manh mối, cho rằng đây là người ta bố trí bắt chuột. Ôn Húc trực tiếp điểm tỉnh đơn thuần lao ra tử, cái này cái nào là đại nhân thả, muốn là đại nhân thả ngài đặt lên, đoán chừng cái chân này liền không là của ngài, cái này là tiểu hài tử thả, về phần dùng tới làm gì, kia còn phải hỏi, nhất định mà là muốn đem bắt ta trên cây sóc đen. Bắt ngươi sóc đen? Sẽ không. Chỉ lao ra tử vẫn có chút không tin. Ôn Húc trong lòng đốc định, ngươi nói đám này hùng hài tử tổn thương sóc đen không đến mức, nhưng là bắt được tay chơi bên trên 2 ngày đám này hùng hài tử thật làm được. Mà lại cái này hố bấy làm, cũng chỉ bọn hắn tiêu chuẩn có thể biến thành dạng này. Ôn Húc chỗ này chính cùng chỉ lao ra tử giải thích hố bấy sự tình đâu, khỏe mắt quét nhìn thấy được con trai của Ôn Nghiễm Tùng Nguyên Đảo cùng lớn rừng 2 người đi tới. Hai người các ngươi tới đây cho ta. Thúc ra ra, chuyện gì a? Hai cái tiểu gia hỏa ngay từ đầu còn cười đùa tí tửng, bất quá khi ánh mắt dừng lại ở Ôn Húc trước mặt hố bấy thời điểm, lập tức biến sắc, lập tức định trụ bước chân quay người liền muốn chạy trốn. Dừng lại! Hai người các ngươi có thể chạy đi nơi đâu, ta cùng các ngươi hai nói, chỉ ra ra chân thế nhưng là bị cái này nhỏ hố bay cho làm bị thương, các ngươi nếu là dám chạy, ta nói cho các ngươi biết cha là hai người các ngươi đào hố bấy, xem bọn hắn không xé ra các của các ngươi. Thúc ra ra, ngài cũng không thể oan uổng chúng ta à, cái này hố bay chúng ta biết nhưng là quyết không phải chúng ta làm. Nghe được Ôn Húc như thế vừa quở trách, đồng thời còn muốn nói cho lão tử nhà mình, lại thêm hố nhỏ còn làm hại lao ra tử bị chật chân. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức không chạy, hai người ngươi đẩy ta đẩy ngươi đến Ôn Húc trước mặt bắt đầu cho mình tẩy trắng. Nếu như là Ôn Húc ngã một phát cái gì, hai cái nhóc con nhất định mà chạy so con thỏ đều hăng hái, bất quá đổi thành chỉ lao gia tử, cái này hai tiểu tử cũng không dám chạy, đều biết lao nhân ra té một cái nhưng đây là chuyện đùa. Cũng biết rất bể chỉ lao gia tử cái này tội danh không phải mình tiểu ca hai cái đầu nhỏ có thể chịu đựng được, vừa nghĩ tới lao tử nhà mình đánh mình thời điểm tiện tay binh khí. Hai tiểu gia hỏa cũng không khỏi tại ở sâu trong nội tâm run một cái. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa nhưng không có một chút ca môn nghĩa khí, ngươi một lời ta một câu rất mò đưa tất cả mọi người thay cho ra. Nguyên Đào mở miệng trước, chỉ ra ra, cái này hố cùng chúng ta nhưng không có quan hệ gì. Một bên nói một bên đem một đôi tay nhỏ bày cùng cái quạt hương bổ giống như, chủ ý là lỗi tử ca ra, hắn muốn bắt đến thúc ra ra nhà hắc thử lòng nuôi 2 ngày, sau đó đến trên núi bắt cái mẫu con sóc. Nói không chính xác còn có thể đánh cái ổ cái gì, nói là phối tốt ổ cho đoàn người một cái. Ôn Húc nghe nói như thế, hơi kém không nhịn được cười ra tiếng, đám này vật nhỏ cũng thực có can đảm nghĩ, ma vương cái bóng còn không có sợ đến đâu, đến ngay cả ma vương nhi nữ mà đưa ra ngoài. Không có chờ Nguyên Đảo nói xong, lớn dừng lại thật nhanh tiếp đoạn sau, hố bấy chủ yếu là đại lôi tử cùng đại sơn tử ca hai người làm. Giật Minh Hù, hai cái hoa tử tiểu nhất ngũ nhất thập đem cả cái sự tình đầu đuôi cho nói ra. Ôn Húc xem như hiểu rõ, đại lôi tử chịu sóc đen một chút, bất quá cũng không có đánh tắt lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nhóc con mà nhìn thấy thích đồ vật cũng nên thu vào tay chơi 2 ngày, thế là lúc trở về một bang tiểu tử liền tụ cùng một chỗ nghĩ ra cái này a chủ ý, tại nhà mình viện tử phụ cận hạ mấy cái hố bấy, sau đó ở phía trên thả một chút rụt hai. Ai biết thúc ra ra nhà con sóc căn bản không ăn những vật này, lúc bắt đầu mọi người còn tới ngồi chờ 2 ngày, bất quá sóc đen không xuất viện, đằng sau liền chậm rãi không người đến, không có người nghĩ đến lấp đầy những này hố nhỏ lớn rừng tiếp tục nói. Nguyên Đào nghe đến chỗ này, còn đoán trách Ôn Húc một câu, thúc ra ra, nhà ngươi con sóc cho ăn cũng quá là nhiều, đều không kiếm ăn. Coi như ta cho ăn không nhiều, các ngươi mấy cái này vật nhỏ cũng không có khả năng đem ma vương cho bắt đi. Ôn Húc cười tại Nguyên Đào trên trán vỗ nhẹ. Tốt, sự thật rõ ràng, các ngươi hiện tại viện trễ ra ra đi về nhà, sau đó thông chi đại lỗi tử bọn hắn. Ôn Húc tổng kết nói. Thúc ra ra, cái này nhưng việc không liên quan đến chúng ta a. Nguyên Đào lập tức nói, thúc ra ra, cái này cùng chúng ta hai thật một mao tiền quan hệ đều không có, thật. Ôn Húc dùng con mắt như thế chừng một cái, Nguyên Đào tiếng nói càng ngày càng nhỏ, lời này cũng chính là chỉ lao ra tử khả năng tin tưởng, Ôn Húc một chút đều không tin, chủ ý có lẽ là đại lỗi tử ra, nhưng đây là hai gia hỏa nếu biết cặn kẽ như vậy kia liền không thể có thể không liên can. Ôn Húc khi còn bé cũng là như thế hôn tới, chỗ đó khả năng không biết bọn hắn cho vạt, lời này cầm làm dán trong thôn đại nhân, vậy căn bản không có khả năng. Chương 114, ân tình lui tới. Ôn Húc dựng nắm tay, muốn đỡ lấy chỉ lao gia tử. Ta không cần ngươi đỡ, hài tử, gia gia không có chuyện. Chỉ gia cường lao gia tử đối Ôn Húc trừng mắt liếc nói, không có chuyện làm, chỉ toàn hù dọa bọn nhỏ làm gì. Nói xong lão gia tử muốn chứng minh mình có thể, tay hướng sau lưng như thế khẽ trống, chậm rãi liền từ ngồi trên hòn đá đứng lên, còn đi tới lui 2 bước, nhìn, ta không sao đi. Ôn Húc nhưng không có buông tha cái này 2 tiểu tử. Rồi ngón tay một chút nói, đi, đem đặt ở nhà ta phụ cận bắt con sóc hố bấy đều cho ta làm xong, sau đó đi thông chi đại lỗi tử mấy nhà, ít thông chi một nhà ta đều muốn các ngươi để mắt. Ôn Húc từ nụ cười của lão gia tử bên trong nhìn thấy hơi có chút manh mối, lão gia tử có thể là chật chân trần trụi, hiện tại đi là làm nhưng không có vấn đề, có lẽ là có một chút hơi nhỏ tổn thương. Nhìn xem hai hoa tử ủ rũ cúi đầu bắt đầu ở nhà mình viện tử chung quanh tìm hố bấy, Ôn Húc thì là đưa tay giúp đỡ một chút lão gia tử. Nhìn xem chỉ lao gia tử muốn đẩy ra mình tay, thế là nói, thương ngươi cũng nói một tiếng. Quả thật có chút mà đau, bất quá không có gì đáng ngại, chỉ lao gia tử cười cười. Kia ta đưa ngươi trở về. Ôn Húc nói, ngươi bận ngươi cứ đi đi, không phải liền là ngã một phát nha, ta cũng không phải già 70-80 tuổi không có thể động, đi, đừng phiền ngươi. Chỉ lao gia tử đối Ôn Húc cười cười chuyển hướng liền hướng về thôn công sở phương hướng đi tới. Ôn Húc nhìn qua chỉ lao ra tử thân ảnh biến mất đến nghiễm tùng nhà đầu trái nhà về sau, nghe được bên cạnh chuyển đến Nguyên Đào thanh âm. Thúc ra ra, chỉ ra ra thật không có việc gì mà. Nên không có việc gì, bất quá các ngươi tại trước nhà đào hố nhỏ thuần túy liền là tìm đánh hình. Ôn Húc chừng Nguyên Đào một chút. Ừm. Ôn Húc nói, Đường Ân, đem chung quanh hố nhỏ đều cho ta điền, sau đó thông chi cái khác tiểu tử đi chỉ ra ra nhà xin lỗi, nếu là ban đêm để ta hiểu rõ người không có đi. Chính ta tới cửa mang theo lô thai của hắn đi. Những này ra hầu tử muốn không thu thập một chút còn phải, đều nghĩ đến tại nhà mình chung quanh làm hố bấy. Nói xong Ôn Húc không quan tâm ném ra vẻ mặt đau khổ Nguyên Đào, quay người về tới nhà mình nồi trong phòng bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Nguyên Đào biết, buổi tối hôm nay mình một trận này đánh là không thể nào ít rồi. Thế Húc, Thế Húc. Ôn Húc cơm mới chuẩn bị cho tốt, nghe được bên ngoài viện có người kêu tên của mình, đứng ở nồi cửa phòng miệng xem xét là trong thôn kế toán, mình tứ ca Ôn Thế Kiệt. Thứ ca. Chuyện gì a? Ôn Húc ở trước mặt mình tạp dề bên trên xoa xoa trên tay nước hỏi, nếm qua không, không có lời nói tại nhà ta ăn một bát. Ôn Thế Kiệt bày ra tay nói, ta về nhà ăn, tẩu tử ngươi đã tại làm, ta tới là nói cho ngươi sự kiện, ngươi cửu ca tiểu nhi tử kết hôn ngươi lên hay không lên sổ sách. Ai? Ôn Húc nói. Ôn Thế Kiệt giải thích nói, ngươi cửu ca, Ôn Thế Thái, ở tại trong huyện thành cửu ca, liền là cái kia ngoại hiệu kẻ lỗ mãng. Người nhìn xem, có chút ngu ngơ ngốc đốc. Ôn Húc nghe tứ ca kiểu nói này, lập tức nhớ lại, há miệng nói, đây chính là vị kia nói tại trong huyện thành quét đường cái cũng so lưu ở trong thôn người mạnh 8 đời cựu ca đi, tam tổ kia nhất hệ lão cửu. Đúng, liền là hắn, con của hắn cuối tuần kết hôn, nói thiệp mời liền không cho mọi người, gọi điện thoại tới thông chi mọi người một chút, thứ tư ban đêm huyện thành nghiễm tụ nguyên khách sạn, một tầng đại sảnh đến cổng liền có thể nhìn thấy tấm bảng. Ôn Thế Kiệt cười gật đầu nói. Gia gia của ta qua đời thời điểm hắn có tới không? Ôn Húc trong ấn tượng không có vị này, cũng không muốn biết những này, mình không quá có sâu ấn tượng thân thích, hắn chỉ hỏi một câu, nhà mình gia gia qua đời thời điểm vị này có hay không bên trên sổ sách hoặc là trình diện, có mình cái này đương cháu trai tự nhiên là nên nhận lên phần nhân tình này lui tới, nếu không có nói thật xin lỗi, gia môn không có cái này hào hứng làm những này loạn thất bát ao. Ôn Thế Kiệt nghe sửng sốt một chút, ta đây đến là không biết. Nói xong nhìn qua Ôn Húc nói, ngươi nếu là không đi trên mặt mũi chỉ sợ có chút không dễ nhìn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, mà lại dễ dàng chiêu người khác nhàn thoại. Ôn Thế Kiệt nhớ lại, Ôn Húc Gia Gia qua đời thời điểm vị này còn thật không có đến, không riêng gì vị này cái khác một chút dọn ra ngoài cái gọi là dòng họ cũng không có tới mấy vị. Nguyên nhân Ôn Thế Kiệt cũng biết, dọn ra ngoài những người này nguyên vốn cũng không quá coi trọng còn lưu tại làng cũ người, dù sao nơi này từng nhà đều nghèo rất mồng tơi a huống hồ Ôn Húc lúc ấy chỉ là đứa bé, 16-17 tuổi tuy nói bối phận đủ dài, nhưng là ai coi hắn là thứ gì to tát ta, trực tiếp liền cái này đường Ôn Húc mạch này liền không có. Nhưng là ai biết cái này 16-17 hài tử chưa từng có tới mấy năm, mình liền mở lên gần 200 vạn xe sang trọng, những người này tự nhiên mà vậy lại muốn đem phần này dòng họ phân tình cho nối liền. Ấn lý thuyết cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, cái gọi là nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa nhà. Bất quá lời này Ôn Thế Kiệt không tốt nói với Ôn Húc, tại lao bối người xem ra, nhân tình này lui tới nhưng đại sự hàng đầu, cái gì đều có thể thiếu liền không phải là không thể thiếu những này cấp bậc lễ nghĩa, sợ người khác ở sau lưng nghị luận nhà mình không biết lễ. Nhưng là vấn đề này tại Ôn Húc nơi này không thành lập. Giống như là Ôn Húc dạng này cực độ sợ những này phiền toái không cần thiết liền không có tâm tình đi sâu lý loại này cắt không thanh lý còn loạn tông tộc quan hệ. Có tới hay không cũng tốt cha, ông nội ta lúc ấy qua đời thời điểm danh mục quà tặng nhưng lại tại nhà đặt vào đâu. Ta quay đầu điều tra thêm liền biết, muốn đi ta giữa trưa liền cho ngươi hồi âm Ôn Húc nói rất thẳng thắn. Ôn Thế Kiệt không có có ý tốt đem phía dưới nói ra, người ta cố ý dặn dò nhất định phải đem Ôn Húc cho đưa đến. Nghĩ liền là vị này Ôn gia thôn có triển vọng thanh niên có thể tới nhà mình hôn lễ hiện trường, đương nhiên nhất nhìn chúng vẫn là vị này tiền biếu, nghĩ đến vị này thúc thúc trình diện cho nhà mình ra phần đại lễ. Được rồi, cũng đừng giữa trưa, ta lập tức đi lại qua, cùng ta một cái bối A Ôn Húc nói quay người liền hướng nhà chính đi. Ôn Thế Kiệt lúc này đã cảm thấy có chút lúng túng, biết người này không đến, nhưng là lại không thể không các loại, cũng may Ôn Húc trở về rất nhanh. Thứ ca, ta cùng hắn không có gì lui tới. Ôn Húc nói. Ôn Thế Kiệt làm lạc hậu người còn mở miệng khuyên một chút, đều là đồng tông trên mặt mũi cũng đừng làm quá khó nhìn, lại nói ngươi cũng không thiếu cái này 3-500, căm ghét tâm trước 3-400 sổ sách đi liền tốt, nếu không lại muốn cho người tức thiệt đầu căn tử. Ôn Húc vừa cười vừa nói, tứ ca, ta là giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, cái gì danh tiếng xấu. Lần trước kia hai cái không cần mặt mũi còn không có đem thanh danh của ta dày xéo thối. Ta hiện tại cứ như vậy tùy bọn hắn đi. Đi, ngài cũng đừng quên. Ta người này sợ ôm những phiền toái này, cùng ta có tình lui tới tông tộc bên này ta liền theo lấy ra ra của ta qua đời lúc vợ đến, ngài nếu là vui lòng lời nói, cũng giúp ta truyền một lời, liền nói khi đó không đến về sau trong nhà gặp chuyện cũng đừng cho ta biết. Chúng ta không có gì lui tới. Càng chưa nói tới cái gì lễ còn, liền lời này mà. Ôn Thế Kiệt nghe Ôn Húc lời này cũng chỉ có cười khổ lắc đầu, quay đầu đi hai bước lại chuyển trở về, nhị ca nói tìm ngươi chuyện thương lượng sự tình ngươi biết không? Xử lý tịch sự tình. Ôn Húc hỏi một câu, nhìn thấy Ôn Thế Kiệt nhẹ gật đầu, Ôn Húc nói, ta đã biết, hôm qua cái buổi chiều, đi ngang qua mộ mả tổ tiên đầu thời điểm, ngũ ca nói với ta chuyện này, ta nói chính các ngươi quyết định là được rồi, làm gì còn muốn hỏi ta. Nghe nhiều lấy một chút ý của mọi người mà. Vậy ta gặp lại nhị ca thời điểm liền nói với hắn ngươi thế Húc ngươi đồng ý á. Ôn Thế Kiệt nói. Ôn Thế Kiệt biết sở dĩ hỏi Ôn Húc là bởi vì hiện tại Ôn Húc trong thôn ngày càng tăng cao lực ảnh hưởng, tuy nói Ôn Húc mình không cảm thấy. Nhưng là những lao nhân này tình đều cảm thấy, hiện tại Ôn gia thôn từng nhà đều nhìn chằm chằm đầu phê học Ôn Húc bên này người ta đâu, đều đang đợi lấy thứ nhất phát làm liều đầu tiên người ta, xem bọn hắn kiếm không kiếm đến tiền, nếu như kiếm đến tiền, như vậy về sau cái này Ôn gia thôn đoán chừng cũng chính là sư chủ nhiệm cùng mình vị này tiểu tộc đệ. Định đoạt, mà sư chủ nhiệm đoán chừng cũng liền 4-5 năm sự tình, người ta liền phải điều đi, về sau cái này Ôn gia thôn 8-9 phần 10 liền thành Ôn Húc Ôn gia thôn. Nói thông thấu một chút cuối cùng, cái gọi là danh vọng cùng danh vọng những này đều chỉ hướng một cái đầu nguồn, có thể mang theo mọi người được sống cuộc sống tốt người mới có cái đồ chơi này, cái gì khác thổi thiên hoa loạn xuyết đồ vật đều là cái không cái dám, tính không được đếm được. Ừm, vậy ta cũng đồng ý đi. Ôn Húc vừa cười vừa nói. Được, ta bên này trở về coi như chi phí, từng nhà nên bày bao nhiêu tiền là bao nhiêu tiền. Ôn Thế Kiệt lúc này mới đối lấy Ôn Húc khoát tay chặt lại. Đem hai tay vác tại sau lưng dọc theo trong thôn tiểu đạo hướng về đầu thôn Tây đi tới. Về tới trong viện, Ôn Húc đến nồi phòng, vén lên tay áo chuẩn bị mình ăn với cơm thức nhắm, đứng ở bàn điều khiển phía trước, Ôn Húc lập tức ngây ngẩn cả người. Ồ! Ta dưa leo đi nơi nào? Ôn Húc nhớ được bản thân rõ ràng đem hai đầu dưa leo đặt ở cái thất gỗ bên trên, bên này cùng tứ ca đứng tại cửa ra vào nói chuyện một hồi liền không có rồi. Suy nghĩ một chút, Ôn Húc lập tức trong sân dạo qua một vòng, ngẩng đầu nhìn nhà phòng trước sau trên cây còn có trên nóc nhà, nhìn xem có phải hay không ngày hôm qua hầu tử tiến đến trộm mình dưa leo, bất quá tìm một vòng cũng không có thấy hầu tử bóng hình, Ôn Húc lại chuyển về tới nồi phòng. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi? Ôn Húc lại một lần nữa về tới nồi trong phòng đồ ăn cái sọt bên cạnh, nhìn xem cái sọt bên trong đồ ăn nhìn cũng không có ít dáng vẻ, không khỏi có chút hoài nghi mình có phải hay không chuẩn bị cầm dưa leo không có cầm, liền ra ngoài cùng tứ ca nói chuyện, chờ lấy trở về thời điểm mình nhớ lầm, không có cầm nhớ thành cầm. Không phải do Ôn Húc nghĩ như vậy à, nếu như hầu tử tiến đến nhà mình trong nội viện còn ngồi xổm lương đống đâu, lương đống đều không có để cho gọi, đoán chừng rất không có khả năng là hầu tử tiến đến cầm đi mình dưa leo. Nghĩ như vậy, Ôn Húc lại lần nữa cầm hai cây dưa leo thanh tắm một cái về sau liền bắt đầu cắt miếng, thả muối các loại đồ gia vị trộn lẫn một cái sướng miệng trộn lẫn dưa leo, làm buổi sáng ăn với cơm thức nhắm. Quay người về tới đường tầng, Ôn Húc rắc cuống họng hô lớn, rời rừng rồi, ăn cơm á. Một tiếng này giống lập tức dẫn tới cả phòng bất mãn phàn nàn âm thanh. Rời giường, ăn cơm á. Những này bất mãn âm thanh để Ôn Húc tính trẻ con nổi lên, ôm cho người khác ngột ngạt tâm tư lại rắc cuống họng lớn tiếng kêu một tiếng. Ôn ào quá, ta nói không ăn cơm, mệt chết. Trác Dịch Tình mở cửa đứng ở cổng, đem trong tay mình gối đầu ném về Ôn Húc, sau đó trong nháy mắt buộc một tiếng đóng cửa lại. Không ăn, không ăn. Mặt khác ba cái cũng lấy đồng dạng tiếng giống trả lời Ôn Húc. Nghe được ba người đều không muốn ăn cơm, cũng bị mình gây tỉnh một lần, Ôn Húc thật vui vẻ về tới nồi phòng, ăn uống no đủ về sau liền bắt đầu chuẩn bị trong sân triển khai trận thế ướp trứng ngỗng. Ghế đầu mà còn không có kéo ra ngoài đâu, trên trời hạt mưa mà liền rơi xuống, mà lại càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh liền trên không trung tạo thành một đạo màn mưa. Cái này mưa rơi. Ôn Húc nhìn qua mưa to, nhìn lại mình một chút hôm qua đã phân công người rửa sạch những này trứng ngỗng, quyết định cái này trứng ngỗng còn phải ướp. Nước đun sôi để nguội đã từ lâu là chuẩn bị xong, độ cao rượu cũng đã đều mua đến nhà, mở ra muối biển bỏ vào một cái mâm lớn bên trong, tìm một người khác cái chậu để lên rượu. Chuẩn bị làm thời điểm, Ôn Húc lúc này mới phát hiện trọng yếu bùn đất không có chuẩn bị. Ôn Húc nơi này ướp những này trứng đều là dùng bùn đến ướp đến, dùng bùn đâu chủ yếu liền là loại kia hạt tròn rất nhỏ bùn đất, loại này bùn chỉ ở tiểu hà bên bờ, còn không phải cổng dạng này tiểu hà nhỏ đường, đặt được rời thôn tử gần từ rừng ra bên trong ra lớn đường miệng đảo. Cái này vừa động thủ Ôn Húc không chỉ nhớ tới mình không có bùn, cũng nhớ tới tới này bùn mình còn muốn bên trên nồi trưng, cũng chính là trải qua nhiệt độ cao sắt trùng một bước này, nếu không ướp ra trứng dễ dàng thối. Hôm nay cái này trứng nông chẳng lẽ còn thật ướp không nổi sao? Ôn Húc cảm thán nói. Mưa lớn như vậy Ôn Húc là không có hào hứng đi bờ sông đào bùn, chớ nói chi là đem bùn thả trong nồi trưng. Suy nghĩ một chút, Ôn Húc ngồi xuống, lấy ra điện thoại vào internet lục soát một chút ướp trứng nông phương pháp. Lục ra được người ta phương pháp xem xét căn bản cũng không cần bùn, chỉ cần rượu cùng muối liền thành, thế là liền ôm thử một lần tâm tình bắt đầu ướp. Trước tiên đem hong khô trứng ngỗng tại độ cao rượu đế bên trong lăn đưa rượu lên, sau đó tại muối trong chậu lăn một chút, để trứng ngỗng sát dính đầy muối về sau lại đem trứng ngỗng bỏ vào lạnh làm trong bình. Phương pháp này thật đơn giản. Thử một cái về sau, Ôn Húc đã cảm thấy cái này biện pháp so với mình nhà truyền thừa muối bùn pháp đơn giản nhiều. Án lấy trên mạng nói mấy bước này. Ôn Húc một người ngồi tại nồi trong phòng, cầm từng cái trứng ngỗng thấm rượu, lan lộn muối, sau đó thu đàn. Rất nhanh một vò muối trứng ngỗng liền đã bày đầy đường đường, phong tốt miệng, đem đến trong phòng dâm mát chỗ ngồi, cái này cái bình ướp trứng ngỗng liền xem như hoàn thành. Dạng này vừa đi vừa về lại lăn nửa bình, Trác Dịch Tình thân ảnh xuất hiện cổng. Buổi sáng Trác Dịch Tình mặc mình mang tới áo ngủ, mưa bên ngoài lớn từ đường sau đến nồi phòng bên này lại ngâm một chút mưa nhỏ, mấu chốt là nàng áo ngủ là không bong bóng cái chủng loại kia màu trắng. Nhất là làm là hiện tại Ôn Húc đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ hướng trong chậu thả trứng ngỗng, ghế đầu mà không cao, cùng đứng tại cửa ra vào Trác Dịch Tình so sánh cơ hồ thì tương đương với ngồi dưới đất. Trực tiếp chắn tại cửa ra vào Trác Dịch Tình duỗi cái thật to lưng mỏi, Ôn Húc, có ăn gì không có. Phía ngoài ánh sáng xuyên thấu qua áo ngủ, đem Trác Dịch Tình thân hình hoàn toàn vẽ ra, màu trắng áo ngủ phía dưới là một trương nổi bật mê người thân hình. Không thể không nói Trác Dịch Tình dáng người kia thật là nên cái kia cái gì thời điểm cái kia cái gì, tương đương làm cho người mơ màng. Ôn Húc tuy nói phản ứng có chút trì độn, bất quá làm người từng trải, mà lại thời gian thật dài không có cái kia cái gì tới người, lập tức cũng không biết thế nào thất thần, nhìn qua cổng một màn kia lộ ra áo ngủ che giấu màu đen nổi bật thân ảnh nuốt nước miếng một cái. Từ ngực. Chương 115, đe dọa. Trác Dịch Tình lúc này chính đưa một cái to lớn lưng mỏi. Thoải mái phát ra một tiếng thoải mái đến tận xương tủy nhẹ nhàng khoan khoái âm thanh, à. Thấy được Ôn Húc dáng vẻ lập tức còn chưa có lấy lại tinh thần đến, một tay vịn khung cửa đối đứng chết chân tại chỗ Ôn Húc chớp chớp cái cằm, ai một tiếng.
Uy, ta nói là Ôn, nói chuyện với ngươi đâu, có ăn gì không có a?
Trác Dịch Tình lời nói vẫn chưa nói xong, thuận Ôn Húc ánh mắt về tới trên người mình, túi đầu xuống liền thấy mình kính chiếu ảnh.
3.
Trác Dịch Tình đưa tay tại Ôn Húc trước mặt vỗ tay hai tiếng, đem Ôn Húc ánh mắt từ trên người mình mang mở, đi hai bước đến Ôn Húc bên người, đưa tay tại Ôn Húc trên bờ vai vỗ một cái. Vừa mới chuẩn bị hung tợn cho Ôn Húc đến lập tức, đột nhiên lại nghĩ tới nhà mình tiểu đồng bọn cảnh cáo mình, lập tức nhỏ bàn tay từ cao cao nâng lên biến thành chậm rãi rơi xuống.
Ôn Húc, đẹp mắt không?
Ôn Húc lấy lại tinh thần về sau liền đã có muốn chết chuẩn bị tâm lý, nói là muốn chết đều có chút không chuẩn xác, bởi vì nên nói là cầu chết nhanh. Trác Dịch Tình ôn nhu hỏi một câu như vậy về sau, đem Ôn Húc dọa không khỏi run run một chút.
Nói thật,
Ôn Húc ngẩng đầu nhìn một chút, đứng ở trước mặt mình Trác Dịch Tình, ai biết liền là cái nhìn này, lại xuất hiện vấn đề, Trác Dịch Tình mặc chính là cổ tròn áo ngủ, cái đồ chơi này nguyên bản là rộng rãi vô cùng, Trác Dịch Tình bên này hơi cong một chút eo, dù nói không nhìn thấy núi non trùng điệp toàn cảnh, bất quá, hai đoàn tuyết trắng bên trong có chút quy mô sự nghiệp tuyến vẫn là có thể dò một trong ban. Ôn Húc nhỏ trong đầu nhảy ra một cái tà ác suy nghĩ, hôm nay mới biết vì cái gì có ít người hình dung bạch đều thích dùng trắng sữa chữ này, quả nhiên bạch.
Ta dựa vào.
Trong con mắt ngươi giải câu tử đúng không? Lần này Trác Dịch Tình phát hiện ra sớm, đưa tay đem mình áo ngủ cổ áo đi lên nhấc lên, phủ lên sự nghiệp tuyến, sau đó hướng về phía Ôn Húc nói, không nghĩ tới ngươi nhìn dạng chó hình người một mặt chính phái, trên thực tế là cái lao sắc quỷ a.
Cái này có thể đoán ta.
Lần này Ôn Húc cảm thấy mình nhất định là chết không có chỗ chôn. Nha đầu này hiện tại nếu không đem mình hành hung một trận nhất định mà sẽ không bỏ qua mình, nói không chính xác cậu đã hào hứng đi lên thời điểm còn phải cầm vũ khí loại hình. Đương nhiên Ôn Húc cũng không có ngốc đến ở lại đây ôm đầu mặc nàng ẩu đả, Ôn Húc lúc này đã ở trong lòng bắt đầu tính toán nên như thế nào chạy trốn, tỉ như nói cầm trong tay trứng ngỗng rơi trên mặt đất, nói một tiếng, nhìn, trứng ngỗng rơi mất. Chuyển di một chút tầm mắt của nàng, thừa dịp Trác Dịch Tình túi đầu xuống công phu mình nhanh chân liền hướng cửa viện chạy. Chỉ cần có thể chạy lần này, chờ lấy trở về thời điểm mình đến cái chết không nhận, chắc hẳn nàng cũng liền lấy chính mình không có biện pháp gì, nhiều nhất đợi nàng hết giận lại cho nàng ngược lại lời xin lỗi cái gì, chủ yếu nhất là nếu là nhìn thấy thì cũng thôi đi, mình cái này hoàn toàn cái gì cũng không có thấy quá oan uổng, liền bây giờ thấy được còn không bằng đi bể bơi nhìn thấy nhiều đây. Ôn Húc hiện ở trong lòng tính toán lấy Trác Dịch Tình như thế yêu mặt mà người, chuyện này khẳng định là không muốn lộ ra, đến lúc đó này một ít nhỏ xấu hổ ngươi biết ta biết cứ như vậy chấm dứt. Không oán ngươi còn có thể oán ta. Trác Dịch Tình bị Ôn Húc vấn đáp làm hỏa khí ứa ra, mày liêu đứng đấy, còn kém níu lấy Ôn Húc cổ áo đánh hắn cái buồn mà vang bát mà gây.
Ta là nam nhân, ngươi mặc như thế bản năng thúc đẩy ta vô ý thức khẳng định là nhìn Ôn Húc nói xong cái này làm chết, liền đã làm bộ chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu muốn bỏ chạy.
Nào biết được Trác Dịch Tình phía dưới để cho mình lập tức ngây ngẩn cả người. Trác Dịch Tình hít sâu một hơi, mà lại bày biện hai tay làm một cái dồn khí đan điền tư thế, thuận một cái thật dài hô hấp. Tay từ ngực đến đan điền phủi đi một vòng.
Ngươi nói làm sao bây giờ?
Ôn Húc nghe được nàng nói như vậy, theo bản năng sững sờ thầm nghĩ, hỏi ta làm sao bây giờ?
Ngươi muốn làm sao xử lý?
Phạm sai lầm người cũng không phải ta, ngươi muốn đầu tiên ý thức được sai lầm của ngươi.
Đây mới là giải quyết vấn đề thái độ, mình trước hết nghĩ nên làm cái gì?
Trác Dịch Tình nhìn qua Ôn Húc hiện tại một mặt ngốc bộ dáng, trong lòng thế mà dâng lên một trận ý cười, bất quá rất mau đưa cái này một vòng ý cười cho che đậy giấu đi. Trác Dịch Tình biết mình trong lòng cũng không buồn bực, ngược lại là có chút đắc chí cảm giác, trong lòng thích Ôn Húc dạng này si ngốc nhìn lấy mình, cái này khiến nàng cảm thấy mình rất có mị lực. Ôn Húc lúc này lại cảm thấy mình lúc này được từ phân biệt một chút, mình thật không phải loại người như vậy, cái này, ta thủ tuyên bố trước một chút, cả sự kiện đâu, thuộc về đột phát sự kiện, chúng ta song phương đều có trách nhiệm, liền khách quan tới nói, ta cho rằng trách nhiệm của ngươi còn muốn lớn hơn một chút.
Nhìn thấy Trác Dịch Tình trừng mắt, Ôn Húc tay giơ lên làm cái nghe ta nói thủ thế, ngươi đừng nội, để cho ta nói hết.
Tất cả mọi người là bằng hữu, nói như vậy đều chung đụng giống như là anh em tốt.
Tuy nói như vậy là không có vấn đề, nhưng là giữa chúng ta dù sao cũng là nam nữ hữu biệt, ta cũng không phải thái giám, mà là một cái hơn 20 tuổi khí huyết phương cương trẻ danh to xác. Ngươi đây nói thực ra ngươi đây dáng dấp cũng rất xinh đẹp, tư thái cũng thật là rất không tệ, ngươi như thế một xuyên ta nếu không ngây người vậy ta sinh lý khẳng định có vấn đề a.
Vậy cái này sai còn là của ta à nha?
Đậu hũ liền bị ngươi như vậy ăn không?
Nói đến chỗ này, Trác Dịch Tình đem chân đạp tại Ôn Húc ngồi trên băng ghế nhỏ, dùng tay phải của mình lưng gõ tay trái của mình tâm, hơi kém liền muốn bóp quyền để đốt ngón tay phát ra ba ba tiếng.
Làm xong động tác này, Trác Dịch Tình mình lại cảm thấy mình đem bình thường quen thuộc mang ra ngoài, có chút chẳng phải lịch sự. Đương nhiên tại trước mặt của người khác Trác Dịch Tình không có loại cảm giác này, bất quá tại Ôn Húc trước mặt, Trác Dịch Tình hy vọng mình văn nhã một chút, ít nhất là để hắn cảm thấy mình văn nhã một chút. Nghĩ đến nhã chướng thai gai mắt vấn đề này, Trác Dịch Tình thu hồi giẫm tại Ôn Húc băng ghế bên trên chân, đưa tay điểm Ôn Húc nói, tóm lại, loại chuyện này sai liền là đàn ông các ngươi. Nóa, chúng ta nam nhân sinh lý công năng bình thường cũng là sai lầm. Lúc này thiên hạ nam nhân nếu là cũng không nhìn, ta cảm thấy cả nhân loại liền có diệt tuyệt nguy hiểm. Ôn Húc tiếp tục biện hộ. Ngay lúc này, cổng truyền đến Dương Hạm thanh âm. Các ngươi sáng sớm nói chuyện gì nói sâu như vậy khác, lại là sinh lý, lại là nhân loại diệt tuyệt, có cần phải đảm sâu như vậy khác sao? Làm gì? Sáng sớm khoe khoang các ngươi đọc sách nhiều đúng hay không? Bớt nói nhảm, cho lão nương ta đến một chút ăn, chết đói. Còn chưa dứt lời, ba bóng người xuất hiện ở nồi phòng cổng. Lúc này Khuất Oanh Nhi mặc một bộ màu xám con thỏ áo ngủ, Dương Hạm áo ngủ thì là màu xanh lam bình thường kiểu dáng, cũng liền Chu Thiến hơi cách một chút phổ, màu trắng rộng rãi dày trên áo ngủ trên dưới vẽ lên màu đỏ bikini, bất quá cũng là rất rộng lượng, tài năng cũng đầy đủ dày đặc. Vừa nhìn thấy cái này ba tới, Ôn Húc lập tức đến che giấu à, cảm thấy mình nếu là không còn che giấu, để Trác Dịch Tình cảm thấy mình mất mặt sự tình bị cái này ba ra hòa biết, vậy khẳng định càng không cái được rồi. Nghĩ đến chỗ này lập tức lên tiếng nói, không có việc gì, không có việc gì, trong nồi ta cho các ngươi giữ lại điểm tâm đâu, hoa màu cháo loãng phối hợp trộn lẫn dưa leo, bất quá bây giờ thời gian có chút lâu, dưa leo đoán chừng không giòn, ta lại cho ngài mấy vị làm một chút tươi. Ôn Húc cảm thấy mình hiện tại đến có một loại thái độ, nguyên bản để bốn vị này ăn hiệu xịu ba điểm trộn lẫn dưa leo, hiện tại mình đi làm tươi giòn chính là mình đưa ra hòa giải cành ô liu. Nói xong, Ôn Húc còn hướng về phía Trác Dịch Tình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng án lấy mình sáo lộ nói đi xuống. Ai biết, Trác Dịch Tình phía dưới biểu hiện để Ôn Húc trực tiếp trượng hai kim cương không nghĩ ra, đứng chết chân tại chỗ. Ôn Húc sáng sớm ăn của ta đậu hũ. Ngươi sẽ làm đậu hũ. Thì môn đừng nói mỏ, Ôn Húc sẽ làm đậu hũ ta tin, ngươi. Ta nhìn ngươi ăn Ôn Húc đậu hũ còn tạm được chợt lập tức Khuất Oanh Nhi không có phân gian này đậu hũ cùng kia đậu hũ khác biệt. Ta nói chính là hắn nhìn lén ta, trộn hướng ta trong quần áo ngắm. Trác Dịch Tình nói. Uy. Uy, cái này lời không thể nói lung tung, ngươi nhưng muốn nói rõ ràng. Ôn Húc lập tức chuẩn bị cho Chu Thiến ba người giải thích, phải biết việc này truyền đi kia cũng không phải cái gì đáng giá quang vinh sự tình, quá mất mặt. Trác Dịch Tình nói, ta tới nói, ta nói có cái gì không đúng, ngươi lại nói. Ôn Húc cũng là bó tay rồi, đành phải đưa tay làm một cái mời, sau đó chờ lấy nàng thêm mắm thêm muối thời điểm mình tốt biện bạch. Cùng ba vị trực tiếp liền choáng váng, Chu Thiến lấy lại tinh thần quan sát Dương Hạm. Phát hiện Dương Hạm trong mắt cũng là một mảnh mờ mịt, về phần Khuất Oanh Nhi nghe được tin tức này thì là lập tức đem miệng đã trương thành một cái ó chữ, đến lúc này còn không có dẹp về bình thường đâu. Cái này ba hiện tại trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, dựa vào, Ôn Húc buổi sáng trong lúc rảnh rỗi ăn dịch tinh đậu hũ. Cái này gan đều không cần cho uống rượu, ném cây côn cho Ôn Húc, hắn liền có thể bên trên cảnh Dương cương vị đánh ngã lao hổ đi. Chuyện là như thế này. Ta buổi sáng đói bụng nghĩ đến nồi phòng tìm một chút mà ăn. Trác Dịch Tình đưa tay ôm bụng làm nói hình, cứ như vậy bắt đầu giảng thuật lên chuyện xưa của nàng. Trọn vẹn cố sự xuống tới như thật hoàn nguyên cả sự kiện thật giống, Trác Dịch Tình nói vô cùng khách quan, liên tiếp tại cửa ra vào cái gì tư thế đều bày ra, còn như thật hoàn nguyên mình một khắc này hiện trường tư thế, đương Trác Dịch Tình hướng cổng một chạm, lưng mỏi như thế rôi ra, còn lại ba lập tức gật đầu che miệng, biết Ôn Húc vì cái gì Ôn Húc muốn chăm chú nhìn, cả nữ nhân nổi bật thân hình đều hiện ra tới. Không muốn xem đây không phải là chính nhân quân tử, mà là không có năng lực. Kết quả bởi vì Trác Dịch Tình nói quá khách qua đường xem, làm Ôn Húc một mực không có chen vào miệng. Toàn bộ tại Trác Dịch Tình tự sự quá trình bên trong, Ôn Húc miệng đều duy trì một loại khẽ nết trạng thái, sau đó cả người liền đã ở vào một loại gần như thần du trạng thái. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu không ngừng xoay quanh, không biết a, không có khả năng a. Lấy tính cách của nàng đây tuyệt đối là không muốn để người ta biết sự tình. Hôm nay gia hỏa này đã uống nhầm thuốc. Nếu không phải là sáng sớm đầu óc không thanh tỉnh. Ôn Húc ở trong lòng cho hiện tại Trác Dịch Tình hạ định nghĩa. Chờ lấy Trác Dịch Tình vừa nói xong, Ôn Húc lập tức mở ra hai tay làm dáng vô tội. Các ngươi nói chuyện này có nên hay không chỉ trách tại trên đầu ta. Nói thật, ta nói thật ra cũng không có thấy cái gì. Chúng ta đi bờ biển bơi lội, các ngươi một đổi đồ tắm ta đều so cái này nhìn thấy nhiều lắm. Làm gì ngạc nhiên đây này, mọi người nói đúng không? Nói xong không đợi người khác nói chuyện. Ôn Húc mình từ trên ghế đầu đứng lên, vỗ tay một cái nói, tốt, chuyện thật giống đã rõ ràng, mọi người nên làm cái gì đi thôi. Đang chuẩn bị rời đi đâu, Ôn Húc phát hiện bốn cái tay nắm lấy cánh tay của mình, sau đó đem mình theo ngồi về trên ghế đầu. Chu Thiến đưa tay án lấy Ôn Húc bả vai, Ôn đầu bếp, đại trượng phu dám nghĩ dám làm. Ngươi phải dũng cảm thừa nhận mình ăn dịch tinh đậu hũ. Ăn liền là ăn, ra môn điểm. Ta lại không phải cố ý nhìn. Ôn Húc nói. Dương Hạm đưa tay phủ một chút Ôn Húc cái hót, bất quá bị Ôn Húc tránh khỏi. Nam không sờ đầu, nữ không sờ chân. Ôn Húc rất phản cảm một chiêu này. Chúng ta không đề cập tới sờ đầu sờ chân sự tình. Dương Hạm rất đắc ý, tựa như là đối đợi một cái rơi vào mình chiếc lồng con thỏ nhỏ, đừng quản cho nên không cố ý, dù sao ngươi xem dù sao cũng phải thừa nhận đi. Lúc này Ôn Húc là đã nhìn ra, mấy người kia trực tiếp liền là cùng một bọn, mình còn chỉ nhìn các nàng có thể chủ trì chính nghĩa, không thể không nói hiện tại mình cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, có mà tủ sảm lễ tù nờ em vờ. Cũng là đầu góc có vấn đề. Nói đi. Ôn Húc suy nghĩ minh bạch cũng liền không nhanh không chậm, ngồi xuống về sau nhìn qua bốn người nói, nếu là điều kiện phù hợp đâu, chúng ta liền đem chuyện này lau, nếu là không thích hợp chứ, chúng ta đã không còn gì để nói, đòi tiền không có muốn mạng một đầu. Ha ha, ngươi còn đùa nghịch lên vô lại đúng không? Chắc dịch tình nói, nhìn trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Bây giờ nghĩ không nhận nợ. Cái gì cũng đừng nói nữa, nói cái gì đều là hư, ra điều kiện đi. Ôn Húc bình chân như vậy nói. Ta có ba điều kiện. Chắc dịch tình nghe xong lập tức vui vẻ đều nhanh nhảy lên cao ba thước, hướng về phía Ôn Húc dựng lên thon dài tuyết trắng ba ngón tay, tại Ôn Húc trước mặt đắc ý lung lay nói. Không, cũng chỉ có một. Ôn Húc đưa tay dựng lên một ngón tay. Ba cái. Một cái. Ba cái. Một cái hơn nữa còn muốn không quá mức, nếu không chúng ta đi tìm cảnh sát đi, giống như vậy tội nên phán ta mấy năm ta đều nhận. Ôn Húc quyết định vùng ra mặt nói, nếu không ta cũng xuyên cái thấu để ngươi nhìn một chút, dạng này chúng ta ai cũng không lỗ. Chắc dịch tình mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, dừng một chút nói, phi. Ai muốn nhìn ngươi, ngay cả cái cơ bắp đều không có. Được rồi, một cái liền một cái. Bất quá ta hiện tại không nghĩ tới, chờ lấy ta nghĩ đến lại cùng ngươi nói, không cho phép quỵt nợ. Ôn Húc nghe suy nghĩ một chút, rốt cục nhẹ gật đầu. Chu Thiến trêu ghẹo vỗ vỗ Ôn Húc, Ôn đầu bếp, về sau muốn nhìn cũng chú ý một chút, trốn tránh len lén ngắm mà. Về sau. Ta tuyên bố về sau có người dám ở nhà ta mặc thành dạng này, hoặc là quá đáng hơn, phát sinh cái gì nhân sinh vấn đề bản nhân một khái không chịu trách nhiệm. Ôn Húc nhịn không được lại nói, cẩn thận ta trong nhà trong phòng tắm trang camera. A. Lời nói này bốn người theo bản năng che một chút chỗ yếu hại của mình. Ôn Húc xem xét cái này cho đùa mở có chút qua, vội vàng khoát tay nói, ta nói đùa. Ngươi nếu là dám trang, chúng ta liền dám tẩy. Chu Thiến những người này rất không lộ e sợ nói. Được rồi, đi, làm chúng ta đều cùng lão lưu manh, đều nghỉ ngơi, nên ăn cơm, nên thay quần áo đi. Tốt. Sự tình giải quyết. Đầu bếp, đi làm giòn dưa leo đi. Khuất Oanh Nhi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh bàn trên ghế, thúc giục Ôn Húc đi trộn lẫn giòn dưa leo. Ôn Húc đi tới rổ bên cạnh tại, cầm một cây cả dưa leo đưa tới Khuất Oanh Nhi trước mặt, Ê! Không đập. Này làm sao ăn a? Ngươi còn biết muốn đập à, ngươi cũng không có giúp ta nói chuyện, đập cái gì đập, ta nhìn đập ngươi không sai biệt lắm. Trong nồi ướp 2 giờ có chút hiệu xỉu ba ngươi chấp nhận lấy ăn đi, còn muốn để cho ta cho ngươi đập dưa leo. Cái gì đều không nhìn thấy, bị người lừa bịp một cái điều kiện đi. Nổi giận trong bụng ta liền nghĩ đập người. Ôn Húc nói ngồi xuống, tiếp tục cầm lên trứng ngỗng, tại trong rượu lăn một chút lại phóng tới muối trong mâm lăn một chút, bỏ vào trước mặt trong bình. Chương 116, khắc chế. Đổi xong quần áo về tới nồi phòng chắc dịch tình đi đường đều hừ phát điệu, bốn nữ nhân góp ở cùng nhau hi hi ha ha ăn cơm, dùng ẩn tù tỷ phương thức quyết định ai rửa chén, ngoại trừ cái kia thẳng xui xẻo bên ngoài, còn lại ba cái đều tiến tới Ôn Húc bên người nhìn qua Ôn Húc gớp trứng ngỗng. Tại sao muốn tại trong rượu lăn một chút ta? Chu Thiến hỏi. Đồ đần, sắt chúng A. Khuất Oanh Nhi nói. Vì cái gì không có bùn? Ta nhớ được nhà chúng ta trứng vịt muối đều là mang theo bùn, chẳng lẽ là trứng ngông ướp gia vị phương pháp không giống? Dương Hàm nói. Ba người ở chỗ này, rửa chén vị kia dĩ nhiên chính là Trác Dịch Tình, không phải sao, buổi sáng kiếm lời một cái điều kiện Trác đại tiểu thư chính quyền mồm, soát lấy bắt đầu. Ôn Húc lần lượt xem xét cái này ba người một chút, ta không muốn nói chuyện với các ngươi. Uy, cái kia rửa chén, cẩn thận một chút. Làm hư bát hôm nay bà các ngươi chỉ có thể vây quanh ở bệ bếp ăn cơm. Ai cần ngươi lo? Chắc dịch tình vừa nhìn thấy Ôn Húc không may bộ dáng, không biết thế nào tâm tình lập tức liền khá hơn, xoát lên bắt đến tựa hồ tràn đầy lực lượng. Ôn Húc xem xét, tại nội tâm không khỏi thở dài một hơi, hiện tại Ôn Húc rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, nữ nhân liền là nữ nhân, liền xem như ngươi coi các nàng là ca môn, các nàng cũng vĩnh hoàn toàn không phải ngươi chân chính ca môn, bởi vì tại nội tâm của các nàng chỗ sâu, các nàng vẫn là nữ nhân, có không nói lý quyền lực. Sự tình hôm nay liền là giáo huấn a. Ta đến lăn thử. Nhìn trong chốc lát, Chu Thiến đưa tay cầm một trái trứng, ở trong nước lăn một vòng, sau đó bỏ vào muối trong chậu, dính đầy muối về sau đưa tới Ôn Húc trước mặt. Ôn Húc nhận lấy xem xét, nhẹ gật đầu đem trứng ngông đến trong bình. Cứ như vậy dạng, rất nhanh phát triển thành bốn cái cô nương đem trứng ngông qua rượu sát trùng, lăn bên trên muối, mà Ôn Húc thì là làm lên kiểm tra viên, không có dính rượu ngon lăn tốt muối đều để riêng phần mình làm lại, không thể không nói chuyện cũ kể chính xác, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Một cái buổi sáng Ôn Húc năm người sửng sốt đem tất cả trứng ngỗng đều ướp gia vị. Tuy nói phía ngoài nhỏ mưa rơi càng ngày càng khởi kình, bất quá Ôn Húc cơm trưa cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng, bốn đồ ăn một chén canh, Ôn Húc tay nghề hoàn toàn như trước đây tinh xảo, để cho người ta khen không dứt miệng. Sau bữa ăn mỗi người trước mặt một chung trà, liền chương trình đi lên nói, gọi là một cái giảng cứu a. Đầu bếp, đừng nói chuyện với ta. Ôn Húc trong tay bưng chung trà, cẩn thận phẩm trong tay hai mươi mấy khối một bao long tỉnh, dù sao tư thái bày không tệ, bất quá trà này thế nào, Ôn Húc là uống không ra. Chu Thiến ăn uống no đủ rất cảm khái nói, về sau cô nương nào gả cho ngươi thật sự là hạnh phúc a, không cần làm cơm, đoán trường phòng cũng không cần chỉnh lý. Ôn đầu bếp, vì cái gì ngươi thích nấu cơm, thích cả dọn phòng? Ta liền không biết những chuyện này niềm vui thú ở đâu. Ôn Húc xem xét nàng một chút nói, ta không là ưa thích, nói thật ta bắt đầu cũng không quá ưa thích bận rộn. Bất quá ta người này có cơ hội liền sẽ không bạc đãi bụng của ta, cho nên ta liền học hưởng thụ nấu nướng niềm vui thú, mà lại ta cũng không thích trong phòng rối bời, cho nên ta liền học hưởng thụ thông qua khẽ đảo chỉnh lý, cả cái phòng bên trong chỉnh tề hoàn cảnh. Đến cuối cùng, ta đã cảm thấy ta muốn hưởng thụ cuộc sống của ta, hưởng thụ ta sinh hoạt đem đến cho ta hết thể đồ vật. Tùy ý, tự tại, tùy tâm, mới không phụ cái này tốt đẹp thời gian, cùng ta đầy người vật khí. Ngươi có cái gì vật khí? Chắc Dịch Tình phủi hạ miệng. Nhìn thấy Ôn Húc đắc ý thời điểm, nàng liền không nhịn được muốn đả kích một chút. Ha ha. Ôn Húc cười cười không nói gì. Ngay lúc này, cổng truyền đến một tiếng kêu âm thanh, thúc, thúc. Ở nhà không? Tại. Ôn Húc đứng dậy đi ra ngoài đón, xem xét người đến là giúp tự mình lái xe vận món ăn chất tử, hiện tại là cho mình đưa chìa khóa xe tới, mà giờ khắc này mình tao đỏ Lục Tuần đã đứng tại chỗ cũ, đứng tại cửa ra vào vị này khoác trên người một khối màu trắng vải tợ lạc tịt, cả cái đầu ướt hơn phân nửa. Tiến đến ngồi xe thôi. Ôn Húc nhận lấy chìa khóa khách khí mời người ta tới nhà tiểu tọa. Không được, ta còn phải trở về nói xong vị này cùng Ôn Húc khoát tay chặn lại liền chuyển hướng biến mất tại màn mưa bên trong. Về tới trong phòng, Trác Dịch Tình lại hỏi, theo A. Đưa chìa khóa, buổi sáng ngày mai thức ăn này ta được từ mình đi mua. Ôn Húc đem tay mình chìa khóa xe ném lên, sau đó lại đưa tay tiếp nhận. Đưa đồ ăn. Trác Dịch Tình hỏi. Ôn Húc nói đúng vậy à, nói bên kia không ai mua thức ăn. Ta liền tiếp nhiệm vụ tạm thời về Hứa Cảnh Dung sai sử, mỗi ngày làm lao động tay chân đi trên trấn vận đồ ăn. Phải bao lâu? Chuyện này Trác Dịch Tình biết à, đến thời điểm trên đường liền nhắc qua, chỉ là Trác Dịch Tình cũng không biết công việc này Ôn Húc còn phải tiếp tục làm à. Cũng không bao lâu đi, đoán chừng cũng chính là cái này 2-3 ngày sự tình. Ôn Húc cũng không nghĩ quá nhiều. Trác Dịch Tình nói, nếu không, ngày mai ta cùng đi với ngươi đi, ta cũng còn không có cẩn thận chuyển qua đâu. Ôn Húc làm sao biết Trác Dịch Tình tiểu tâm tư, nghe lập tức nói, tốt. Ngươi nếu là buổi sáng có thể đứng dậy liền cùng đi chứ. Các ngươi còn có người nào hứng thú? Khuất Oanh Nhi vừa giơ tay liền bị Dương Hạm cho vô xuống đến, ngươi nhấc tay cũng bạch nâng, buổi sáng ngày mai 5-6 điểm ngươi lên đến A. 5-6 điểm. Vậy ta không đi. Khuất Oanh Nhi không riêng gì để tay xuống, còn hỏi một câu, ấm nâu bếp, vậy ngày mai chúng ta điểm tâm làm sao bây giờ? Ta làm đậu hủ não đi. Đến lúc đó phóng tới giữ ấm trong ấm đi, các ngươi cùng đi liền có thể ăn. Ôn Húc cũng cầm mấy vị này không có cách nào, hiển nhiên chính mình là cái bảo mẫu. Nói xong Ôn Húc trương miệng hỏi, ta nói các ngươi lúc nào hồi Minh Châu đi a? Không chào đón chúng ta, đầu bếp ca. Chu Thiến hướng Ôn Húc bay một cái mị nhãn, thiếu điều không có để Ôn Húc phía sau tóc gáy dựng lên tới. Ôn Húc nói, mượn Tống Đan Đan lão sư một câu, đừng ca ca muội muội, dễ dàng xảy ra chuyện. Liền ngươi, làm gì, đừng quên ta là nấu cơm. Làm phát bực ta cái gì đều có thể hướng trong cơm thả, đến lúc đó, hắc hắc. Ôn Húc hù dọa bốn người nói. Lời này bốn người liền không sợ, nhao nhao hướng Ôn Húc ném khinh bỉ ánh mắt. Uống chút trà, chém gió năm người đến trưa liền hôn tới, thời gian kế tiếp cũng liền đang dùng cơm cùng đùa giỡn bên trong vượt qua. Ngày thứ hai sáng sớm, Ôn Húc đẩy cửa phòng ra, vừa đứng tại cửa ra vào duỗi cái lưng mệt mỏi, miệng bên trong A chữ còn không có kéo xong lầm đâu, liền kinh ngạc thấy được Trác Dịch Tình cửa phòng mở, nàng ra ngoài phòng một bộ chờ xuất phát dáng vẻ nhìn phía chính mình. Nhìn thấy dạng này Trác Dịch Tình, Ôn Húc như là gặp ma, ngươi thế mà so ta lên còn sớm. Khi nào thì đi? Trác Dịch Tình nói. Còn có một hồi đâu, ta bên này còn phải mài hạt đậu, làm đậu hủ não. Ôn Húc nói, nếu không ngươi lại trở về ngủ một hồi, chờ cơm chín rồi ta bảo ngươi. Không, ta và ngươi một khối, cũng theo ngươi học học nấu cơm. Trác Dịch Tình nhẹ nhàng quăng một chút tóc nói. Ôn Húc nhìn thoáng qua cảm thấy hôm nay Trác Dịch Tình giống như có chút khác biệt, bất quá lập tức cũng không nghĩ cái nào một chút khác biệt, đương nhiên hắn cũng không có hướng mảnh chỗ nghĩ, càng không có hướng mảnh chỗ nhìn, nghe nàng nói như vậy thế là gật đầu nói, kia đi theo ta. Hai người cứ như vậy một trước một sau đến nồi phòng, Ôn Húc cầm lên hôm qua là pha tốt hạt đậu, chuyển ra hòn đá nhỏ mài bắt đầu mài lên sữa đậu nành. Ta đi thử một chút. Trác Dịch Tình nhìn xem Ôn Húc loay hoay trong chốc lát đá mài, cũng vén lên tay áo. Được. Ôn Húc tránh ra vị trí, để Trác Dịch Tình ngồi xuống hòn đá nhỏ mài phía trước. Trác Dịch Tình thử chuyển bỗng núc nhích hòn đá nhỏ mài nói, không nghĩ nặng như vậy, có cái gì yếu lĩnh không có. Không có gì lớn kỹ xảo, liền là chú ý bắp thịt phân phối, đi qua thời điểm dùng sức, kéo về thời điểm, nhẹ nhàng là được rồi, không chuyển nói lại nhiều người cũng không biết Ôn Húc nói. Trác Dịch Tình nhẹ gật đầu, bắt đầu xoay lên nhỏ cối xay, một bên chuyển một bên học Ôn Húc dáng vẻ hướng mài trong mắt thêm lấy của phát tốt hạt đầu. Nguyên bản Ôn Húc chỉ cho là Trác Dịch Tình là tham gia náo nhiệt, không đầy một lát liền sẽ ném cối xay, bất quá hôm nay Trác Dịch Tình một mực thử mài xong hơn phân nửa buồn hạt đậu, thẳng mài đầu đầy mồ hôi lúc này mới bị Ôn Húc khuyên rời cối xay bên cạnh. Được a, có thể a. Ôn Húc khen một câu. Tay chua, bất quá ngươi nếu là cho thêm ta chút thời gian, ta có thể đem cả buồn hạt đậu đều mài xong. Trác Dịch Tình nói. Ôn Húc nói, ta biết. Lần thứ nhất làm đã làm phi thường tốt. Tuy nói khen ngợi có hơi quá. Nhưng là Ôn Húc đối với yêu làm việc tiểu đồng bọn vẫn là không keo kiệt của Vũ. Nghe Ôn Húc khích lệ, Trác Dịch Tình trên mặt cũng tách ra tiếu dung. Nhìn thấy Trác Dịch Tình là thật tâm muốn học, Ôn Húc cũng liền dụng tâm dạy, dùng mài hạt đậu bắt đầu, tới lọc đến nấu nước, điểm kho từng đạo đều giảng giải rất thấu triệt, còn giảng trong đó phản ứng hóa học nguyên lý. Buổi sáng nổi phòng ánh đèn cũng không sáng sủa, Ôn gia thôn đèn điện cũng liền so đời cũ dầu hỏa đèn mạnh hơn một chút, mà lại lúc sáng lúc tối. Thời khắc này Ôn Húc đâu ra đấy giải thích như thế nào làm đậu hủ não, biểu lộ rất đầu nhập, động tác cũng rất nhẹ nhàng, lúc ngầm lúc minh chiếu sáng tại Ôn Húc trên mặt, tại bên mặt duyên vẩy ra một đạo có chút chỉ riêng bên cạnh. Dạng này Ôn Húc nhìn Trác Dịch Tình tim đập như liệu chạy, không để cho nàng từ nhớ tới cao trung lúc mình lần đầu thầm mến bên trên người kia, tuy nói hiện tại người kia dáng dấp ra sao Trác Dịch Tình đã quên không sai biệt lắm, bất quá cái loại cảm giác này nàng vẫn nhớ, liền đang như lúc này. Không thấy được thời điểm nghĩ đến gặp hắn cái nào sợ sẽ là một chút, thấy được thời điểm liền nghĩ có thể nhiều cùng hắn ngốc một hồi, dù là cứ như vậy lặng lặng nhìn qua hắn lại không nói câu nào. Lúc này chú ý, đến dạng này là được rồi. Trác Dịch Tình đối với Ôn Húc đằng sau giảng cái gì, hoàn toàn không có nghe lọt, thời khắc này Trác Dịch Tình đã dùng hết lực lượng, khống chế thân thể của mình, ách chế trụ hai tay của mình, để tránh bọn hắn không nghe sai khiến đi vòng lấy Ôn Húc vòng eo. Khống chế lỗ tai của mình đi lắng nghe người trước mắt rộng lớn giữa ngực bên trên truyền đến kiên cường hữu lực nhịp tim. 3. Thanh Húc vỗ tay một cái, đại công cáo thành. Chờ một lát chúng ta liền có thể ăn vào đậu hủ não. Hiện tại hiện ra tay nghề ta thời điểm đến, ngươi thích ăn mặn một điểm, vẫn là cay một chút. Uy, đi cái gì thần A? Cái gì? Trác Dịch Tình hồi phục thần trí. Ta hỏi ngươi, đợi lát nữa liệu ăn mặn cay hay là cái gì? Ôn Húc lại hỏi một câu. Cay. Mặn. Trác Dịch Tình nói. Được rồi. Ôn Húc lập tức triển khai giá thức, bắt đầu chặt cải bẹ, điều nước tương, đương nhiên còn không thể thiếu làm một chút tỏi giã, dầu cay loại hình, những vật này cũng không có điều chế cùng một chỗ, mà là xếp thành mấy cái đĩa, không riêng gì cho hai người mình hưởng dụng, nằm ở trên giường ba cái quỷ lười lên thời điểm cũng có thể theo khẩu vị của mình điều chế hài lòng liêu trước. Hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong, chân mềm sướng miệng đậu hủ não cũng liền thành hình. Mở ra nồi về sau Ôn Húc liền nhanh chóng cho mình cùng Trác Dịch Tình làm hai bát. Tự mình động thủ. Ôn Húc vượt lên trước cho mình điều một bát liêu chấp dội lên đậu hủ não, dùng thìa đào lấy đắc ý bắt đầu ăn. Lúc này Trác Dịch Tình không có ngày xưa trương dương, bưng bát chậm rãi điều tốt liêu chấp, cũng lấy chân ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế nhỏ tự nhiên vểnh lên lan thế chỉ, múc non nửa môi đậu hủ não đặt ở bên miệng hà hơi như lan thổi nhẹ một chút, sau đó miệng nhỏ khẽ nhếch, thìa ngửa mặt lên, đậu hủ não liền trượt vào trong miệng. Trác Dịch Tình ăn rất ưu nhã, trước kia học qua cái gọi là quý tộc khóa giờ phút này rốt cục lên hiệu quả, lúc này Trác Dịch Tình không phải là cái kia xách hai chân, vuốt vuốt tay háo trương dương cô nương, mà biến thành một cái muốn hấp dẫn người yêu ánh mắt hoài xuân thiếu nữ. Trác Dịch Tình nhấc lên một chút đầu, nhìn đến thời khắc này Ôn Húc giống nhau hôm qua sáng sớm như vậy, ngơ ngác nhìn lấy mình, không khỏi một vòng ngượng ngùng sông lên đầu, nhẹ giọng hỏi, ngươi nhìn cái gì? Ôn Húc thì là trả lời, ta nhớ tới hồi nhỏ nhìn qua một cái phim, tên gọi cái gì nói cái gì ta quên, trong đó nhân vật nữ chính rất xinh đẹp, về phần làm sao xinh đẹp ta cũng quên, chỉ nhớ rõ trên đầu của nàng mang theo một khổ người khăn, lam hoa bảy, ở phía trước đánh cái nơ còn bướm, đặc biệt xinh đẹp. Ôn Húc vừa nói một vừa đưa tay tại trên đầu của mình biểu thị lấy, rất già phiến tử. Diễn viên trên mặt còn có loại kia má đỏ. Trác Dịch Tình lặng lặng nghe. Chương 117, Minh Bạch. Sắc trời sáng rõ, Ôn Húc cùng Trác Dịch Tình ra cửa sân, hai người lên tao đỏ lục tuần đi dọc đường thôn, Ôn Húc thấy bóng người từ trước nhảy ra, trên chân điểm nhẹ phanh xe liền ngừng lại. Tốc độ xe không nhanh, trong nháy mắt liền khống chế lại, đối với trong thôn hành xử, Ôn Húc an toàn ý thức đủ cường đại. Tiểu Vương bắt đạn, người chạy. Người chạy. Có loại ngươi cũng đừng trở về. Phẫn nộ Mao Đản Mẫu duỗi ra nắm lấy cái chổi một tay chống nạnh, đứng tại cửa hướng về phía đã chạy tới Lục Tuần bên trái Mao Đản lớn tiếng quát mắng. Nói xong thấy được Ôn Húc xe xuất hiện, mặt trong nháy mắt đổi lại tiểu dung, thúc, ngày sáng sớm liền ra ngoài à. Mới sáng sớm ngươi làm gì chứ? Ôn Húc mở ra cửa sổ xe, đối Mao Đản Nương hỏi một câu. Không có chuyện. Việc nhỏ, việc nhỏ. Mao Đản Nương vừa cười vừa nói. Mao Đản lập tức đưa cổ biện luận, ta nói ta không có cầm, ngươi còn đoan buồn ta. Mao Đản Nương nghe lập tức vung lên cái chổi, ngươi không có cầm, chẳng lẽ là ta cầm a? Là từ cha ngươi cầm. Cả nhà đều không có lấy vậy chúng ta nhà ra quỷ à nha. Chờ ta bắt được dừng lại cành liễu chào hỏi, ta muốn nhìn miệng của ngươi còn có thể cưỡng đến khi nào, ngươi cái nhỏ đồ chó hoang dại khả năng đúng không, nói là cho ngươi bà ngoại, còn cưỡng chế gì rời. Ta là đồ chó hoang, kia cha ta là cái gì? Mao Đản đưa cổ lý trực khí tráng hỏi ngược lại. Câu nói này hỏi ra, lập tức đem Mao Đản Nương cho hế trụ. Án lấy ăn khớp là cái này lý à, nhà mình nhi tử là đồ chó hoang, cái kia như thế đi lên đẩy cái này một nhà thật coi như đầy đủ náo nhiệt. Ngươi còn giả mồm. Mao Đản mẹ thẹn quá hóa giận vùng cái chổi trực tiếp đổi tới, một bên truy còn vừa mắng, nhìn lao nương hôm nay không đánh gãy ngươi tiểu chân chó. Từ Mao Đản hỏi lại một câu kia bắt đầu, Trác Dịch Tình liền đã ôm bụng tại phụ xe vị bên trên cười không ngừng. Nhìn xem cái này mẹ con hai cái vòng quanh xe truy đánh, trong lúc nhất thời cảm thấy đặc biệt có vui cảm giác, nghe hai mẹ con đối thoại liền cùng nhìn hài kịch phiến giống như. Đừng vòng quanh xe, ta phải lái xe, bên này còn có chuyện đâu. Ôn Húc đem đầu vươn ngoài cửa sổ, đưa tay tại mình một bên trên cửa vỗ vỗ, đối ngay tại trình diễn mèo truy con chuột mẹ con hai người nói. Thúc, vậy ngươi đi. Ta trước không đuổi Mao Đản mẹ thở phì phò, đối Ôn Húc giơ lên ra tay. Một cái hơn 30 ngừng lại phụ nhân chỗ đó có thể chạy qua một cái mười mấy tuổi bé trai, lúc này nam hải tử toàn thân ra cùng lớn lông, có dùng không hết tinh lực, liền một hồi này xuống tới, Mao Đản mẹ đã không thở ra hơi. Nhìn thấy mẫu thân ngừng lại, Mao Đản cũng không chạy, đứng ở nơi đó tiếp tục biện giải cho mình. Bất quá xem ra Mao Đản mẹ là quyết định Mao Đản cầm đồ vật, căn bản không nghe nhi tử giải thích. Chờ lấy xe rời đi, Ôn Húc thông qua kính chiếu hậu còn có thể nhìn thấy mẹ con hai người bên này hô động đây. Có buồn cười như vậy a? Ra làng, Ôn Húc nhìn thấy ngồi tại bên cạnh mình Trác Dịch Tình vẫn là cười toe toét cái miệng, cười a a không ngừng, thế là há miệng hỏi một câu. Cái này không hỏi còn tốt, hỏi một chút Trác Dịch Tình lập tức ôm bụng vui, ôi, không được, Mao Đản đứa nhỏ này nghĩ như thế nào ra, lúc ấy Mao Đản mụ mụ cái biểu tình kia, thật sáng lên. Vừa nghĩ tới bộ dáng của nàng ta liền không nhịn được, toàn bộ mặt soát một chút liền thanh, mắng con trai mình còn tiện thể lấy cho mình cũng tới một lần bạo kích. Thật rất có ý tứ. Được rồi, ngươi vui đi. Ôn Húc không có cảm thấy chuyện này tốt bao nhiêu cười, chuyện như vậy tuy nói tại thôn nhỏ sự tình không phải mỗi ngày trình diễn, bất quá thỉnh thoảng cũng có thể nghe được như thế lần đem hai lần, mà lại cơ hồ mọi nhà đều là thờ phụng côn bổng dưới đáy ra hiếu tử, dạng này giáo dục hài tử sự tình quá bình thường. Đương nhiên giống nhóc con dạng này vung lên chân chạy đó cũng là không thể bình thường hơn được. Theo Ôn Húc cái này thuộc cùng hai mẹ con bình thường phạm vi bên trong hố động. Còn Mao Đản có hay không cầm Mao Đản mẹ nói tới đồ vật, Ôn Húc không tốt có kết luận, bất quá liền bình thường tới nói, khả năng có 90%, Mao Đản mẹ đều không có đánh sai. Lúc này hài tử đó là ngay cả mèo chó đều ghét bỏ hàng người, tại nhà mình viện bên cạnh đều có gan hạ bấy dập bắt con sóc, chuyện khác liền không có can đảm làm. Nhìn ngươi một chút cũng không kinh ngạc, có phải hay không loại phương thức này rất phổ biến. Nói đến chỗ này đưa tay khoa tay một chút, đánh hài tử loại này phương thức giáo dục. Quá phổ biến a. Những cái này dã tiểu tử ngươi cho bọn hắn giảng đạo lý. Giảng đến ngươi thổ huyết đều không được việc, vẫn là không có việc gì soát hai lần cho bọn hắn nâng nâng thần có tác dụng, dừng lại có thể trung thực một hai ngày. Ôn Húc nói.
Người tán thành thể phạt?
Trác Dịch Tính hỏi.
Đừng thượng cương thượng tuyến, cái gì ta liền tán thành thể phạt, đừng làm hài tử liền đắt như vàng, hiện tại từng cái hận không thể đưa chán hô hào tố chất giáo dục cái gì đồ chơi, làm hiện trong trường học hài tử là đánh không được chửi không được, bất quá ngươi xem một chút hài tử trong lòng là không phải cảm giác so chúng ta khi còn bé yếu đuối, chí ít ta cảm thấy là yếu đuối, thi không khá nhảy lầu, bị lao sư huấn hai câu nghị quẩn cũng nhảy lầu, chúng ta khi đó cái mông bị lao sư đều nhanh dùng thức đánh sưng, vừa kéo quần lại cùng đám tiểu đồng bạn điên đi. Dù nói thế nào chí ít cái này trong lòng sức thừa nhận hiện tại hài tử không cách nào so sánh được đi. Ôn Húc kéo nói.
Trác Dịch Tình nói, thể phạt liền là không đúng.
Có mấy cái giống như ngươi không cần mặt mũi hài tử.
Ta khi còn bé liền rất ngoan.
Ôn Húc nghe liếc nhìn Trác Dịch Tình, không có phát hiện một chút ngoan dấu hiệu, cảm thấy nàng nói cơ hồ không có có sức thuyết phục gì.
Chớ đi cực đoan có được hay không, hài tử đánh không được chửi không được, chỉ bằng lấy nước bọt giáo dục.
Ôn Húc nói xong lắc đầu, ta nhìn treo. Này một ít nhỏ chịu đựng lực đều không có, ở nhà ra trường nâng, ở trường lao sư bưng lấy, kia đến trên xã hội ai bưng lấy.
Ông chủ nâng vẫn là lãnh đạo nâng.
Đơn vị công ty nếu là nâng, người ta chiêu ngươi tới làm gì a? Đương tổ tông cung cấp mà.
Ôn Húc đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra.
Ôn Húc cũng không phải là đồng ý hung ác đánh hài tử, không đồng ý hướng chết rút cái chủng loại kia, nhưng là đồng ý nhỏ trừng phạt nhỏ phạt, tỉ như đánh mấy lần cái mông á loại hình đây tuyệt đối là giơ hai tay tán đồng.
Người ý nghĩ không đúng, Trác Dịch Tình nói.
Ôn Húc lần này nhớ lại, mình làm gì cùng nàng kéo chuyện này à, thế là nhẹ gật đầu nói, tốt, ta ý nghĩ không đúng.
Hai người cứ như vậy dắt cái này một đường mở đến Vịnh Lý Ngư.
Hứa Cảnh Dung nhìn thấy xe ngừng lại, đứng ở bên cạnh xe thấy được ngồi kế bên tài xế có người, không khỏi kinh ngạc sửng sốt một chút thần, bất quá loại này kinh ngạc rất nhanh bị Hứa Cảnh Dung dùng tiếu dung che giấu đi qua, đưa tay kéo ra chỗ ngồi phía sau môn ngồi lên xe.
Đây là...
Ta đi theo các ngươi đi đi lung tung đi dạo, ta tới mấy lần còn chưa từng đi trên trấn đâu. Trác Dịch Tình không đợi Ôn Húc nói chuyện, mình cướp lời nói.
Kia là muốn nhìn một chút, thị trấn người cùng thành phố lớn cách sống không giống.
Hứa Cảnh Dung cười trả lời một câu.
Ôn Húc thì là đứng thẳng xuống bả vai liền hộp số cất bước, vốn chỉ muốn trên xe có Trác Dịch Tình về sau. Hai người bọn họ nữ nhân có trò chuyện liền không có lấy trước như vậy lung túng, bất quá ngoài ý liệu là bất luận là Trác Dịch Tình vẫn là Hứa Cảnh Dung đều không có bao nhiêu lời nói.
Hứa Cảnh Dung còn tốt một chút, còn nói như thế câu, Trác Dịch Tình lập tức liền đã mất đi lúc đầu hay nói, toàn bộ trên xe phần lớn thời gian đều ở vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Từ ra ngoài bán đồ ăn lại đến trở về, toàn bộ nhanh 2 giờ rưỡi thời gian bên trong, tổng cộng nói cũng không đến 30 câu nói, phần lớn thời giờ ba người đều là trầm mặc không nói. Ôn Húc thử điều tiết một chút bầu không khí, nói hai câu về sau mình cũng bị nghẹn không có ngôn ngữ, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, thế là toàn bộ lộ trình bên trong liền tạo thành, Ôn Húc lái xe. Hai nữ nhân không nói một lời nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ loại tình huống này.
Một lần nữa về tới Vịnh Lý Ngư, gỡ xong xe, Trác Dịch Tình lên xe trước, Ôn Húc thì là đem sau cùng một bao đồ vật cùng Hứa Cảnh Dung cùng một chỗ nhấc vào trong nhà.
Không có ý tứ, hôm nay quá lung túng, trước kia Trác Dịch Tình lời nói thật nhiều, hôm nay cũng không biết Ôn Húc cảm thấy rất ngượng ngùng, dù sao Hứa Cảnh Dung biểu hiện ra rất lớn nghĩ giao lưu ý nguyện.
Hứa Cảnh Dung nhìn qua Ôn Húc nhìn trong chốc lát, nhìn Ôn Húc đều có chút run rẩy. Mới cười nói một câu, ta biết, cô nương này thích ngươi, coi ta là thành địch thủ.
Nghe rõ lời này Ôn Húc hơi kém cầm trong tay giơ lên đồ vật ném ra, vội vàng phân đua, không có khả năng, chúng ta liền là loại kia anh em tốt, ngươi chớ nói lung tung.
Ngươi hiểu rõ nữ nhân, vẫn là ta hiểu rõ.
Hứa Cảnh Dung cười hỏi.
A,
lần này Ôn Húc bị đang hỏi, điểm ấy tự mình hiểu lấy Ôn Húc vẫn phải có, mình đối với nữ nhân hiểu rõ cơ hồ không đạt được tiêu chuẩn. Đây là Nghiêm Đông cùng Triệu Đức Phương hai người đánh giá, đồng thời Ôn Húc cũng tự biết.
Hứa Cảnh Dung đưa tay vô một cái Ôn Húc cánh tay, tin tưởng ta, liền hôm nay cái này trạng thái, con mắt của ta còn không có mù đến nhìn không rõ cái cô nương này trong lòng nghĩ cái gì, mà lại ta cảm thấy nàng cùng ngươi cũng rất xứng, người dáng dấp xinh đẹp mà lại ra thế trình độ cái gì đoán chừng cũng không kém bao nhiêu, hảo hảo nắm chắc.
Ngươi suy nghĩ nhiều a?
A,
ta xem ra là ngươi nghĩ, ngươi là người thông minh. Ngươi chỉ phải chú ý đem ta lời này phóng tới trong lòng, lại quan sát một chút cô nương này hành vi liền có thể biết.
Ai, nói thực ra thích ngươi dạng này gỗ cũng rất sầu người, nữ lòng của người ta nghĩ là một chút cũng không hiểu a. Hứa Cảnh Dung vừa cười vừa nói.
Ôn Húc bên này đang nghĩ ngợi vấn đề này thời điểm, liền nghe được ngoài cửa Trác Dịch Tình trên xe nhẫn mại không ngừng ấn còi.
Mau đi đi.
Tiểu cô nương chờ ngươi đấy. Hứa Cảnh Dung trêu ghẹo Ôn Húc một câu.
Nói mỏ, ta đi đây a.
Ôn Húc nói.
Đi ra ngoài đi tới bên cạnh xe kéo cửa xe, Ôn Húc liền nghe được Trác Dịch Tình nói chuyện. Tại sao lâu như thế? Ngồi lên vị trí, Ôn Húc nói, hàn huyên một hồi. Về sau đừng tìm nàng ngốc lâu như vậy. Trác Dịch Tình nói. Vì cái gì? Người ta vừa ly hôn, ngươi cùng người ta đi gần như vậy, không sợ người khác nói nhàn thoại a? Trác Dịch Tình nói. Ôn Húc nghe quay đầu nhìn chằm chằm Trác Dịch Tình. Nhìn thấy Ôn Húc như thế nhìn mình chằm chằm, Trác Dịch Tình chột dạ cúi đầu, bất quá rất nhanh lại ưỡn ngực ngẩng đầu biểu hiện ra một bộ rất có đạo lý dáng vẻ, nhìn cái gì vậy, ta nói không đúng sao? Không phải, chỉ bất quá ngươi trước kia sẽ không quan tâm chuyện này, ly hôn hay không đối với ngươi mà nói rất mấu chốt nha, kết giao bằng hữu ngươi không phải luôn luôn cầu thuận mắt ta, làm sao thành dạng này? Ôn Húc nói. Dù sao các ngươi bảo trì người bình thường khoảng cách là được rồi, đối với các ngươi như vậy hai cái thanh danh đều tốt. Trác Dịch Tình bày ra tay nói, lái xe, lái xe. Chờ lấy ăn cơm chưa đâu, buổi sáng liền uống một bát đậu hủ não. Ôn Húc phát động xe, nghe trên đường đi Trác Dịch Tình nói liên miên lải nhải nói loạn thất bát tao sự tình. Ôn Húc không phải đầu đất, tương phản trí thông minh còn rất cao, chỉ bất quá có lúc tại EQ bên trên hơi có vẻ kém một chút, chuyện này vô dụng một ngày, mình liền hiểu, tựa như Hứa Cảnh Dung nói, Trác Dịch Tình khả năng thật như Hứa Cảnh Dung nói như vậy thích chính mình. Nghĩ tới khả năng này đem Ôn Húc giật nảy mình, hắn chưa từng có quá nghĩ tới phương diện này qua. Bởi vì hai người tính cách khác biệt quá lớn, một cái bình thường trách trách hô hô, một cái thích yên lặng, cái này kém cũng quá lớn đi. Thẳng đến hai ngày sau Trác Dịch Tình bốn người rời đi Ôn Gia thôn, Ôn Húc đều không nghĩ rõ ràng nên xử lý như thế nào chuyện này, hắn không có cách nào khác há miệng cùng Trác Dịch Tình nói a, muốn nói không có khả năng loại hình cũng trương không được miệng a. Ôn Húc cái này gọi một cái sầu a, theo Ôn Húc mình cùng Trác Dịch Tình tính cách căn bản hợp không đến cùng một chỗ. Đến lúc đó nói không chính xác làm cái cả đời không qua lại với nhau, ngay cả bằng hữu đều không có làm, cái này cần gì phải đâu. Đi chân đất, cung đầu gối, Ôn Húc vẻ mặt buồn thiu ngồi tại cây táo già bên dưới ghế nằm, không ngừng vò đầu bứt tai, cũng nghĩ không ra đem hắn cho rằng cái này không tốt manh mối ách giết từ trong trứng nước, hơn nữa còn có thể không làm thương hại giữa hai người hữu nghị biện pháp tới. Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Húc cũng chỉ có cầm lấy ngựa chết làm ngựa sống, trực tiếp cầm bên cạnh điện thoại tìm ra dãy số bắt đầu phát. Uy, ngươi có cần phải vội vã như vậy đi, ta hôm nay mới đến Dịch Tình mang tới tin, ngươi liền muốn nhìn phương án à nha. Ta là thần tiên cũng làm không được a. Hứa Tín Đạt nghe xong Ôn Húc há miệng liền hỏi mình phòng làm việc phương án lập tức liền muốn báo nổi. Ta liền thuận miệng hỏi một chút. Chuyện này ta không vội, Ôn Húc cũng chính là muốn tìm cái gây nên chủ đề kiếp nổ, ta còn có chuyện gì muốn tìm ngươi trưng cầu ý kiến một chút. Chuyện gì, có chuyện cũng nhanh chút mà nói, ta bên này làm phương án đâu. Các ngươi cái kia sư chủ nhiệm cùng quỷ đòi mạng đồng dạng. Ta bên này nói như vậy, ta có một người bạn, hắn có một cái nữ ca môn, hai người chung đụng một mực rất không tệ, bất quá người anh em này đầu hai ngày trước phát hiện cái này nữ ca môn tựa hồ có chút thích hắn, sau đó ta người anh em này đâu liền muốn để cho ta kế, thế nào? Ôn Húc bên này lời nói vẫn chưa nói xong, bên kia liền truyền đến Hứa Tín Đạt tiếng nạo báng. Người kia ca môn có phải hay không gọi Ôn Húc, cái kia nữ ca môn có phải hay không gọi Trác Dịch Tình? Hứa Tín Đạt trực tiếp giật ra Ôn Húc nói hồi lâu cong cong quấn quấn, đem hoạch tâm nội dung bạo lộ ra. Nghe lời này Ôn Húc theo bản năng thốt ra, ta dựa vào, ngươi là làm sao mà biết được. Ta cơ hồ liền xem như nhìn xem Dịch Tinh lớn lên, ngươi nói ta làm sao mà biết được. Hứa Tín Đạt tự tin nói, từ lần thứ nhất đi ngươi nơi đó nàng không có đi, trở về sau ta liền đoán được. Nóa, vậy ngươi không nói. Ta vì cái gì nói? Đây là hai người các ngươi sự tình. Ta pha trộn cái gì a? Hứa Tín Đạt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chương 118, gan lớn. Đều đến dạng này, ngươi cho ta ra cái chủ ý, nếu không ngươi liền đi khuyên bảo Trác Dịch Tình, hai chúng ta tính cách hoàn toàn khác biệt, làm gì lãng phí thời gian đâu, đừng đến lúc đó bất hòa đến cái cả đời không qua lại với nhau, kia nhiều đả thương người nha. Ôn Húc đầu đột nhiên sáng lên, nhớ tới vì sao không cho Hứa Tín Đạt đi du thuyết, cho dù là nói bóng nói gió một chút cũng tốt. Hứa Tín Đạt đầu kia hỏi ngược lại, ta tại sao muốn nói lời này? Ôn Húc nói, chúng ta là ca môn A, ngươi cũng là Trác Dịch Tình hảo hữu đi. Hứa Tín Đạt lại hỏi, Dịch Tinh không đủ xinh đẹp. Vậy khẳng định không phải, nói chân thực dáng dấp xinh đẹp. Gia thế không tốt. Cái này có lông quan hệ. Ngươi chán ghét nàng. Sao có thể nói như vậy, ta chán ghét nàng làm sao còn có thể cùng nàng làm bằng hữu? Ngươi có bạn gái. Ta cái nào tìm đi. Vậy ta liền không rõ, ngươi không ghét nàng, nàng cũng thích ngươi. Hai người các ngươi vì cái gì không thể thử một lần đâu. Đừng tìm ta nói tính cách gì không tính cách, hai người ở chung tính cách là một mặt, nhưng là trọng yếu là ở chỗ rèn luyện, bất luận như thế nào hai người cùng một chỗ đều cùng một cái sinh sống là hoàn toàn khác biệt, bất luận là hai phe cùng một chỗ cải biến vẫn là một phương vì một phương khác cải biến đều là một loại rèn luyện. Ta cho rằng ngươi cùng Dịch Tinh ở giữa không có vấn đề gì lớn, tính cách cái gì ta luôn luôn cho rằng là nói mò nhạt, hai người các ngươi đều không có đi dụng tâm thử một lần làm sao biết hai người liền không thích hợp chứ, ngươi là thế nào đạt được cái kết luận này? Hứa Tín Đạt nói. A, cái này còn thử. Ôn Húc nhưng không nghĩ tới mình tại Hứa Tín Đạt chỗ này đạt được chính là như thế một cái thuyết pháp. Thử một lần. Thứ này còn mang thử. Yêu đương không phải liền là thử nha, nam nữ cùng một chỗ ở chung, thích hợp đi vào hôn nhân, không thích hợp hoặc là nói là không có cách nào rèn luyện liền mỗi người đi một ngả, chuyện rất bình thường, ta cũng không biết ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy. Huynh đệ, đây là thế kỷ 21, không phải muộn thanh chưa kỳ, cơ hồ không có gì gặp một lần liền cùng một chỗ cuối cùng già rồi. Huống hồ liền xem như không thích hợp, hai người các ngươi cũng mới hơn 20 tuổi, có nhiều thời gian uốn nắn loại này sai lầm. Nếu như nó là một sai lầm, hiện tại ngươi biết liền là một cái cô nương xinh đẹp đối ngươi có chút ý tứ, không đi thử thử ngươi ngốc à. Nói xong Hứa Tín Đạt nói, lão ôn, đừng ông cụ non, chúng ta cái tuổi này liền nên hưởng thụ tình yêu. Tốt, không có gì những chuyện khác ta treo. Ôn Húc đã bị hắn thình thịch một chuỗi tử thoại làm cho ngậm bức, lời nói này quá lật đổ, từ nhỏ đến lớn Ôn Húc chưa từng nghe qua trực tiếp như vậy, nghe trong điện thoại tốt tốt âm thanh đều có chút trợn tròn mắt. Sững sờ tại chỗ cũng không biết bao lâu. Ôn Húc buông điện thoại xuống mù lẩm bẩm, nói tương đương vô ích nha, cái này đều là cái gì bằng hữu. Lời còn chưa nói hết, bên cạnh điện thoại vang lên, Ôn Húc cầm lên xem xét, Hứa Tín Đạt đánh tới, lập tức tiếp thông, người rốt cục lương tâm phát hiện à, chịu thay ta truyền một lời rồi. Truyền cái lời nói có chút dâu dịa, lời của ta mới vừa rồi đều nói vô ích, ta nói cho ngươi ngươi càng như vậy Dịch Tinh nha đầu kia càng mạnh hơn, nếu như ngươi cùng một chỗ để nàng nhìn thấy khuyết điểm của ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn lưu nàng còn không chịu cùng ngươi tiếp tục đâu, ta đề nghị ngươi lập tức tiếp nhận, nếu là nghĩ một đoạn cảm thấy Dịch Tinh tốt đâu, hoặc là có cái gì không thể không nguyên nhân, ta liền đợi đến uống hai ngươi rượu mừng. Bây giờ nói chuyện công tác, công việc của ngươi ở giữa về phần muốn như thế lớn địa phương A, trả hết hạ 2 tầng, 200 mét vuông ngươi chuẩn bị ở bên trong bảy bể bơi là thế nào lấy? Hứa Tín đã hỏi. Ngươi quản ta có tiền xài không xong được hay không? Ôn Húc nói. Tại ta nói nhà ta bên này nền nhà 3 mẫu nhiều đây, không cần lên đáng tiếc, đừng thay ta tiết kiệm tiền. Vậy thì tốt, Ôn đại gia, thiết kế phí chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Hứa Tín Đạt lập tức theo côn mà lên. Chờ ngươi thiết kế để cho ta hài lòng lại nói, ra đàm nhiều tiền tục khí a. Ôn Húc nói đùa nói. Nghe Ôn Húc nghĩ treo, Hứa Tín Đạt còn nói thêm, vậy liền án lấy ta ý nghĩ tới rồi. Áp dụng mô đủ lệ chế tạo phương thức. Ta chỉ cần thoải mái dễ chịu ngắn gọn rộng thoáng là được. Cái khác ta không muốn cầu. Ôn Húc nói xong lại nghĩ tới đến cái sự tình. Đúng rồi, ngươi ở Minh Châu giúp ta hỏi một chút, ta muốn mua chút hoàng kim, tốt nhất là tiêu chuẩn gạch vàng. Ngươi giúp ta xem một chút hiện tại bao nhiêu tiền một khắc. Ngươi muốn cái này làm gì? Hiện tại giá vàng nhưng ngã lợi hại, ngươi nếu là đầu tư đề nghị của ta là chờ một chút. Ta là cất giữ, thứ này tiện nghi hơn vẫn là có giá trị, tiền giấy cái đồ chơi này ta không quá ưa thích. Tạm thời không cần đến tiền vẫn là đổi thành đồng tiền mạnh càng làm cho ta yên tâm một chút. Được, ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu? Giá cả thích hợp tới trước cái 30-40 vạn. Ôn Húc nói. Hứa Tín Đạt nghe ừ một tiếng, đầu kia liền cúp điện thoại. Ôn Húc buông điện thoại xuống, nghĩ một hồi tiêu hóa một chút Hứa Tín Đạt, cuối cùng dứt khoát đem vấn đề này ném tới một bên, ngẩng đầu bắt đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn đến đỉnh đầu Ma Vương, duỗi ra tay. Ma Vương, xuống tới tâm sự. Nguyên bản là kiểu nói này. Ai biết Ôn Húc vây tay một cái Ma Vương con hàng này lập tức ngay cả nhảy liên tục vượt đến Ôn Húc bên chân, một cái đi nhanh nhảy tới Ôn Húc trên bụng. Vẫn là ngươi tháng ngày tốt, trong nhà ăn uống thiếu đi liền hỏi ta muốn, nàng dâu cũng coi là cái hiền lành. Ai? Ôn Húc rôi tay vỗ vỗ Ma Vương màu đen mềm mại ra lông lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Thúc, ở nhà a. Đang lúc Thanh Húc híp mắt sắp ngủ thời điểm, cổng truyền đến tiếng kêu cửa. Ai vậy? Ôn Húc ngẩng đầu hỏi. Ta. Nghiễm Lợi Ôn Nghiễm Lợi đẩy ra cửa sân đi đến, thấy được Ôn Húc trên bụng lớn sóc đen lập tức nói, quả nhiên thật là lớn con sóc, cái này đầu một cái đều nhanh, có thể thay đổi người ta hai cái. Cảm thán một câu về sau, Ôn Nghiễm Lợi liền đối Ôn Húc nói, cha ta bọn hắn tại Tam Thúc trong nhà nói là thương lượng đại yến món ăn, cha ta để cho ta tới thông chi người trình diện. Nói là bọn hắn liền đợi đến ngươi rồi. Cái nào Tam Thúc? Ôn Húc không khỏi sửng sốt một chút. Ôn Nghiễm Lợi nói, đầu thôn Tây thứ tư nhà. Ngũ tổ kia nhất hệ Tam Thúc. Nha. Lần này Ôn Húc nhớ lại. Nguyên bản Ôn Húc không quá muốn đi, bất quá Ôn Nghiễm Lợi đều tuổi hơn 40 đến thông chi mình một chuyến, mình không đi cũng không quá phù hợp. Thế là buông xuống Ma Vương, sau đó gõ gõ trên thân ma vương mang tới cho bụi cái gì, liền ra viện nhi đóng cửa lại dọc theo trong thôn đường hướng lao tam ca ấm thế đạt ra đi vào trong. Thế húc, đến ai nhanh lên một chút đi vào, lão ca ngươi mấy cái còn có cựu thúc ra đều đến. Đến cửa viện, vừa vặn nên đến Trương Ngũ Tẩu từ trong nội viện ra, nàng nhìn thấy Ôn Húc lập tức xông Ôn Húc cười cười, tránh ra cổng để Ôn Húc đi vào. Ngũ Tẩu, ngươi làm cái gì vậy? Ôn Húc nhìn xem nhị tẩu hỏi một câu. Ta chuẩn bị cho các ngươi một chút nước sôi, lão tam trong nhà ngay cả cái nước sôi đều không có, một người mà cái này qua đây là ngày gì? Trương Ngũ Tẩu nói quay người ra cửa. Tam ca nơi này một cái lao quan côn, trong nhà cũng không thể nói điều kiện gì, nhà chính vẫn là tường gạch cỏ đỉnh thực sự có chút keo kiệt. Ôn Húc trực tiếp đi hướng nhà chính, đều không cần đẩy cửa, một bọn kẻ nghiện thuốc mỗi người một đầu ghế đầu, tạo thành một cái phiến hình trực tiếp giữ cửa chắn không sai biệt lắm, làm toàn bộ nhà chính khói mù lượn lờ cùng thần cung giống như. Thế Húc tới a. Lão Ngũ ca Ôn Thế Thanh thuận tay đưa một cái băng ngồi tới. Ôn Húc nhận lấy băng ghế dứt khoát đem ghế cơi ở ngưỡng cửa, Tam ca, ngài cái này là trở về lúc nào? Tam ca ấm thế đặt là cái lao quang côn, hiện tại Ôn gia thôn lớn nhất lão quang côn liền số hắn, bắt đầu bởi vì nghèo về sau không biết thế nào cả một đời cũng không có lấy chức cô vợ trẻ, năm nay đoán chừng đã 50 ra mặt, phía trước là một mực tại trên công trường làm công, bây giờ trở lại nhà cái này một thân cũng vẫn là ngụy trang côn trang, trên chân một đôi giày giải phóng, sinh đầy vết chai trên tay kẹp lấy một điếu thuốc, trong tay kia cầm một bao 3-4 đồng tiền hồng mai hộp. Thuốc lá, ngay tại tiếng trầm quất lấy. Nhìn thấy Ôn Húc tới hướng về phía Ôn Húc cười cười. Ôn Thế Kiệt ngừng một điếu thuốc, hôm qua vừa trở về, trong đêm 1:30 đến nhà, nghe nhị ca nói trong thôn mấy thứ nghề nghiệp cũng không tệ, ta bên này chuẩn bị tay làm lên, hiện tại ta cũng không thể so với 3-40 thời điểm, lại tại công trường cũng làm cũng không được gì so bất quá bây giờ tiểu tử. Trở về cũng tốt. Ôn Húc gật đầu nói một câu. Ôn Thế Quý đưa tay đánh gãy hai người nói chuyện phiếm, đi. Chúng ta nói chính sự. Ôn Thế Quý lời nói vẫn chưa nói xong, trên đầu liền ba bị đánh một cái tử. Coi như ta không tại nhân đình vẫn còn, lúc nào vòng đến tiểu tử ngươi nói chuyện, đi một bên. Cũng không biết cửu gia gia từ nơi nào xuất hiện, cho Ôn Thế Quý một bàn tay liền tiến tới Ôn Húc bên cạnh. Nhân đình A, ngươi nói cây kia làm sao lại mọc ra nữa nha. Cửu gia gia y nguyên đem Ôn Húc nhận thành Ôn Húc chết đi gia gia, hiện tại chính một mặt mê mang nhìn qua Ôn Húc, về phần hắn nói cây đó là đương nhiên là 18 gốc cây trà. Cũng ngay tại lúc này phúc phận riêng cây trà già. Ôn Húc cái này dùng đoán liền biết. Ôn Húc nghe vừa cười vừa nói, cái này ai biết ta? Ngài không thấy được. Hiện tại Ôn Húc mới không sợ người khác bóc xuyên chuyện này đâu. Thứ nhất là không có bất kỳ chứng cứ nào. Thứ hai thứ này người sáng suốt vừa nhìn liền biết là tài phú. Ai có thể bỏ được cái đồ chơi này? Nói thực ra hiện tại Ôn gia thôn mỗi một hộ đều sẽ không bỏ rơi cây trà lợi ích. Bởi vì đây là mọi người trong túi tiền. Cửu gia gia cau mày nói, thật không thấy được. Ấm Nhân Quý đối ngồi tại cạnh cửa Ấm Nghiễm Quân nháy mắt ra hiệu, hắn liền đứng lên đem một mặt mê hoặc Cửu Gia Gia cho đỡ đến trong viện, cho hắn đốt lên một điếu thuốc, sau đó Cửu Gia Gia liền yên tĩnh trở lại, thỉnh thoảng tới câu không thấy được, cây làm sao lớn lên loại hình. Tốt, người cũng đến đông đủ, đây là ta mang đêm mô phỏng tốt tờ danh sách, các ngươi nhìn xem có cái gì muốn thêm giảm, nếu là có dùng bút viết xuống đến. Ôn Thế Quý vừa nói một bên từ trong túi sách của mình lấy ra một trang giấy. Giấy là học sinh tiểu học sách bài tập tử trang tử, đoán chừng là từ hắn cháu trai vợ bên trên kéo xuống tới, phía trên dùng bút chỉ lấy 4 lạnh 6 nóng, hết thể 10 cái đồ ăn, cái này tại Ôn Húc quê quán danh xưng thập đại bát tiến hội đồ ăn gọi chung. Đến phiên Ôn Húc thời điểm nhận lấy quét một chút, phát hiện trên đó viết bạch gà, cá kho, thịt hấp cái gì, sau đó liền chuyển cho Ấm Nghiễm Quân trong tay. Thế Húc, ngươi cho cái ý kiến, chúng ta cái này có còn phải mời trên công trường lãnh đạo, còn có Hứa công chính sư, Nghiêm lão bản những người này. Ngươi thấy qua việc đời nhiều, chỉnh tốt một chút, đừng đến lúc đó để cho người ta cảm thấy chúng ta làm đồ vật bẩn, để người ta đều không dậy được động đũa tâm tư vậy liền khó coi. Ôn Thế Quý nói, nông thôn yến hội nhìn hoàn toàn chính xác náo nhiệt, bất quá thao tác bên trên khách quan nói có lúc thật sự có để cho người ta cảm thấy không quá vệ sinh. Ôn Húc nói, cái này có cái gì dễ nói, làm đồ ăn thời điểm đầu bếp có các dạng khẩu trang, quần áo cũng muốn sạch sẽ gọn gàng, còn có mang thức ăn lên thời điểm giảng cứu một chút liền thành. Đương nhiên đầu bếp cũng có thể từ tiệm cơm tìm, bất quá giá tiền này vậy khẳng định so đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia đầu bếp mắc hơn một chút. Chuyện này cũng không có gì dễ nói, muốn tốt đầu bếp vậy thì phải tốn nhiều tiền. Mời những này thi công đơn vị tổng giám đốc đoán chừng nông thôn yến hội thật đúng là không lấy ra được, bọn gia hỏa này cái nào không phải cồn khảo nghiệm. Ôn Thế Quý nghe Ôn Húc nói xong, nhìn một vòng cũng không có người tiếp lời, thế là nói, vậy chuyện này chờ lấy sư chủ nhiệm trở về ta lại cùng nàng sách. Việc này xem như xong, vậy kế tiếp mọi người nói một chút chúng ta thôn phía dưới nên nói như thế nào. Hiện tại nuôi dê hộ càng ngày càng nhiều, trận này xin đỉnh núi liền có 7 hộ, dối mời nhà ấm lều lớn mới 1 hộ, cá đường một cái đều không có. Nghe Ôn Thế Quý nói xong, Ôn Húc minh bạch, nuôi dê đầu nhập quá ít, 30 con cũng thành, 20 con cũng có thể nuôi, nhưng là nhà ấm đầu nhập duy nhất một lần ít nhất liền phải hết mấy vạn, cá đường kia chớ nói chi là, cá bột cái gì cũng nên tiền đi, tùy tiện lôi ra một cái đường tử đến ít nhất cũng phải 2-3 vạn, còn không thể xem như thanh lý đường tử phí tổn. Tính đi tính lại tất cả mọi người cảm thấy hiện tại nuôi dê nhất có cam đoan, liền xem như tổn thất cũng tổn thất không đi. Nơi nào? Chút điểm này đầy đủ phản ứng tiểu nông dân thức cẩn thận. Nhưng là Ôn Thế Quý bên này ý tứ rất hiển nhiên là không muốn để cho nhiều người như vậy lập tức đều nuôi lên dê, cũng rất rõ ràng mang có chút tư tâm, sợ dê nhiều cạnh tranh giá cao xuống tới. Ôn Thế Quý tiếp lời nói, Thế Húc, nhìn xem Nghiêm lão bản nơi đó còn có thể hay không cung cấp một chút kinh phí, đối lều lớn cùng ngư trường nhiều vay ít tiền. Cái này ta cũng chỉ có thể nói một chút, để cho người ta ra chuyện tiền bạc vốn là như vậy. Ôn Húc minh bạch nhà mình vị này nhị ca đây chính là muốn lợi dụng đơn giản tài chính đòn bẩy đến giải quyết tài nguyên vấn đề phân phối. Bất quá Ôn Húc đối cái này không có bao nhiêu hứng thú. Ôn Húc làm việc không thích đẩy người đi làm, muốn kiếm tiền sớm kiếm tiền liền phải bỏ được bỏ tiền vốn, không muốn hạ vậy liền chậm rãi sờ môn đạo đi thôi. Ôn Thế Quý nói, cái này ta biết, chỉ là hiện tại mọi người cùng nhau tất cả đều đi nuôi dê, đỉnh núi cũng không đủ mướn a. Vậy liền kéo lấy thôi, ta cảm thấy Thế Húc nhà ấm không tệ, bất luận là nuôi dê vẫn là dê cá đều không có cái này sản xuất nhanh, ta lần này chuẩn bị bên trên 3 cái giống như hắn ánh nắng nhà ấm. Nói đến chỗ này thời điểm, một mực cắm đầu hít khói Ôn Thế Đạt há miệng nói. Ôn Thế Đạt để ngồi vây chung một chỗ người tất cả đều sững sờ. Lao Tam, Thế Húc nhà ấm nhưng không rẻ, ấn hắn bên trong phối chế một cái phí tổn đến gần 10 vạn. Ôn Thế Thanh xoạch một chút tẩu hút thuốc nói. Ta mấy năm nay cất ít tiền, cẩn thận cả một đời. Cực nó một trận thôi, dù sao ta một cái ăn no rồi cả nhà không đói bụng. Ôn Thế Đạt cười cười. Một chút bên trên Tam Dương chỉ riêng nhà ấm, đem Ôn Húc cho hạ nhảy một cái, cảm thấy nguyên lai Ôn gia thôn nhất có đảm lược lại là vị này lão quang côn Tam Ca A. Vốn là muốn xây 5 cái, bất quá nghe nói Nghiêm lão bản bên kia không có bổ, chính ta chỉ đủ xây 3 cái. Ôn Thế Đạt nói. Chuyện này ta đi nói nhất định có thể để ngươi dựng lên 5 cái đến. Ôn Húc trực tiếp vô đùi một cái nói. Vậy ca ca sự tình liền làm phiền ngươi. Ôn Thế Đạt vừa cười vừa nói. Chờ lúc này, Ôn Húc đột nhiên kịp phản ứng, đối đám người cười hỏi, hôm nay chuyện này phóng tới Tam Ca nhà, không phải là vì cái này đi. Nghe được Ôn Húc kiểu nói này, tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười. Là ta mời già mấy ca nói như vậy, ngươi đừng oán bọn hắn. Ôn Thế Đạt tê nói. Nói thẳng liền thành, quân cái gì vòng tròn. Ôn Húc lắc đầu. Chương 119, côn trùng xuất hiện. Từ Tam Ca nhà viện tử ra. Ôn Húc về tới nhà, bất quá thời gian kế tiếp nhưng làm Ôn Húc cho buồn bực hỏng, bởi vì là thời tiết không tốt, liên tiếp lấy hạ mấy ngày mưa, tí tách không dứt, một mực đem Ôn Húc cho vây ở trong phòng chỗ nào cũng không đi được. Liền ngay cả Ôn Húc nghĩ ra núi đều không thể thành, bởi vì mưa nguyên nhân nước sông trứng lên, Ôn Húc tuy nói có tiền, bất quá cũng không có giàu đến cầm 100 vạn xe sang trọng mạo hiểm lội nước chơi tình trạng. Xế chiều hôm nay trời rốt cục quang mây, Ôn Húc xem xét lập tức chuẩn bị ra nhảy nhót, ta dựa vào. Ra viện tử hướng đi nhà mình ánh nắng nhà ấm trên đường đi, còn không có đi một hồi đâu, hai cái chân bên trên liền đã điểm đầy bùn, cảm giác tựa như giày bên trên treo mấy cân đồ vật, mà lại một cước xuống dưới, thỉnh thoảng liền có nước bùn chìm qua giày mặt, nước lại xuyên thấu qua giày mà xông vào trong giày, chỉ cần chuyển một chút chân liền có thể cảm giác nước tại ngón chân ở giữa vừa đi vừa về hoạt động, dạng này bực mình cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Thế là Ôn Húc lại chuyển về tới viện tử, suy nghĩ một chút đem không gian bạch như cùng con lừa dắt ra. Chuẩn bị tuyển một đầu cưới lên ra ngoài chuyển lên một vòng. Đang lúc Ôn Húc đau đầu tuyển ai thành vì chính mình phương tiện giao thông thời điểm, Trì Lao gia tử mặc màu đen mưa to dày đứng ở cổng. Làm gì chứ? Phía ngoài đường quá vũng bùn, ta chuẩn bị cưới cái gia súc ra ngoài, bằng không không phải nuôi không cái này hai đồ vật. Ôn Húc cười nói một câu về sau lại hỏi, ngài trên chân tổn thương xong chưa? Nhỏ cạm bấy hại đến Lao gia tử về sau, một bang tiểu bì hầu tử một cái không có chạy mất, mỗi người chịu một trận chúc tấm xào thịt. Sau đó bị các nhà lao tử hoặc là lao nương sách đi cho chỉ lao ra tử xin lỗi. Tốt, tốt. Ta liền nói ngươi nhiều chuyện, liền là bị chặt chân, ngươi nhìn làm hại mấy nhà người đều không thoải mái. Vừa nhắc tới chuyện này chỉ lao ra tử liền có một chút cảm thán, phía bên mình cũng chính là điểm này hơi nhỏ tổn thương, không qua mấy ngày đến các nhà cũng không có ít hướng một mình ở địa phương tặng đồ, hộ nông dân nhà dù nói không có cái gì tốt tặng, bất quá nhà ngươi mười mấy quả trứng gà, nhà kia một con cá, mặt khác một nhà một con gà. bình thường lại cho một chút nhà phòng trước sau loại rau sống, làm lao lưỡng khẩu mỗi ngày đều phát sầu đồ ăn ăn không xong, đều có chút không có ý tứ. Mã lao sư bởi vì cái này liên tiếp cảm thán người trong thôn thành thật, thế là lao lưỡng khẩu thương lượng hạ trở về thời điểm muốn bao nhiêu mang một ít vật, từng nhà đưa tiễn, nhiều ít không nói tóm lại là cái ý tứ, cái này một tới hai đi quan hệ liền càng thêm hòa hợp. Ngài nhị lao đều là người rộng lượng, chúng ta Ôn gia thôn cũng chẳng nhiều loại không yên lòng. Ôn Húc vừa cười vừa nói. Chuyện này kết quả vẫn là để người vừa ý, chỉ lao gia tử cặp vợ chồng đều là người rộng lượng, trong thôn những người này đâu cũng biểu hiện ra chất phác tố chất, cái này mới là trọng yếu nhất, hai bên đều là giảng cứu người vấn đề này kết quả là sẽ trở nên rất có tình vị. Chất phác, thật, hiện tại trong đại học khu gia quyến đều có chút thay đổi hương vị. Dạng này ấm lòng có chút giống như là ta xuống nông thôn vậy sẽ nông thôn. Cái gì cũng không có nhưng là lộ ra hiện tại hiếm thấy chất phát sức lực. Chỉ lao ra tử cảm khái một câu nói. Nói dứt lời phong như thế nhất chuyển lại về tới gia súc bên trên. Ai nha, ta làm sao đem chuyện này cho quên, sớm biết ta hôm qua liền đến hỏi ngươi cho mượn, ngươi không biết, hôm qua ta mang theo học sinh từ trong thôn đến già mộ phần bên kia, đi tới lui ba bốn lội, bàn chân giả nhanh bạc đi. Chỉ lao ra tử nghe xong lời này lập tức ảo não không thôi. Một bên ảo não vừa đi đến Ôn Húc bên cạnh hỏi, cái nào tốt cưới một chút. Nói xong cũng không đường phố Ôn Húc trả lời, trực tiếp duỗi ngón tay một chút con lửa, ta cảm thấy con lửa tốt cưới một chút, lại nói ngươi cái này con lửa dáng dấp một chút cũng không nhỏ, cùng ngựa cao to giống như. Tay còn không có ngả vào con lửa trước mặt, con lửa lập tức há miệng ra cắn tới. Hoa, ngươi cái này con lửa còn cắn người. May mắn chỉ lão gia tử lành trốn nhanh, nếu không vết thương ở chân vừa vặn tay lại đả thương. Ba, hướng về phía con lửa đầu, Ôn Húc thuận tay liền là một bàn tay, tiểu tử. Ngươi chuẩn bị phản thiên A. Chỉ Ôn Húc một bàn tay, con lửa trực lăng lăng không dám cãi lại, bất quá khi chỉ lao ra tử muốn lần nữa đến gần thời điểm, con lửa lại bắt đầu lắc lên đầu, dù sao không muốn để cho chỉ lao ra tử đụng. Chỉ lao ra thử mấy lần về sau liền từ bỏ, được rồi, đầu này con lửa ta giả trễ giá không được, vẫn là thử đầu này trâu. Bạch Nhu là cái thật thà tiểu hòa tử, chỉ lao ra tử kéo một phát dây cương liền đi, dịu dàng ngoan ngoãn ghê gớm. Cứ như vậy. Một cái cưỡi Bạch Nưu lão đầu và một cái cưỡi con lửa tiểu hòa tử, một cao một thấp, con lửa cao trâu thấp, một béo một gầy, trâu rộng con lửa gầy, như thế đi trên đường nhỏ. Nha, chỉ giáo sư. Ngài lớn tuổi như vậy cũng không sợ ngã xuống. Đi trong chốc lát, hai người liền gặp làm việc trở về mấy cái phụ nhân, những người này liền không có ý tứ gì trực tiếp đi chân đất khiến quốc, trên thân cũng chính là choàng một khối vải tợ lặt tiệp cản trở mưa. Nhìn thấy Ôn Húc cùng chỉ lao gia tử như thế tiêu sái còn có mang bước công cụ lập tức ách thú lên chỉ lao gia tử. Chỉ lao gia tử lập tức khen lên dưới háng Bạch Nưu, Ôn Húc cái này Bạch Nưu nuôi đăng giá, đi một cái ổn định, ta cưới trâu đều không lắc. Ôn Húc ngắt lời nói, ta nói chỉ lao gia tử, ngài có thể đi sao, không đi đem đường cấp cho mở, để cho ta đi qua được không? Nguyên bản đường liền không lớn, đối diện tới một bang phụ nhân, hai người bên này tự nhiên nhường đường. Hiện tại bất luận là con lừa vẫn là trâu đều đứng ở nguyên lai trong ruộng, cái này ruộng nguyên vốn là có chút mềm, lại trải qua cái này mưa một chút, con lừa lún vào bùn khó đi a. Lúc này Ôn Húc cái mông có chút nâng lên, còn có một chút hướng ra phía ngoài vểnh lên, một bộ quái dị bộ dáng. Nguyên bản Ôn Húc coi là cưới thứ này rất đơn giản, bất quá cưới cưới đã cảm thấy toàn thân khó chịu, cũng không trách, cưới tại con lừa trên lưng ngay cả cái yên đều không có, nếu là thoải mái mới là quái sự đâu. May mắn là con lửa hiện tại đối Ôn Húc sợ hãi, nếu không có thể quảng Ôn Húc cùng đánh bánh mật chơi giống như. Tiểu Húc Thúc, ngươi cái này con lửa cưới liền so ra kém chỉ đại gia cưới châu thần khí rồi, ngươi cái này cưới tựa như là trên mông đâm cái rủi, có khó thụ như vậy. Lạc chân. Ôn Húc nói. Ôn Húc không biết bởi vì chính mình cưới phương thức không chính xác, tăng thêm vẫn là loa cưới, liền khảm ít như vậy đường, không riêng hai bên bắp đùi làn da bị mài đau không thoải mái. Hai đầu kẹp lấy con lừa bụng chân cũng khó chịu a, chỉ bất quá trên đường đi quá ướt Ôn Húc không có cách nào xuống tới thôi, nếu có thể xuống tới sớm nhảy xuống. Các ngươi cái này là từ đâu trở về? Chỉ lao ra tử hỏi. Chúng ta đi nghiễm sinh bọn hắn hùn vốn nhà ấm làm việc tới, vài ngày trước loại đồ ăn có chút quá kỹ càng, tạo thành tất cả đồ ăn đều không tốt dài, cho nên để chúng ta khứ trừ rơi một bộ phận, hiện tại tốt hơn nhiều, lại có cái 20 ngày tới nghiễm sinh hùn vốn nhà ấm liền có nhóm đầu tiên đồ ăn bán. Chuyện này Ôn Húc biết, lúc ấy mua thức ăn loại thời điểm Ôn Húc liền nhìn qua, tên kia loại cùng trải xi măng giống như. Nguyên bản theo lấy kinh nghiệm của bọn hắn cái này đồ ăn ra, liền có thể rời một bộ phận cho mặt khác nhà ấm, bất quá thức ăn này dáng dấp có chút vượt quá nghiễm sinh ba người đoán trước, hiện tại không diệt trừ một bộ phận đồ ăn là giải không nổi. Người đều lòng tham mà. Vậy các ngươi tiếp tục làm việc các ngươi đi, đừng ngăn cản đường đi, chỉ lao ra tử nói. Ôn Húc lúc này ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy cách mình nhà ấm ước chừng 20 mét địa phương, đã có người bắt đầu chuẩn bị cục gạch. Tại lúc hỏi, tăng ca nhà ấm động tác nhanh như vậy, đều chuẩn bị cục gạch, như thế lầy đều có thể chuẩn bị gạch.